Chương 28, kiếm bại Bangkok. Chương 28, kiếm bại Bangkok. Trên đường đi, không ngừng có Bangkok đệ tử nghe hỏi chạy đến ngăn cản, nhưng không người có thể khiến cho hắn dừng bước lại, thậm chí không người có thể khiến cho hắn rút ra phía sau thanh vân kiếm. Những nơi đi qua, Bangkok đệ tử người ngã ngựa đổ. Ngay tại Lâm Huyền sắp xuyên qua Bangkok bên ngoài, tiến vào khu vực hạch tâm thời điểm, một đạo thanh lãnh quát âm thanh truyền đến, làm cản. Nương theo lấy thanh âm, một đạo màu trắng bóng hình xinh đẹp theo một tòa đỉnh băng bên trên nhanh nhẹn lướt xuống, trong tay một thanh trường kiếm, mang theo sắc bén hàn ý, đâm thẳng Lâm Huyền hậu tâm. Một kiếm này, xa không phải trước đó những đệ tử kia có thể so sánh. Lâm Huyền thân hình thoát một cái, tránh đi cái này phía sau một kích. Hắn xoay người, nhìn về phía người tới. Kia là một cái ước chừng mười mấy tuổi thiếu nữ, một thân tuyết trắng áo lông trồn, da thịt trắng hơn tuyết, dung nhan thanh lệ tuyệt luân, nhưng hai đầu lông mày lại mang theo một cỗ tan không ra thanh lãnh. Tay nàng nắm băng kiếm, thanh tú động lòng người đứng ở mặt băng phía trên. Ngươi là ai? Lâm Huyền mở miệng, thanh âm vẫn như cũ bình thản. Thiếu nữ trường kiếm chỉ xéo, âm thanh lạnh lùng nói, Bangkok, Nạp Lan Tuyết, tự tiện xông vào Bangkok, làm tổn thương ta đồng môn, xương tiên gia. Kiếm ma. Lâm Huyền lần nữa báo ra danh hiệu, đồng thời có chút hăng hái đánh giá Nạp Lan Tuyết. Kiếm của ngươi, so vừa rồi những tên kia có ý tứ một chút. Nạp Lan Tuyết không nói nhiều, trong tay băng kiếm múa, trong chốc lát, kiếm quang như là bay đầy trời tuyết, mang theo thấu xương hàn ý, đem Lâm Huyền quanh thân yếu hại bao phủ. Băng tuyết kiếm pháp. Lâm Huyền ánh mắt hơi sáng, lần này hắn không tiếp tục né tránh, cũng không hề dùng tay không đối địch. Phía sau thanh vân kiếm rốt cục ra khỏi vỏ, nhưng cũng không thi triển toàn lực, mà là cùng Nạp Lan Tuyết quần nhau lên. Chiêu kiếm của hắn không vui, lực lượng không mạnh, lại luôn có thể đem đối phương sắc bén kiếm thế ngăn lại. Mặc cho Nạp Lan Tuyết đem kiếm pháp thi triển đến cực hạn, nhưng thủy chung không cách nào dính vào hắn một mảnh góc áo. Nạp Lan Tuyết càng đánh càng là kinh hãi, nàng cảm giác chính mình phảng phất tại đối với một cái sâu không thấy đáy băng hồ huy kiếm. Tất cả lực lượng, tất cả biến hóa đều bị đối phương vô thanh vô tức hóa giải. Một loại thật sâu cảm giác bất lực xông lên đầu. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Dừng tay. Chỉ thấy một vị khuôn mặt uy nghiêm, thân mang trường bảo màu băng lam nam tử trung niên, mang theo mười mấy tên khí tức rõ ràng cường hoành rất nhiều Bangkok đệ tử vội vàng chạy đến. Chính là Bangkok cấp chủ, Nạp Lan Đức. Hắn tiếp vào đệ tử cấp báo, lập tức dẫn người chạy đến, vừa hay nhìn thấy nữ nhi Nạp Lan Tuyết cùng Lâm Huyền giao thủ, ở vào tuyệt đối hạ phong cảnh tượng. Nạp Lan Đức nhìn thấy Lâm Huyền kia thành thạo điêu luyện dáng vẻ, trong lòng chính là trầm xuống. Người này thực lực, chỉ sợ viễn siêu hắn dự đoán, so trong truyền thuyết còn mạnh hơn. Mà Lâm Huyền, khi nhìn đến chính chủ đến sau, cũng đã mất đi tiếp tục chơi đùa hứng thú. Ngay tại Nạp Lan Đức lên tiếng đồng thời, Lâm Huyền kiếm thế đột nhiên biến đổi. Vẫn như cũng là trôi này thanh vân kiếm, tốc độ lại nhanh như kinh hồng. Xoẹt. Một đạo nhỏ xíu kiếm khí xé qua, vô cùng tinh chuẩn đánh trúng vào Nạp Lan Tuyết băng kiếm kiếm ngạc chỗ. Nạp Lan Tuyết chỉ cảm thấy một cỗ xoay tròn quái dị lực đạo truyền đến, cổ tay kịch liệt đau nhức, rốt cuộc cầm không được kiếm. Ken lang. Trôi này bóng ánh băng kiếm rời tay bay ra, rơi vào trên mặt băng, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Nạp Lan Tuyết đứng chết chân tại chỗ, nhìn xem chính mình giống tuyết hai tay, lại nhìn một chút đối diện khí định thần nhàn Lâm Huyền, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt biến trắng bệch. Nàng bại, hơn nữa bị bại triệt để như vậy, liền binh khí đều bị đối phương một chiêu đánh bay. Lâm Huyền thu kiếm mà đứng, nhìn xem Nạp Lan Tuyết, lắc đầu, kiếm pháp còn có thể, nhưng quá mức câu nệ hình thức, hàn ý có thừa, linh tính không đủ, trở về mới hảo hảo luyện một chút ta, ngươi bây giờ quá yếu. Lời nói này, cùng lúc trước đối Vương Quyền Gia Phong Vô Ngân nói tới không có sai biệt, mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống lời bình, nhiều tâm cao khí ngạo Nạp Lan Tuyết cơ hồ cắn nát răng ngà. Lâm Huyền không nhìn nữa nàng, ánh mắt chuyển hướng sắc mặt ngưng trọng Nạp Lan Đức. Lần thứ ba báo ra danh hiệu, tại hạ kiếm ma, nghe qua Bangkok băng tuyết kiếm pháp độc bộ bắc địa, chuyên tới để thỉnh giáo. Còn mời cấp chủ vui lòng chỉ giáo. Nạp Lan Đức hít sâu một cái băng lãnh không khí, đè xuống trong lòng chấn động. Hắn biết hôm nay một trận chiến này, tránh cũng không thể tránh. Kiếm ma chi danh, hắn sớm có nghe thấy, liền Giang Nam tuyệt kiếm cấp chủ đều sống không qua 10 chiêu, hắn thực lực tuyệt đối kinh khủng. Nhưng xem như một cấp chi chủ, hắn không thể lui. Đã các hạ khăng khăng muốn chiến, kia Nạp Lan Đức liền liệu mình bồi cô tử. Nạp Lan Đức chậm rãi rút ra chính mình bội kiếm, một thanh toàn thân sinh thẳng, dường như ẩn chứa vạn năm hàn băng trường kiếm, trong cốc hàn khí tựa hồ cũng theo hắn rút kiếm mà hướng hắn hội tụ. Không có quá nhiều nói nhảm, hai người trong nháy mắt chiến tại một chỗ. Nạp Lan Đức vừa ra tay, chính là băng cốc chấn cốc tuyệt học, băng tuyết kiếm pháp cảnh giới đại thành uy lực. Kiếm quang thời gian lập lòe, hàn khí bốn phía, phản phất muốn đem mảnh không gian này đều hoàn toàn đông kết. Kiếm chiêu như bạo tuyết cuồn mãnh, biến ảo khó lường. Nhưng mà, Lâm Huyền độc cô cửu kiếm, am hiểu nhất chính là tìm kiếm sơ hở, lấy vô chiêu thắng hữu chiêu. Hắn phá kiếm thức, trải qua Giang Nam Luân Phiên đại chiến ma luyện, sớm đã tới gần hoàn thiện. Mặc cho Nạp Lan Đức băng tuyết kiếm pháp như thế nào tinh diệu, hàn khí như thế nào bức người, hắn luôn có thể tìm tới kia điểm yếu, một kiếm phá chi. Giữa sân, chỉ thấy lam sắc kiếm quang cùng màu xanh kiếm ảnh không ngừng va chạm, hàn khí cùng sắc bén kiếm ý xen lẫn, phát ra trận trận oanh minh. Bụi băng văng khắp nơi, trên mặt đất tầng băng không ngừng bị kiếm khí cắt đứt ra thật sâu vết tích. Nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Nạp Lan Đức hoàn toàn bị áp chế. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo băng tuyết kiếm ý, căn bản là không có cách xâm nhập Lâm Huyền quanh thân trong vòng ba thước, ngược lại bị đối phương kia vô cùng bất nhập phá kiếm thức làm cho cực kỳ nguy hiểm. Cốc chủ, vậy mà rơi vào hạ phong, có đệ tử không dám tin thì thảo. Nạp Lan Tuyết càng là nắm chặt song quyền, móng tay cơ hồ khảm vào trong thịt. Nàng lần thứ nhất tận mắt nhìn đến, chính mình trong suy nghĩ cơ hồ vô địch phụ thân, bị người như thế áp chế. Băng phong vật lý. Nạp Lan Đức bị buộc đến cực hạn, đột nhiên quát to một tiếng, thể nội pháp lực không giữ lại chút nào rót vào trong kiếm, sử xuất băng tuyết kiếm pháp bên trong mạnh nhất một thước. Trường kiếm bộc phát ra hào quang ảo ánh, một đạo khổng lồ kiếm khí mang theo đông kết tất cả kinh khủng ý chí, hướng phía Lâm Huyền nghiền ép mà đi. Những nơi đi qua, không khí ngưng kết, tầng băng thêm dày, uy thế kinh thiên động địa. Đối mặt cái này đòn đánh mạnh nhất, Lâm Huyền trong mắt rốt cục hiện lên một tia chăm chú. Hắn dậm chân, vọt tới trước, thanh vân kiếm thường thường đâm ra. Không có chói lọi quang ảnh, không có thật lớn thanh thế, chỉ có một đạo cô đọng đến cực hạn, dường như có thể phá vỡ vạn pháp kiếm ý. Độc cô cửu kiếm, phá khí thức, kiếm tan kiếm vỡ lý lẽ. Phúc. Kia nhìn như không thể địch nổi kiếm khí, tại cùng thanh vân kiếm nhọn tiếp xúc trong nháy mắt, cấp tốc tan rã. Ngưng tụ hàn khí bị càng kiếm ý bén nhọn cương ép xua tan, xé rách. Nạp Lan Đức kêu lên một tiếng đau đớn, trường kiếm rời tay bay ra, cả người như gặp phải trọng kích, hướng về sau bay rất ra ngoài. Đụng gãy một cây băng trụ mới miễn cưỡng dừng lại, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, sắc mặt xám xịt. Bại. Bangkok cấp chủ, phương Bắc nổi danh kiếm đạo cao thủ, giống nhau thua ở kiếm ma dưới kiếm. Hơn nữa, vẫn như cũ không thể chống nổi 50 chiêu. Chương 29, giận dỗi sư đổ chương 29, giận dỗi sư đổ Lâm Huyền thu kiếm vào vỏ, nhìn xem miễn cưỡng đứng vững Nạp Lan Đức. Thản nhiên nói, băng tuyết kiếm pháp, danh bất hư truyền, đáng tiếc, cốc chủ tâm của ngươi không đủ lạnh, cũng không đủ nóng, kiếm ý có, lại thiếu đi tìm đường sống trong chỗ chết quyết tuyệt. Nạp Lan Đức nghe vậy, thân thể rung động, dường như bị nói trúng tâm sự, mặt lộ vẻ đăm chát, không phản bắt được. Lâm Huyền không cần phải nhiều lời nữa, chắp tay thi lễ, cáo tử. Dứt lời, quay người liền đi, không chút gì dây dưa dài dòng. Chỉ để lại Bangkok một đám trận mắt hốc mồm đệ tử, cùng ánh mắt phức tạp Nạp Lan Đức cha con. Lâm Huyền rời đi Bangkok, dọc theo đường về trở về, chuẩn bị tiến về mục tiêu kế tiếp. Phong tuyết vẫn như cũ, nhưng hắn đi lại thong dong. Nhưng mà, đi ước chừng thời gian nốt một nén hương, hắn hơi nhíu mày, dừng bước lại, xoay người. Chỉ thấy trong gió tuyết, một đạo màu trắng bóng hình xinh đẹp đang chậm rãi từng bước đuổi theo, chính là Nạp Lan Tuyết. Nàng chạy có chút gấp, gương mặt xinh đẹp cong đến đỏ bừng, hô hấp ở giữa a ra bao quanh mạch khí, ở đằng kia thanh lanh trên dung nhan lại hiện ra mấy phần khó được hồn nhiên. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Lâm Huyền ngữ khí đạm mạc. Nạp Lan Tuyết chạy đến hắn phụ cận, dừng bước lại, có chút thở hào hẹn. Nhìn xem Lâm Huyền tấm mặt nạ kia, trong lúc nhất thời cũng không biết nên mở miệng như thế nào, gương mặt không khỏi càng đỏ mấy phần, cũng không biết là đông vẫn là xấu hổ. Lâm Huyền đợi mấy hơi, gặp nàng không nói lời nào, quay người làm bộ muốn đi gấp, như vô sự, ta liền đi. Chờ một chút. Nạp Lan Tuyết vội vàng hô, thanh âm mang theo một tia gấp rút. Ta muốn theo ngươi cùng đi. Lâm Huyền quay đầu lại, hơi kinh ngạc mà nhìn xem nàng, theo ta đi. Vì cái gì? Nạp Lan Tuyết hít sâu một hơi, dường như hạ quyết tâm. Ngẩng đầu, dũng cảm nên tiếp Lâm Huyền ánh mắt. Ta biết ngươi kế tiếp còn muốn tiếp tục khiêu chiến phương Bắc những tông môn khác, ta đối phương Bắc các phái tương đối quen thuộc, có thể vì ngươi dẫn đường. Điều kiện chính là để cho ta đi theo ngươi, ở một bên quan sát ngươi cùng cái khác môn phái cao thủ quyết đấu. Lâm Huyền nghe vậy, cảm thấy có chút buồn cười, ta vì sao cần dẫn đường? Lại vì sao muốn để ngươi đứng ngoài quan sát? Ta Nạp Lan Tuyết nghẹn lời, cắn cắn môi dưới, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa. Cuối cùng vẫn thấp giọng nói ra nguyên do, ta tuy là Bangkok gốc chủ trí nữ, cũng là thế hệ này công nhận tiên phú cao nhất đệ tử. Nhưng, cũng bởi vì ta là thân nữ nhi, phụ thân. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy ta không chịu nổi chức trách lớn, Bangkok tương lai cuối cùng muốn giao cho người khác, trong cốc tài nguyên, hạch tâm truyền thừa, đều càng có khuynh hướng mấy vị sư minh thanh niên của nàng mang theo ủy khuất cùng không cam lòng, ta không muốn cả một đời vây ở Bangkok, sống ở phụ thân thành kiến phía dưới, ta muốn rời khỏi nơi này, đi tìm con đường thuộc về mình. Hôm nay nhìn thấy ngươi dễ như trở bàn tay đánh bại phụ thân ta, thấy được một loại khác khả năng. Cho nên, ta muốn cùng ngươi đi xem rộng lớn hơn thế giới, tới kiến thức cường giả chân chính chi chiến. Nàng nói lời nói này lúc, thân thể bởi vì kích động cùng khẩn trương mà run nhẹ nhẹ. Có thể đối một cái lần đầu gặp mặt vẫn là đánh bại cha mình địch nhân nói ra lần này lời trong lòng, đối nàng mà nói, cần to lớn dũng khí. Lâm Huyền có thể cảm nhận được nàng trong lời nói chân thành, hắn trầm mặt một lát. Nạp Lan Tuyết gặp hắn trầm mặc, trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Nhưng mà, Lâm Huyền cuối cùng vẫn lắc đầu, phá vỡ nàng huyễn tưởng, ngươi tao ngộ, ta vô ý đánh giá, nhưng con đường của ta không thích hợp ngươi. Ta không phải mở thiện đường, cũng không hứng thú mang vương hữu. Hắn trực tiếp mà lên cốc, nhường Nạp Lan Tuyết trên mặt huyết sắc trong nháy mắt rút đi, hốc mắt hơi đỏ lên. Lâm Huyền không nhìn nữa nàng, quay người đi vào phong tuyết, thanh lanh thanh âm theo gió chuyển đến, rõ ràng đưa vào Nạp Lan Tuyết trong tai, cường giả chưa từng sẽ phản nàn hoàn cảnh. Nếu như ngươi lựa chọn là rời đi cùng trốn tránh, đó chỉ có thể nói, ngươi nội tâm nhỏ yếu, nghịch cảnh là đá mài đao, mà không phải chướng ngại vận. Nếu ngươi thật có quyết tâm, làm gì xa cầu? Ngay tại cái này Bangkok, tại ngươi cho rằng tuyệt cảnh bên trong, nghịch thế mà sinh, chứng minh cho ngươi phụ thân, chứng minh cho tất cả mọi người nhìn, đến lúc đó, ngươi tìm tới, mới thật sự là chính ngươi. Vừa dứt tiếng, Lâm Huyền thân ảnh đã biến mất tại mênh mông trong gió tuyết, rốt cuộc nhìn không thấy. Nạp Lan Tuyết một mình đứng tại chỗ, phong tuyết diễn tấu tại trên mặt của nàng, băng lãnh thấu xương. Nhưng Lâm Huyền cuối cùng kia lời nói, lại như là một cái đại truy, tại trong óc nàng lặp đi lặp lại đánh. Phàn nàn, trốn tránh, nghịch cảnh, đá mài đao, nghịch thế mà sinh. Nàng lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy những lời này, nguyên bản mê mang không cam lòng ánh mắt, dần dần biến kiên định. Nàng nhìn qua Lâm Huyền rời đi phương hướng, thật lâu, thật sâu bái. Sau đó, nàng xoay người, ánh mắt kiên định, hướng phía Bangkok phương hướng, bước ra bước chân. Ở ngoài ngàn dặm, một chỗ thanh lũ trong núi biệt lạc. Soạn, soạn, soạn. Thận trọng tiếng đập cửa, cùng nó nói là tại gõ cửa, không bằng nói là tại dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng đụng vào. Tháng gõ tấm kia ngày bình thường trợn mắt tròn xoe mặt to, giờ phút này lại chất đầy cùng hắn hình tượng cực không phù hợp cẩn thận. Hắn có người, giảm thấp xuống tiếng nói, đối với cửa phòng đóng chặt nhỏ giọng kêu gọi, "Thường Nhi, Đồ Nhi ngoan, mở cửa ra thôi. Sư phụ mang cho ngươi người yêu nhất bánh quế, còn nóng hổi đây." Thanh em dịu dàng đến có thể chảy ra nước, nếu để Đạo Minh những cái kêu biết rõ hắn người có tính khí gặp, sợ là muốn làm bao người ngoác mồm đến mang hai. Nhưng mà, trong môn hoàn toàn tĩnh mịch, liền hô hấp âm thanh đều nghe không được nửa phần. Cục diện này, còn phải theo một năm trước nói lên. Từ lúc Thắng Võ đem say khước đỗ thưởng sách trở về sau, nha đầu này tỉnh lại phát hiện bản thân bị mang theo trở về, mà Lâm Huyền Khối kia xuống một đầu không biết tung tích, tại chỗ liền sù lông lên. Nàng tranh cãi nháo phải xuống núi đi tìm người, có thể Thắng Võ lần này là quyết tâm, mặc cho nàng quấy rầy đòi hỏi khóc lóc om sòm lăn lộn, thậm chí tuyệt thực kháng nghị, chính là tuyệt không nhả ra cho đi. Thế là, hai sư đồ cứ như vậy cống lên. Chiến tranh lạnh duy trì liên tục đến nay, Đỗ Thường dứt khoát theo Thắng Võ bên kia rời đi ra, trực tiếp trốn đến Vương Quyền Lan Quân thanh tĩnh trong tiểu viện, đến mắt không thấy tâm không phiền. Thắng Võ không có cách, chỉ có thể ba ngày hai đầu hướng lao hưu bên này chạy, trình diễn vừa ra cách cửa gọi hàng tiếp mục. "Thường con a, ngươi nghe sư phụ nói, bên ngoài hiện tại thật không an toàn." Thắng Võ tận tình khuyên bảo, ý đồ cùng cánh cửa giảm đạo lý. Vương Quyền gia đám kia lão cổ bản để mắt tới tiểu tử kia, còn có các lộ như quỷ xà thần, ngươi đi theo hắn, đây không phải là nhảy vào hố lửa sao? "Sư phụ là vì ngươi tốt." Trong môn vẫn như cũ không phản ứng chút nào, dường như bên trong căn bản không ai. Thắng Võ đụng phải một cái mũi xám, đang gãi đầu vô kế khả thi, sau lưng truyền đến một tiếng rất nhỏ cười nhạo. Hắn đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Vương Quyền Lan Quân chẳng biết lúc nào đã đứng ở trong viện. Một thân thanh lịch trường bào không nhiễm trần thế, đang nhìn hắn bối rối, khóe miệng mang theo một tia như có như không đường cong, lắc đầu bật cười. Chương 30, sư đồ quyết đấu chương 30, sư đồ quyết đấu cười. Cười cái gì cười? Thắng Võ như là mèo bị dẫm đuôi, lập tức thẹn quá hóa giận, đem một bụng biệt khuất phát tiết đến lao bạn trên thân. Người lão gia hỏa, đứng đấy nói chuyện không đau eo. Còn không phải ngươi đồ đệ bảo bối kia gây ra tai họa. Vương Quyền Lan Quân cũng không để ý, chậm rãi tiến lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ Thắng Võ to con bà bay. Ngữ khí bình thản, ngươi đây cũng là tội gì? Cùng đứa bé đưa lớn như thế khí. Ta kia là đưa khí sao? Ta đây là vì nàng tốt. Thắng Võ cứng cổ. Muốn ta nói? Vương Quyền Lan Quân lung dung nói, ngươi còn không bằng liền để nàng đi tính toán, con cháu tự có con cháu phúc, ngươi còn có thể quan nàng cả một đời không thành. Người trẻ tuổi có người tuổi trẻ đường, chúng ta những lao gia hỏa này, ở phía sau nhìn một chút là được rồi. Không được. Thắng Võ chém đinh chặt sắt, thái độ kiên quyết. Chuyện gì khác đều có thể thương lượng, liền việc này không có đàm luận. Tuyệt đối không thể nhường nàng đi tìm kia hôn tiểu tử. Quá nguy hiểm. Phanh. Hắn lời còn chưa dứt, trước mặt cửa phòng đột nhiên bị từ bên trong kéo ra, đâm vào trên tường phát ra một tiếng vang lớn. Đỗ Thường thanh tú động lòng người đứng tại cổng, lông mày đứng đấy, mắt hạnh trợn lên, chống lạnh, tức giận trừng mắt Thắng Võ. Thanh âm lại giòn vừa sáng, vì cái gì không thể? Dựa vào cái gì không thể? Sú một đầu hắn hiện tại cần giúp đỡ. Ngươi dựa vào cái gì ngăn đón ta? Thắng Võ bị giật nảy mình, nhưng lập tức ổn định trận cước. Sát mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ta nói không thể chính là không thể. Không có vì cái gì? Ta là ngươi sư phụ. Sư phụ thế nào? Sư phụ liền có thể không nói đạo lý sao? Đỗ Thường một bước cũng không nhường. Ta cái này là đạo lý. Nắm đấm lớn chính là đạo lý. Không thèm nói đạo lý. Lão ngoan cố. Ngươi nói ai lão ngoan cố? Liền nói ngươi. Thắng Võ lớn ngoan cố. Sư đồ hai người, một cái ở ngoài cửa, một cái tại trong môn, cứ như vậy không có hình tượng chút nào dùm em. Thanh âm một cái so một cái cao, nước bọt cơ hồ muốn cách không đối phun. Nội dung theo vấn đề an toàn lên cao tới thân người công kích lại từ sư đồ tình cảm hạ xuống tới cơm nước tốt xấu lông gà vỏ tỏi, năm xưa nợ cũ, lật đến thật quá mức. Vương Quyền Lan Quân bị kẹp ở giữa, lắc đầu bất đắc dĩ. Dứt khoát lui lại mấy bước, đứng chắc tay, có chút hăng hái làm người xem, nhìn xem chuyện này đối với tên dở hơi sư đồ làm cho mặt đỏ tới mang hai. Thẳng đến hai người đều làm cho có chút miệng đắng lưỡi khô, thanh âm không tự giác thấp xuống. Không thể không tạm thời ngừng bắn thở dốc lúc, Vương Quyền Lan Quân lúc này mới chậm ung dung mở miệng. Thanh âm rõ ràng truyền vào hai người trong hai, nhao nhao cũng nhao nhao mệt mỏi, mắng cũng mắng đủ, muốn ta nói, không bằng các ngươi sư đồ đánh một trận a. A. Thắng Võ cùng Đỗ Thường đồng thời sững sờ, nhìn về phía hắn. Vương Quyền Lan Quân mỉm cười, phản phất tại nói một cái lại cực kỳ đơn giản đạo lý, rất đơn giản, người thắng nghe người thua. Ngươi thắng, Đỗ Thường ngoan ngoãn lưu lại, không còn xách xuống núi sự tình. Đỗ Thường thắng, ngươi không được lại ngăn cản nàng đi tìm Lâm Huyền, như thế nào? Đây coi như là công bình nhất phương pháp xử lý. Đối với cái này đơn giản thô bạo đề nghị, Thắng Võ đầu tiên là giật mình, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Giơ hai tay đồng ý, tốt, cứ làm như thế. Lao tử còn không thu thập được ngươi con bé này. Hắn ma quyền sát trưởng, cảm thấy mình nắm vững thắng lợi. Đỗ Thường lại không làm, giơ chân nói, Vương Quyền ra ra, ngươi đây không phải lừa ta sao? Ta sư phụ hắn tu vi gì? Ta cái gì trình độ? Ta đánh như thế nào qua được hắn? Cái này căn bản liền không công bằng. Nàng lại không đốc, chính mình mặc dù thiên phú không tồi, nhưng cùng sư phụ loại này tại đạo minh đều xếp hàng đầu cao thủ so sánh, kém không ngừng cách xa vạn dặm. Lâm Huyền loại kia có thể vượt cấp khiêu chiến biến thái, thiên hạ có thể có mấy cái. Vương Quyền Lan Quân còn chưa lên tiếng, Thắng Võ sợ nàng đổi ý, vội vàng nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Quy tắc ngươi định, tránh khỏi ngươi nói ta ước hiếp ngươi. Đỗ Thưởng con mắt đi lòng vòng, giảo hoạt quang mang chợt lóe lên. Nàng biết đây là chính mình cơ hội duy nhất, nhất định phải bắt lấy. Nàng ngẩng đầu, giả bộ như chăm chú suy nghĩ dáng vẻ, sau đó mở miệng nói, "Tốt, quy tắc ta định. Thứ nhất, ngươi không thể dùng chân, chỉ có thể dùng tay. Thứ hai, ngươi chỉ có thể đứng tại chỗ, không thể di động. Thứ ba, ta không cần đánh bại ngươi, chỉ cần tại một nén hương thời gian bên trong, có thể để ngươi chân di động dù là một chút, coi như ta được. Thế nào, có dám hay không bằng lòng? Điều kiện này có thể nói hà khắc đến cực điểm, cơ hồ là đem thắng võ đầu này mánh hổ trói lại tứ chi. Không thể dùng chân, không thể di động, mang ý nghĩa hắn đã mất đi né tránh năng lực, chỉ có thể như cái cọc gỗ như thế ngạnh kháng. Thắng võ nghe vậy, cười ha ha. Không để ý, liền cái này. Đừng nói di động một bước, chính là để ngươi đánh lên một ngày, ngươi nếu có thể để cho ta lắc một chút, đều tính ngươi được. Thành giao. Hắn tràn đầy tự tin, căn bản không có đem đồ đệ tiểu tâm tư để vào mắt. Kia tốt, liền từ Vương Quyền ra làm chứng. Đỗ Thưởng tranh thủ thời gian đã định. Vương Quyền Lan Quân mỉm cười gật đầu, tốt, ta đến làm chứng, trong viện đất trống, một nén hương làm hạn định. Ba người đi vào trong viện. Vương Quyền Lan Quân lấy ra một chi hương dây, đầu ngón tay nhất trà sắt liền nhóm lửa, cắm ở lư hương bên trong. Khói xanh lượn lờ dâng lên. Thắng võ đại đại liệt liệt đi đến trong sân, hai chân bất đinh bất bát đứng vững. Như cây già còn dễ, túi lưng lập tức. Cười ha ha một tiếng, tới đi, nha đầu. Nhường vi sư nhìn xem ngươi những năm này tiến triển nhiều ít. Đỗ Thường hít sâu một hơi, trên mặt tất cả vui cười giận mắng trong nháy mắt thu liễm, thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có chuyên chú cùng quyết tuyệt. Nàng biết, đây là nàng cơ hội duy nhất. Sư phụ, đã tội. Lời còn chưa dứt, Đỗ Thường thân ảnh nhoáng một cái, như là tiên tử dưới trăng lăng ba vi bộ. Chính là nàng am hiểu nhất thân pháp, túy tiên vọng nguyệt bộ. Bộ pháp mang theo đạo đạo tàn ảnh, trong nháy mắt kéo gần lại cùng thắng võ khoảng cách. Tới gần trước người, nàng quát một tiếng, thể nội linh lực trào lên, không có chút nào màu sắc rực rỡ một quyền trực đạo trung cung. Quyền phong gào thét, mơ hồ mang theo một cỗ băng sơn liệt thạch bá đạo ý cảnh, chính là thắng võ thân truyền tuyệt học, bát hoang quyền. Đến hay lắm. Thắng võ khen một tiếng, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Đỗ Thường một quyền này, bất luận là tốc độ lực lượng vẫn là quyền ý, đều so một năm trước mạnh không chỉ một bậc. Hắn giống nhau lấy quyền đối quyền, nhưng chỉ dùng một cái tay phải, phát sau mà đến trước, tinh chuẩn đón đỡ tại Đỗ Thường quyền lộ bên trên. Bành! Khẩn thiết tương giao, phát ra một tiếng vang trầm. Đỗ Thường chỉ cảm thấy một cỗ lực phản chấn truyền đến, thân hình hơi trao đảo một cái, mà thắng võ lại sừng sững bất động. Lực đạo còn có thể, hỏa hầu còn kém một chút. Thắng võ lời bình nói, lộ ra thành thạo điêu luyện. Đỗ Thường cắn chặt răng, không nói một lời, túy tiên vọng nguyệt bộ lần nữa triển khai, vây quanh thắng võ không ngừng đi khắp, hai nắm đấm như mưa điểm giống như rơi xuống. Bát hoang quyền các thức tinh diệu thủ đoạn đổ xuống mà ra, cương mãnh cực kỳ. Thắng võ song quyền múa, đem Đỗ Thường thế công từng cái hóa giải. Hắn đối bát hoang quyền lý giải viễn siêu Đỗ Thường, Đỗ Thường mỗi một chiêu mỗi một thức, thậm chí kế tiếp biến hóa, đều nằm trong dự đoán của hắn. Mới đầu, hắn ngăn cản được nhẹ nhàng như thường, thậm chí còn có nhàn hạ mở miệng chỉ điểm hai câu. Sườn trái rỗng, quyền này quá phủ, chìm xuống. Bộ pháp loạn, tâm muốn tĩnh. Chương 31, một mình xuống núi chương 31, một mình xuống núi nhưng mà, theo thời gian trôi qua, thắng võ dần dần phát hiện có chút không đúng. Đỗ Thường thế công chẳng những không có bởi vì đánh lâu không xong mà suy kiệt, ngược lại càng phát ra sắc bén, càng phát ra liều mạng. Ánh mắt của nàng kiên định đến đáng sợ, trên trán thấm ra mồ hôi mịn, hô hấp cũng biến thành gấp rút, nhưng quyền phong lại một quyền mạnh hơn một quyền, bộ pháp càng nhanh, góc độ càng xảo trá. Nàng dường như không biết mệt mỏi, không để ý tiêu hao, đem tự thân sở hữu tiềm lực đều nghiền ép đi ra, chỉ vì một cái kia mục tiêu, bước lui hắn một bước. Đó là một loại gần như bướng bỉnh không tiếc bất cứ giá nào quyết tâm. Thắng võ tâm, lần thứ nhất dao động. Hắn nhìn xem đồ đệ kia đem hết toàn lực bộ dáng, trong đầu không khỏi hiện ra nàng khi còn bé đi theo phía sau mình ấy a học nói, tập tên học theo tình cảnh. Hiện ra nàng nũng nịu chơi xấu, nghịch ngợm gây sự từng ly từng tí. Hắn tên đồ đệ này, tính tình nhảy thoát, nhưng nhận định chuyện, châu chín con đều kéo không trở lại. Nàng hiện tại là quyết tâm muốn đi tìm Lâm Huyền tiểu tử kia a. Chính mình mạnh như vậy đi đem nàng buộc ở bên người, thật là đúng sao? Tựa như Lan Quân nói, chính mình có thể hộ nàng nhất thời, còn có thể hộ nàng một thế sao? Ngay tại thắng võ tâm niệm thay đổi thật nhanh, hơi có chút thất thần sát na, Đỗ Thường bén nhạy bắt được cái này một tia khe hở. Trong cơ thể nàng còn sót lại linh lực không giữ lại chút nào bộc phát, túy tiên vọng nguyệt bộ thúc đến cực hạn, thân hình lấy một cái cực kỳ quỷ dị góc độ cắt vào thắng võ trung môn, song quyền tế xuất. Không còn là bát hoang quyền chiêu thức, mà là hội tụ nàng tất cả lực lượng xả thân một kích. Hắc, một kích này, nhanh, chuẩn, hung ác. Thắng võ vội vàng không kịp chuẩn bị, trong lúc vội vã đưa tay đón đỡ. Bành, một cỗ viễn siêu hắn dự liệu lực lượng theo Đỗ Thường quyền thượng truyền đến, hắn hạ bản có hơi hơi tùng. Vì tan mất nguồn sức mạnh này, bảo trì thân thể cân bằng, chân phải của hắn vô ý thức rất nhỏ hướng sau xê dịch. Vẹn vẹn một tấc. Ngay tại bước chân hắn di động trong nháy mắt, bên cạnh lư hương bên trong kia trụ hương dây, cũng vừa lúc đốt hết một điểm cuối cùng hỏa tinh, hóa thành một đoạn nhỏ xám trắng tàn hương, lặng yên đoạn rơi. Thời gian, phản phất tại giờ phút này ngưng kết. Đỗ Thường duy trì ra quyền tư thế, thở hổn hển, mồ hôi theo gương mặt trượt xuống, khẩn trương nhìn xem thắng võ chân. Thắng võ nhìn xem tự mình di động kia một tấc chân phải, ánh mắt phức tạp, có lôi kinh ngạc, đành chịu, cũng có một kia thoải mái. Một mực đứng ngoài quan sát Vương Quyền Lan Quân, khóe miệng kia xóa nụ cười như có như không rốt cục hoàn toàn tràn ra. Hắn háng giọng một cái, thanh âm bình thản lại rõ ràng tuyên bố, "Phương Tận, thắng võ, di động, trận chiến này, Đỗ Thường thắng." "A, ta thắng, ta thắng." Ngắn ngủi yên tĩnh sau, Đỗ Thường bộc phát ra đình thai nhức góc reo hò. Nàng ngảy dựng lên, trên mặt mỏi mệt quét sạch sành xanh, thay vào đó là không cách nào ức chế hưng phấn cùng kích động. Như cái rốt cục đạt được câu hiếm đồ chơi hài tử, tại nguyên chỗ giật nảy mình. Mà thắng võ thì giống như là bị rút khô khí lực, chậm rãi thu thế đứng thẳng. Hắn nhìn xem nhảy cẫng hoan hô đồ đệ, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác cô đơn. Cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, đã bao hàm vô số cảm xúc thở dài, ai, cũng được, cũng được, tất cả liền đều tùy ngươi vậy. Câu nói này nhẹ nhàng lại nặng tựa và cân, mang ý nghĩa hắn không ngăn cản nữa, mang ý nghĩa hắn lựa chọn buông tay. Đỗ Thường nghe vậy, tiếng hoan hô im bặt mà dừng, nàng nhìn về phía sư phụ, nhìn thấy trên mặt hắn kia thần tình phức tạp, cái mũi bỗng nhiên chua chua, hốc mắt cũng có chút phát nhiệt. Nàng đi lên trước, nhẹ nhàng lôi kéo Thắng Võ ống tay áo, thanh âm thấp xuống, mang theo điểm lũng nịu ý vị, sư phụ, ta ơn ngài. Thắng Võ khó chịu nghiêng đầu sang chỗ khác, hừ một tiếng, lại không hất tay của nàng ra. Là đêm, Vương Quyền Lan Quân trong tiểu viện khó được triển khai một bàn đơn giản thịt rượu. Ba người ngồi vây quanh, xem như cho Đỗ Thường tiệc tiễn biệt, sáng sớm ngày mai, nàng liền phải chính thức xuống núi, đi truy tầm Lâm Huyền tung tích. Trong bữa tiệc bầu không khí có chút vi diệu. Đỗ Thường lần này một cách lạ kỳ không có uống rượu, chỉ là vùi đầu ăn cơm, ngẫu nhiên cho hai cái trưởng bối kẹp gọi món ăn, lộ ra dị thường nhu thuận. Nàng nói muốn dưỡng đủ tinh thần, ngày mai tốt đi đường. Sau khi cơm nước xong, nàng liền dậy thật sớm chào Từ Dã, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Trên bàn chỉ còn lại Thắng Võ cùng Vương Quyền Lan Quân hai người. Thắng Võ không nói một lời, chỉ là yên lặng một chén tiếp một chén uống vào rượu buồn. Vương Quyền Lan Quân cũng không quên giải, chỉ là lặng lặng ngồi tọa. Đem lão Hưu hai đầu lông mày lo lắng không bỏ cùng kia một chút xíu đồ đệ lớn không phải do mẹ chua xót thu hết vào mắt. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng. Đỗ Thường đã thu thập xong bọc hành lý, một thân lưu loát trang phục, đứng tại cửa sân, cùng Vương Quyền Lan Quân chào từ biệt. Vương Quyền ra ra, ta đi rồi. Ta ơn ngài trong khoảng thời gian này chiếu cố. Đỗ Thường cười hì hì nói, ánh mắt cũng không ngừng hướng Thắng Võ bình thường ở cái hướng kia nghiêng mắt nhìn đi, mang theo một tia nghi hoặc. Ta sư phụ hắn, còn không có lên sao? Vương Quyền Lan Quân ôn hòa cười một tiếng, thay nàng sửa sang trên trán bị gió thổi loạn một sợi sợi tóc, nói, ngươi sư phụ đêm qua liền trở về Đạo Minh tổng bộ, nói là đột nhiên có khẩn cấp sự việc cần giải quyết cần hắn tự mình xử lý. A Đỗ Thường trong mắt lóe lên một tia thất lạc, nhưng rất nhanh lại bị sắp xuống núi hưng phấn thay thế. Kia, Vương Quyền ra ra, ngài giúp ta cùng sư phụ nói một tiếng, nhường hắn đừng lo lắng, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Ân, một đường cẩn thận. Vương Quyền Lan Quân gật đầu. Đỗ Thường không do dự nữa, quay người, dọc theo xuống núi đường nhỏ đi đến, thân ảnh dần dần biến mất tại giữa núi rừng. Vương Quyền Lan Quân đứng tại chỗ, nhìn qua nàng rời đi phương hướng, thẳng đến kia lao người ảnh hoàn toàn nhìn không thấy, lúc này mới nhẹ nhàng mở miệng. Dường như nói một mình, không ra gặp một lần sao? Cái này từ biệt, cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại. Phía sau hắn không khí dường như có chút bóp méo một chút, một đạo thân ảnh khôi ngô lặng yên không một tiếng động hiện hiện. Chính là vốn nên trở về Đạo Minh Thắng Võ. Hắn yên lặng đứng ở nơi đó, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú Đỗ Thường biến mất phương hướng, ánh mắt phức tạp. Thấy cùng không thấy, lại có gì khác nhau? Thắng Võ thanh âm có chút khàn khàn, mang theo một tia mỏi mệt. Gặp, ngược lại tăng thêm lo lắng, nhường nàng đi được không an lòng. Vương Quyền Lan Quân xoay người, bố bố lao hưu dày rộng lại có vẻ có chút cứng ngắc bà bay. Ngữ khí mang theo nhìn thấu thế sự lạnh nhạt, đồ đệ trưởng thành, cuối cùng là phải một mình tiến lên, ngươi cũng không muốn tiểu Đỗ Thường vĩnh viễn chỉ là một cái sẽ trốn ở ngươi cánh chim phía dưới, chịu không được mưa gió bình hoa. Thắng Võ nghe vậy, giống như là bị đâm đau đớn nào đó dây thần kinh, đột nhiên quay đầu, cứng cổ phản bác, vậy làm sao? Chỉ cần lao phu còn có một mạch tại, liền có thể một mực che chở nàng. Nhưng nàng vui vui sướng sướng, vô ưu vô lự sống hết đời, có cái gì không tốt? Vậy nếu là ngươi không có ở đây đâu? Vương Quyền Lan Quân ánh mắt bình tĩnh lại sắc bén, thẳng tắp nhìn xem Thắng Võ ánh mắt, nhẹ giọng hỏi lại. Ta Thắng Võ há to miệng, muốn nói điều gì, nhưng tất cả lời nói đều cắm ở trong cổ họng. Hắn nhìn xem lão hữu kia thấy rõ tất cả ánh mắt, cuối cùng, tất cả không cam lòng, tất cả lo lắng, đều hóa thành một tiếng càng dài. Vấn đề này hắn không cách nào trả lời, bởi vì hắn biết, không ai có thể chân chính hộ một người khác cả một đời. Mưa gió, cuối cùng cần chính nàng đối mặt. Vương Quyền Lan Quân cũng không có lại truy vấn. Hai cái cộng lại tuổi tác sớm đã hơn trăm láo gia hỏa, cứ như vậy lặng lặng sóng vai đứng tại nắng sớm mở viện là cổng. Nhìn qua không có một hai xuống núi đường nhỏ, yên lặng đứng đấy, dường như hai tôn ngưng kết pho tượng. Chương 32, trả thù chương 32, trả thù một chỗ yên lặng giang hà dòng suối nhỏ bên cạnh, dòng nước dốc rách, ngẫu nhiên có mấy đôi cá con nhảy ra mặt nước, tóe lên nhỏ bụi bọt nước. Bên bờ, một đống lửa phía trên mang lấy một cái mập mạp gà rừng, bị nướng đến kim hoàng chảy mỡ. Lâm Huyền ngồi dựa vào trên một tảng đá xanh lớn, mặt nạ che đậy mặt mũi của hắn, chỉ lộ ra một đôi bình tĩnh không lay động ánh mắt. Hắn chuyển động mặc gà rừng gậy gỗ, dường như quanh mình mọi thứ đều không có quan hệ gì với hắn. Nhưng mà phần này yên tĩnh cũng không duy trì liên tục quá lâu. Tạp nhạp tiếng bước chân từ xa mà đến gần, từng đạo cường hành khí tức không che giấu chút nào áp bách mà đến, phá vỡ nơi đây an bình. Lâm Huyền không quay đầu lại, thậm chí liền chuyển động gậy gỗ động tác đều không có chút nào dừng lại, dường như tới chỉ là một đám không quan trọng khách qua đường. Người tới số lượng không ít, thô sơ giản lược nhìn lại, lại có hơn 10 vị nhiều. Bọn hắn trang phục khác nhau, hoặc áo gấm, hoặc vải thô áo gai, hoặc thân phụ trường kiếm, hoặc đeo khoác đao. Nhưng đều không ngoại lệ, quanh thân đều tản ra thuộc về một phái chi tôn cường hành khí thế, ánh mắt sắc bén, sát mặt trầm ngưng. Nếu là quen thuộc Bắc Phương võ lâm thế lực người ở đây, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình, bởi vì đây cơ hồ bao gồm phương Bắc khu vực một nửa trở lên có mặt mũi tông môn trưởng môn. Cầm đầu là dáng người khôi ngô, khuôn mặt cương nghị thiết đao môn trưởng môn. Hắn giọng nói như trung đồng, phá vỡ căng thẳng yên tĩnh, "Kiếm ma, chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi." Thanh âm tại giữa sơn cốc quanh quẩn, mang theo không để nén được tức giận. Lâm Huyền vẫn không có quay đầu, cũng không có lên tiếng, chỉ là chuyên chú nhìn xem cái kia sắp nướng chín gà rừng, dường như kia là thế gian duy nhất chân bảo. Như vậy không nhìn thái độ, hoàn toàn chọc giận vốn là lòng mang phẫn nộ đám người. Thử. Một cái hung ác nham hiểm thanh âm vang lên, là Hắc thủy phái trưởng môn, hắn cười lạnh nói, trước ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Một người một kiếm lại dám khiêu chiến chúng ta sơn môn, xem ta Bắc Phương Võ Lâm như không. Hôm nay chúng ta tề tụ nơi này, chính là nếu lại cùng ngươi phân cao thấp, hôm nay thắng bại còn chưa thể biết được. A, một tiếng cực nhẹ cười nhạo cuối cùng từ Lâm Huyền dưới mặt nạ truyền ra. Hắn vẫn như cũ đưa lưng về phía đám người, ngữ khí bình thản đến nghe không ra mảy may cảm xúc, các ngươi đây là dự định cùng tiến lên. Lại một vị trưởng môn, đến từ Thanh Mục Tông gầy gò lão giả đứng dậy. Hắn vuốt râu dài, ánh mắt phức tạp nhìn xem Lâm Huyền bóng lưng, "Kiếm ma, ngươi xưng hiệu Ma Kiếm Pháp Thông Huyền, nghe nói liền vương quyền gia thiên địa nhất kiếm đều chưa hẳn đặt ở trong mắt ngươi. Đã như vậy, cũng đừng trách chúng ta hôm nay người đông thế mạnh, không để ý giang hồ quy củ." Hắn dừng một chút, nhìn chung quanh bốn phía cùng chung mối thù đám người, tiếp tục nói, "Bất quá, chúng ta dù sao cũng là một phái chi tôn, cũng không muốn rơi vào lấy nhiều khi ít mà cớ. Dạng này, chúng ta vẫn như cũ nguyên một đám đến đánh với ngươi một trận. Hôm nay, tất nhiên phá ngươi kiếm ma thần thoại bất bại." Lời nói này nói đường hoàng, kỳ thực quyết định chủ ý muốn bằng cho người mượn số ưu thế, mài chết Lâm Huyền. Lâm Huyền rốt cục ngừng chuyển động gậy gỗ tay, khe khẽ lắc đầu. Ngữ khí mang theo một tia khó nói lên lời đùa cợt, phản phất tại nghe một cái cũng không tốt cười trò cười, "Ha ha, các ngươi sẽ không coi là, dạng này liền có thể đánh bại ta đi." Hắn chậm rãi đứng người lên, rốt cục quay lại, dưới mặt nạ ánh mắt đảo qua quần tình xúc động vẫn nộ đám người. Ánh mắt kia bình tĩnh không lay động, lại làm cho một chút tu vi hơi yếu trong lòng người phát lạnh. Quả thực buồn cười. Hắn dừng một chút, nói ra một câu làm cho tất cả mọi người đột nhiên biến sắc lời nói, "Đừng lãng phí thời gian, các ngươi cùng lên đi, ta thời gian đang gấp." Ánh mắt của hắn thậm chí liếc qua cái kia gà nướng, tựa hồ muốn nói, "Gà sắp chín rồi, không dành cùng các ngươi chơi." Yên tĩnh. Cả một cái cảnh tượng bởi vì một câu nói kia lộ ra an tĩnh như thế, có thể yên tĩnh qua đi, lại là vô tận chửi rủa. Cuồng vọng. Quả thực cuồng vọng đến cực điểm. "Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thiên hạ đệ nhất sao? Lại dám duy nhất một lần khiêu chiến chúng ta hơn 10 người?" "Chư vị." Thiết Đao môn trưởng môn râu tóc đều dựng, giận dữ hét, "Các ngươi đều nghe được. Kẻ này thật sự là quá không coi ai ra gì, xem chúng ta như thổ kê chó kiểng. Hôm nay, chúng ta cũng giảng không lên cái gì đạo nghĩa giang hồ." Vì Bắc Địa Võ Lâm mặt mũi, đồng loạt ra tay, bắt lấy hắn. "Bắt lấy hắn. Vì bọn ta môn phái rửa sạch nhục nhã." Tiếng giống giận dữ liên tục không ngừng, sớm đã kìm nén không được đám người, giờ phút này rốt cuộc không lo được cái gì đơn đả độc đấu ước định. Thể nội linh lực cầm vang bộc phát, các thức binh khí ra khỏi vỏ, chân khí quang mang trong nháy mắt chiếu sáng bờ sông. Đám người như là đàn sói nhà hổ, theo bốn phương tám hướng hướng phía cái kia đạo cao ngạo thân ảnh màu đen bổ nhào qua. Đao quang, kiếm ảnh, quyền phong, trưởng kình, xen lẫn thành một chương hủy diệt lưới lớn, thế phải đem trung tâm Lâm Huyền hoàn toàn xé nát. Khí thế chi thịnh, liền không khí đều dường như ngưng kết, suối nước vì đó đảo lưu. Đối mặt cái này đủ để cho bất kỳ cao thủ vì đó biến sắc vây công, Lâm Huyền động. Hắn cũng không lui lại, không có né tránh, chỉ là vô cùng đơn giản, rút ra phía sau thanh vân kiếm. Thân kiếm cổ phác, cũng không hào quang, nhưng ở ra khỏi vỏ sát na, một cỗ khó mà hình dung kinh khủng kiếm ý, lấy Lâm Huyền làm trung tâm, đột nhiên quét sạch ra. Kiếm ý kia cũng không phải là tà ma âm trầm, mà là một loại vượt lên trên vật vật, coi thường tất cả, chặt đứt tất cả tuyệt đối ý chí. Hắn cầm kiếm, đưa tay, vung về phía trước một cái. Động tác đơn giản, trôi chảy, không dư thừa chút nào. Không có hô lên cái gì kinh thiên động địa chiêu thức tên, nhưng tất cả người nhào lên, đều trong khoảnh khắc đó, nghe được trong lòng của hắn băng lãnh nói nhỏ, thấy được kia chặt đứt tất cả kiếm quang bản chất, thiên địa nhất kiếm, chạm. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một đạo cô động đến cực hạn, dường như ẩn chứa thiên địa chí lý hình cùng kiếm quang. Lấy Lâm Huyền làm điểm xuất phát, hướng về phía trước hình quả quyết tán ra đến. Thời gian, phản phất tại giờ phút này bị vô hạn kéo dài. Đánh tới trưởng môn nhóm, trong mắt trong nháy mắt bị vô biên kinh hãi cùng khó có thể tin chỗ lấp đầy. Bọn hắn nhìn thấy ánh đao của mình vỡ vụn, kiếm ảnh băng diệt. Sau đó, cái kia đạo đạm mạc kiếm quang, thời hợt lướt qua thân thể của bọn hắn. Phù phù, phù phù, giang giác. A, liên tiếp tiếng vang gần như đồng thời vang lên. Kiếm quang qua đi, nguyên bản khí thế hung hăng cảnh tượng, im bặt mà dừng. Còn có thể miễn cưỡng bảo trì đứng thẳng tư thế, một cái đều không có. Chỉ có Hắc Thủy phái trưởng môn cùng Thanh Mục tông trưởng môn chờ hai ba người, dùng binh khí gắt gao chống đỡ mặt đất, nửa quỳ ở nơi đó, trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Mà người còn lại, bao quát vừa rồi kêu gào đến hung nhất Thiết Đao môn trưởng môn ở bên trong, đã toàn bộ nằm lăn trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Trên người của bọn hắn, phần lớn chỉ có một đạo tinh mịn huyết tuyến, nhưng nội bộ sinh cơ đã sớm bị kia bá đạo vô cùng kiếm ý hoàn toàn chôn bụi. Một kiếm, chỉ một kiếm. Bại tận Vương Bắc hơn 10 vị tông môn trưởng môn, thương vong hầu như không còn. Một kiếm liền có thể bại tận đám người, như thế thực lực phóng nhãn thiên hạ, đã là tuyệt đỉnh. Chương 33, chết hết các đại trưởng môn. Chương 33, chết hết các đại trưởng môn. Đúng lúc này, nguyên bản bầu trời trong xanh, không có dấu hiệu nào âm trầm xuống, hạt mưa lớn chừng hạt đậu lốp bốp rơi đập, trong nháy mắt làm ướt mặt đất. Nước mưa hỗn hợp có máu tươi, tại bờ sông trên mặt đất bên trên choáng mở từng mảnh chói mắt đỏ sậm. Tiếng sấm cuộn cuộn, ở chân trời trầm đục, phảng phất tại là trận này đổ sát tấu vang nhạc buồn. Lâm Huyền cầm kiếm, đạp trên nước mưa cùng huyết thủy, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Dưới mặt nạ hai mắt, xuyên thấu qua màn mưa, lạnh như băng đảo qua những thi thể này, cuối cùng rơi vào miễn cưỡng chống đỡ lấy hai ba người trên thân. Ánh mắt kia, không có chút nào thắng lợi vui sướng, cũng không có giết chóc sau chấn động, chỉ có một mảnh sâu không thấy đáy hở hững. Độc, độc cô cầu bại, ngươi đừng muốn cản rỡ. Hắc Thủy phái trưởng môn cưỡng để lấy một mạch, khàn giọng hô, ý đồ dùng thanh âm che giấu nội tâm sợ hãi, cũng nghĩ dùng cái tên này trấn nhiếp đối phương. Lâm Huyền bước chân, mới không thể xem xét dừng một chút. Hắn xác thực không nghĩ tới, đối phương vậy mà nói toạc ra hắn ẩn giấu đã lâu thân phận. Nhưng hắn không có dừng lại, tiếp tục cất bước, đi tới Hắc Thủy phái trước mặt trưởng môn, nước mưa theo mặt nạ của hắn biên giới trượt xuống, tí tách rung động. "Ngươi làm sao lại biết?" Lâm Huyền thanh âm xuyên thấu qua tiếng mưa rơi, vẫn như cũ bình thản, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác tìm tòi nghiên cứu. Hắc Thủy phái trưởng môn nhếch miệng, lộ ra một cái hỗn hợp có máu tươi cùng điên cuồng nụ cười, "Ha ha ha. Không nghĩ tới a. Ngươi cho rằng ngươi mang theo mặt nạ, liền có thể giấu giếm được tất cả mọi người? Kiếm Ma chính là một năm trước Thanh Phong thành cái kia độc cô cậu bạn. Thân ngươi Bắc Vương quyền gia bí mật bất truyền thiên địa nhất kiếm tin tức, sớm đã không phải bí mật. Không nghĩ tới a." Ha ha ha, hắn dường như cực kỳ đắc ý, có thể ở trước khi chết nhìn thấy đối phương một tia ngoại ý muốn phản ứng. Nhưng mà, tiếng cười của hắn im bặt mà dừng. Bởi vì hắn chợt nhìn thấy một cái cực kỳ quỷ dị cảnh tượng, hắn thấy được chính mình kia không đầu thân thể, còn duy trì nửa quỷ tư thế, khoang cổ bên trong máu tươi như là suối phun giống như tuôn ra, lẫn vào trong nước mưa. Thì ra, tại đầu của hắn bay lên trong nháy mắt, suy nghĩ của hắn còn có thể ngắn ngủi tồn tại. Là Lâm Huyền kiếm. Nhanh đến hắn căn bản không có bất kỳ phản ứng nào thời gian, thậm chí không thấy rõ kiếm là như thế nào động. Anh một điểm cuối cùng ý thức tiêu tán, mang theo vô tận hối hận cùng sợ hãi. Lâm Huyền lắc lắc thanh vân kiếm bên trên huyết châu, nhìn về phía một bên cận tổn thành một tông trưởng môn cùng một vị khác trưởng môn. Hai người kia đã sớm bị cái này lánh khốc vô tình một màn dọa đến hồn phi phách tán, mong muốn chạy trốn, lại ngay cả giơ ngón tay lên khí lực cũng không có, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem cái kia đạo tử thần giống như thân ảnh tới gần. Mong muốn giết ta, Lâm Huyền thanh âm tại rông tố âm thanh bên trong lộ ra phá lệ rõ ràng băng lãnh. Vậy các ngươi, liền cần làm tốt bị giết giấc ngộ. Kiếm quang lại lóe lên. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Cuối cùng hai tiếng trầm đục, nương theo lấy lôi đỉnh bắn nổ thanh âm, tất cả trở nên yên lặng. Nước mưa cọ rửa bờ sông, lại tẩy không hết đầy đất huyết tinh cùng bừa bộn. Luồn ngang lộn xộn thi thể, im lặng nói vừa rồi trận chiến kia thảm thiết cùng. Không ngang nhau nghiền ép. Lâm Huyền thu kiếm trở vào bao, nhìn cũng không nhìn cái này tu la chẳng giống như cảnh tượng, quay người đi hướng đống kia đống lửa. May mắn là, nước mưa cũng không hoàn toàn dội tắt hỏa diễm, cái kia gà nướng chỉ là vỏ ngoài bị dính ướt một chút. Hắn cầm lấy gà nướng, kéo xuống một cái đùi gà, cắn một cái, nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, dường như cảm thấy hương vị còn có thể. Đối với lão giả kia vì sao biết thân phận của hắn, hắn cũng không mười phần để ý bại lộ là chuyện sớm hay muộn, theo hắn quyết định sử dụng thiên địa nhất kiếm một khắc kia trở đi, hắn liền liệu đến sẽ có một ngày này. Về phần những người này bây giết, bất quá là trên con đường tu hành mấy khối chướng ngại vật, đá văng ra chính là. Đã bọn hắn khăng khăng chịu chết, hắn đành phải tắt thành cho bọn hắn. Hắn không phải thánh nhân, cũng không phải ác nhân. Ăn xong đùi gà, Lâm Huyền đứng người lên, không có chút nào lưu luyến, thân ảnh mấy cái lên xuống, liền biến mất ở mênh mông màn mưa bên trong. Chỉ để lại cái này bờ sông dòng suối nhỏ bên cạnh, đầy đất thi hải cũng hoàn toàn tĩnh mịch. Bắc Phương Võ Lâm, qua chiến dịch này, có thể nói nguyên khí đại thương. Gần nửa tông môn trưởng môn vẫn lạc nơi này, tin tức như truyền ra, chắc chắn gây nên sóng to gió lớn. Mà Lâm Huyền, tốc bộ của hắn sẽ không vì này dừng lại. Nam Bắc tông môn, cơ hồ đã bị hắn khiêu chiến một lần, dưới kiếm bại tướng đến không hết. Hắn độc cô cửu kiếm, tại vô số trong thực chiến, đã hướng tới hoàn thiện, nhưng trực giác nói cho hắn biết, như thế vẫn chưa đủ, còn kém mấu chốt cuối cùng một bước, cần cường đại hơn đá mài đao. Ánh mắt của hắn đã nhìn về phía trong vòng trước mắt mạnh nhất thế lực, Đạm Minh. Những cái kia nội tình sâu không lường được đỉnh cấp thế gia, mới là hắn nghiệm chứng kiếm đạo, leo lên cực cảnh cuối cùng chiến trường. Mà trong đó, có một cái tên, là hắn vô luận như thế nào đều không thể lách qua, chấp trưởng thiên địa nhất kiếm được vinh dự thế gian mạnh nhất kiếm đạo thế gia, Vương Quyền. Nơi đó, là hắn đạp vào kiếm đạo đỉnh phong phải qua đường. Ngay tại Lâm Huyền sau khi rời đi ước chừng nửa canh giờ, một đạo màu lam bóng hình xinh đẹp, đang bước lên mưa rào tầm tã, thi triển kinh công, có chút lo lắng dọc theo bờ sông tìm kiếm mà đến. Chính là Nạp Lan Tuyết. Mấy ngày trước, nàng tại Bangkok ngẫu nhiên nghe được phụ thân Nạp Lan Đức cùng mấy vị tới thăm trưởng môn nói chuyện, biết được bọn hắn muốn liên thủ vây quét kiếm ma Lâm Huyền kế hoạch. Mặc dù phụ thân rõ ràng từ chối tham dự, nhưng nàng chẳng biết tại sao, trong lòng luôn luôn quanh quẩn lấy một cỗ không nói rõ lo lắng. Từ lần đó Bangkok từ biệt, Lâm Huyền kia cao ngạo thân ảnh, cùng kia lời nói lạnh như băng, thường xuyên tại trong óc nàng hiện hiện. Nàng nói không rõ đó là cái gì cảm giác, có lẽ là khâm phục, có lẽ là hiếu kỳ, có lẽ còn có một tia liền chính nàng cũng không từng phát giác lo lắng. Quỷ thần xui khiến, nàng thăm dò được đám người khả năng tập kết đại khái phương vị sau, liền một đường tìm tới. Làm nàng rốt cục đổi tới chỗ này bờ sông, thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc, cả người như bị sét đánh, trong nháy mắt đứng thẳng bất động tại màn mưa bên trong. Nước mưa mơ hồ tầm mắt của nàng, lại không cách nào hòa tan kia nước mũi mùi máu tanh, cùng thi thể đầy đất. Những cái kia phục sức, nàng nhận ra không ít, chính là phương Bắc các phái trưởng môn phục sức. Thiết Nam môn, Hắc Thủy phái, Thanh Ngọc tông. Trong chốc ngắn này, Nạp Lan Tuyết chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân thẳng gọt đỉnh đầu, đầu óc trống rỗng. Nếu như nói những thi thể này đều là trưởng môn các phái, như vậy nói cách khác, bọn hắn thất bại, bọn hắn đều bị Lâm Huyền giết. Nàng vội vàng ngắm nhìn bốn phía, ngoại trừ thi thể cùng nước mưa, không còn gì khác khí tức của vật còn sống. Không nhìn thấy cái kia mang theo mặt nạ thân ảnh màu đen. Hắn thế nào? Thụ thương sao? Vẫn là đã. Trong lòng cây kia căng cứng dây cung cơ hồ muốn đứt gãy, nhưng rất nhanh, nàng ép buộc chính mình tỉnh táo lại, cẩn thận quan sát. Hiện trường vết tích mặc dù bị nước mưa cọ rửa không ít, nhưng vẫn có thể nhìn ra, chiến đấu kết thúc cực nhanh, cơ hồ là nghiêng về một bên đổ sát. Mà những ngày trưởng môn, cơ hồ đều là bị một kích chí mạng. Một cái hoang đường lại hợp lý suy nghĩ nổi lên trong lòng, Lâm Huyền, hắn không chỉ có không có việc gì, mà lại là lấy một loại nghiền ép dáng vẻ, giải quyết tất cả địch nhân. Cái này nhận biết, nhường Nạp Lan Tuyết trong lòng chiếc kia gấp sách theo khí, rốt cục chậm rãi nới lòng. Thay vào đó là một loại khó nói lên lời rung động, cùng một tia không hiểu. Thích thú. Nàng đứng tại trong mưa, tùy ý nước mưa ướt nhẹ quần áo, nhìn qua mảnh này bị máu tươi nhiễm đỏ bờ sông, thật lâu không nói gì. Cái kia tên là Kiếm Ma nam tử, sự cường đại của hắn lại một lần nữa vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Nhưng Nạp Lan Tuyết cũng tin tưởng, sau đó phương Bắc thế lực chỉ sợ là nguyên khí bị thương nặng. Chương 34, gặp lại Đỗ Thường. Chương 34, gặp lại Đỗ Thường. Một bên khác, Lâm Huyền rời đi chỗ kia nhuốm máu bờ sông sau, cũng không bởi vì trận này vây giết mà có chút dừng lại hoặc cải biến lộ tuyến. Mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối rõ ràng, Đạm Minh. Những cái kia sừng sững đến nay đỉnh cấp thế gia. Nơi đó, nói không chừng sẽ có thể khiến cho kiếm trong tay của hắn cảm thấy hưng phấn đối thủ. Một đường hướng bắc, khí hậu càng thêm nghi nhân. Mấy ngày sau, một tòa nguy nga hùng thành hình dáng xuất hiện ở cuối chân trời bên trên. Tường thành cao ngất, cửa thành ngựa xe như nước, người đi đường như dệt. Khí tức dũng mãnh người không phải số ít, xa không phải trước đó chỗ trải qua những cái kia thành trấn có thể so sánh. Trên cửa thành phương, lấy cổ pháp bút pháp tuyên khắc lấy hai cái chữ to, Thiên Tiêu. Đạm Minh dưới trướng, 70 nhị trọng trấn một trong, Thiên Tiêu thành. Lâm Huyền theo dòng người đi vào trong thành, thành nội đường đi rộng lớn, hai bên cửa hàng san sát. Bán chi vật theo bình thường bách hóa tới binh khí áo giáp, linh thảo đan dược, công pháp bí tịch không phải trường hợp cá biệt. Thậm chí có thể nhìn thấy một chút thân mang thống nhất phục sức tông môn đệ tử đi lại. Trong không khí tràn ngập một loại phồn hoa cùng thượng võ sen lẫn khí tức. Trước tìm địa phương đặt chân, Lâm Huyền trong lòng cố định, ánh mắt đảo qua bên đường, tìm kiếm lấy thích hợp khách sạn. Liên tục đi đường, mặc dù không mỏi mệt, nhưng sửa sang một chút suy nghĩ cũng là tất yếu. Nhưng mà, hắn vừa đi qua một cái đầu phố, đột nhiên xảy ra dị biến. Tránh ra, tránh hết ra. Nấp một thân ảnh thất tha thất thểu, mang theo một cỗ nồng đậm mùi rượu, theo khía cạnh trong một cái hẻm nhỏ đột nhiên xung ra, tốc độ không nhanh. Nhưng lộ tuyến nghiêng lệch, không có kết cấu gì, mắt thấy là phải trực lăng lăng tiến đụng vào Lâm Huyền trong ngực. Lâm Huyền lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một cái, đang muốn nghiêng người tránh đi, ánh mắt nhưng trong nháy mắt dừng lại ở đằng kia đạo thân ảnh phía trên. Kia là một thiếu nữ, thân mang màu đỏ quần áo, giờ phút này đã là run gió, tóc cũng có chút tán loạn, hai gò má đỏ hồng, ánh mắt mê ly, miệng bên trong còn mơ hồ không rõ lẩm bẩm cái gì. Gương mặt này, Lâm Huyền quá quen thuộc. Không phải cùng hắn Thanh Mai Trúc Mã Đỗ Thường, lại có thể là ai? Chỉ là nàng tại sao lại ở chỗ này? Còn say thành bộ dáng này. Trong điện quang hòa thạch, suy nghĩ cuồn cuộn, nhưng hành động càng nhanh. Mắt thấy Đỗ Thường dưới chân một cái lảo đảo, liền phải té ngã trên đất, Lâm Huyền buông tay, tinh chuẩn ôm ở nàng eo thon chi, nhẹ nhàng một vùng. Liền đem kia mềm nhũn, say khướt thân thể ổn tại chính mình trong cử tay. Vào tay chỗ, là cách vải áo cũng có thể cảm nhận được ấm áp cùng mềm mại, hỗn hợp có kia cố cơ hồ có thể hun ngược người mùi rượu, một mạch mà dâng tới Lâm Huyền. "Nô, ai vậy?" "Đừng, đừng cả ta." Ta còn có thể uống Đỗ Thường mơ mơ màng màng cảm giác bị người ôm lấy, dãy rủa lấy mong muốn đẩy ra, nhưng này chút lực đạo đối Lâm Huyền mà nói, cùng gãi ngơ ngơ không sai biệt lắm. Nàng cố gắng nâng lên nặng nề mí mắt, muốn nhìn rõ là ai, nhưng trước mắt chỉ có hoàn toàn mơ hồ màu đen hình dáng cùng một cái lạnh như băng mặt nạ. "Đỗ Thường." Lâm Huyền thấp giọng kêu, thanh âm xuyên thấu qua mặt nạ, có vẻ hơi ngột ngạt. Đáng tiếc, Đỗ Thường men say sâu nặng, căn bản nghe không chân thực, chỉ cảm thấy thanh âm này có chút quen hay, nhưng hỗn độn đại não không cách nào tiến hành hữu hiệu suy nghĩ. Nàng vẫn như cũ phí công thôi táng Lâm Huyền lồng ngực, giống con không nghe lời mèo con. Đang lúc Lâm Huyền cân nhắc trước tiên tìm một nơi nhường nàng tỉnh rượu, lại một đường thân ảnh đội vã theo đầu kia trong hẻm nhỏ đổi tới. "Đỗ tỷ tỷ, người chạy chậm một chút." "Thế sao có thể?" "Ân." Người tới tiếng nói im bặt mà dừng, ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt tại ôm Đỗ Thường Lâm Huyền trên thân. Đây là một thiếu niên, nhìn tuổi tác bất quá 10 tuổi ra mặt, dáng người so Lâm Huyền thấp hơn một chút. Mặc một thân chính là huyền hoàng sắc áo bào. Lâm Huyền một cái nhận ra, kia là Vương Quyền gia chuyên môn trang phục. Thiếu niên khuôn mặt tuấn lãng, mắt như lăng tinh, hai đầu lông mày kèm theo một cỗ chưa hoàn toàn nảy nở khí khái hào hùng. Sống an nhàn sung sướng quý khí. Giờ phút này, cái kia trương còn mang ngây thơ trên mặt cũng hiện ra rõ ràng đỏ ửng, trên thân giống nhau tản ra một cỗ mùi rượu, mặc dù không bằng Đỗ Thường như vậy nồng đậm sông và mũi, nhưng cũng tuyệt không tính cạn. Lâm Huyền ánh mắt tại trên người thiếu niên dừng lại một cái chớp mắt, nhất là ở đằng kia Vương Quyền gia văn chương bữa nay bỗng nhiên, trong lòng đã minh bạch thân phận đối phương. Cùng hắn trong trí nhớ bộ dáng tin tức đối mặt hảo. Vương Quyền vô mộ, Vương Quyền gia đương đại Vương Quyền gia thiếu gia chủ, cũng là Vương Quyền gia thế hệ tuổi trẻ bên trong, được vinh dự thiên phú cao nhất kiếm đạo kỳ tài. Vương Quyền vô mộ giờ phút này cũng đang quan sát Lâm Huyền. Hắn nhìn thấy chính là một cái mang theo mặt nạ, khí tức thâm trầm nam tử áo đen, đang ôm hắn mới vừa ở trong tiểu quán nhận biết, trò chuyện vui vẻ Đỗ Thường tỉ tỉ. Phản ứng đầu tiên, tự nhiên là cảnh giác, vô ý thức đem Lâm Huyền xem như lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đang độ tử. Nhưng hắn tâm tư linh động, nghĩ lại, Đỗ Thường tỉ tỉ là chính mình uống say chạy đến, người này có lẽ chỉ là hảo tâm nâng. Hơn nữa, nhìn đối phương ôm Đỗ Thường dáng vẻ, mặc dù đúng chắc, nhưng cũng không có cái gì khinh bạc hèn mọn động tác. Hắn lấy lại bình tĩnh, đè xuống bởi vì chênh choáng mà có chút khí huyết sôi trào, tiến lên một bước, đối với Lâm Huyền chắp tay, cố gắng để cho mình thanh âm lộ ra chờ một chút, nhưng vẫn như cũ mang theo người thiếu niên trong trẻo, vị huynh đài này, thật không tiện, ta vị bằng hữu này uống nhiều quá, có nhiều mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Nói, hắn liền buông tay, mong muốn theo Lâm Huyền trong tay tiếp nhận Đỗ Thường, đem nàng giao cho ta à, ta đưa nàng trở về. Nhưng mà, Lâm Huyền ôm Đỗ Thường cánh tay chẳng những không có buông ra, ngược lại dưới chân có hơi hơi sai, thân hình khẽ động, liền nhường Vương Quyền vô mộ tiếp không.
Không cần.
Lâm Huyền thanh âm bình thản không gợn sóng.
Nàng, ta ôm liền có thể.
Ngươi cũng uống không ít, bước chân phù phiếm, sợ là tự thân khó đảm bảo.
Vương Quyền vô mộ duỗi ra tay dừng tại giữa không trung, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới đối phương sẽ tự tuyệt, hơn nữa một câu nói toạc ra hắn cũng uống rượu. Càng mấu chốt chính là, nghe giọng điệu này, đối phương dường như nhận biết Đỗ Thường. Hắn lập tức cải biến sách lược, thăm dò tính mà hỏi thăm, "Huynh đài, nhận biết Đỗ tỷ tỷ?"
Lâm Huyền cúi đầu nhìn thoáng qua còn tại trong lồng ngực của mình không an phận bặm mẹo, miệng bên trong lẩm bẩm xú một đầu hỗn đản loại hình nghĩ linh tinh Đỗ Thường, bất đắc dĩ thở dài.
Nha đầu này, say thành dạng này, còn tại mắng hắn.
"Ân." Lâm Huyền lên tiếng, xem như thừa nhận.
Lập tức nói thẳng, "Dẫn đường a, các ngươi hiện tại ở tại nơi nào?"
Vương Quyền vô mộ trừng mắt nhìn, trong lòng hiếu kỳ càng tăng lên.
Người này đến cùng là ai? Cùng Đỗ Thường tỷ quan hệ thế nào?
Nhìn giống như rất quen bộ dáng.
Hắn một bên ở trong lòng nói thầm, một bên chỉ đường đi phía trước, ngay ở phía trước cách đó không xa khách sạn, ta tạm thời ở đâu, Đỗ tỷ tỷ ở cái nào?
Ta cũng không biết, chúng ta là tại tiểu quán ngẫu nhiên gặp.
Hắn cũng là ăn ngay nói thật, dù sao hai người thuần túy là bạn rượu gặp lại, uống ngày mà thôi, còn chưa kịp lẫn nhau báo địa chỉ.
Lâm Huyền không cần phải nhiều lời nữa, ôm Đỗ Thường, ra hiệu Vương Quyền vô mộ tại phía trước dẫn đường.
Đi khách sạn trên đường, Vương Quyền vô mộ kìm nén không được lòng hiếu kỳ, bắt đầu nói bóng nói gió, huynh đại xưng hô như thế nào a?
Cũng là đạo minh nhân sĩ.
Nhìn huynh đại khí tức thâm trầm, nhất định là vị cao thủ a.
Ngươi cùng Đỗ Thường tỷ rất quen sao?
Nhận thức bao lâu?
Chương 35, Thiếu Kỷ Vương Quyền không mộ chương 35, Thiếu Kỷ Vương Quyền không mộ Lâm Huyền bị hắn hỏi được có chút phiền, nhưng xem ở niên kỷ của hắn nhỏ, nhẫn mại tính tình qua loa vài câu.
Thằng đến Vương Quyền vô mộ lại một lần truy vấn huynh đại ngươi đến cùng tên gọi là gì đi.
Lâm Huyền mới bất đắc dĩ, dùng một loại gần như trần thuật sự thật bình thản ngữ khí trả lời, độc cô cầu bại.
Bốn chữ, rõ ràng phun ra.
Chỉ một thoáng, ngay tại phía trước đi tới Vương Quyền vô mộ, bước chân đột nhiên dừng lại, cả người như là bị làm định thân chú đồng dạng, cứng ở nguyên địa.
Độc cô, cầu bại.
Cái tên này, hắn quá quen thuộc.
Không, phải nói, toàn bộ Vương Quyền gia cao tầng, đối với danh tự này cũng sẽ không lạ lẫm.
Mặc dù hắn lần này là ngại trong nhà buồn bực đến hoảng, vụ trộm chạy ra ngoài, nhưng rời nhà trước, hắn cũng không có thiếu theo cái kia vị đường ca Vương Quyền vô sân nơi đó, nghe được liên quan tới cái này độc cô cầu bại đủ loại nghe đồn.
Thanh Phong Thành đại hội luận võ, lấy sức một mình thất bại thế lực khắp nơi mời chào, kiếm pháp cường đại.
Trọng yếu nhất là, Đường Ca vô cùng vững tin nói cho hắn biết, cái này độc cô cầu bại, thân phụ bọn hắn Vương Quyền gia tuyệt không truyền cho người ngoài trí cao kiếm chiêu, thiên địa nhất kiếm.
Vì thế, bên trong gia tộc còn từng nhắc lên qua một hồi gợn sóng, phái ra phong trưởng lão bọn người tiến đến truy tra, đáng tiếc dường như cũng không quá lớn thu hoạch.
Lại về sau, độc cô cầu bại dường như bốc hơi khỏi nhân gian, thay vào đó, là một cái tự xưng kiếm ma cường giả bí ẩn, nam quét bắc đãng, bại tận tông môn, thanh danh vang dội.
Vương Quyền vô mộ trong âm thầm không ít suy nghĩ, này thời gian điểm cũng quá đúng dịp.
Hắn cơ hồ có 7-8 phần nắm chắc, cái gọi là kiếm ma chính là cái kia độc cô cầu bại. Hắn vụng trộm chạy đến, ngoại trừ du ngoạn, cũng chưa hẳn không muốn gặp một lần khả năng này thân phụ nhà mình tuyệt học, lại quấy phong vân gia hỏa tâm tư. Hắn huyễn tưởng qua vô số lần cùng đối phương gặp nhau cảnh tượng, có lẽ là tại cái nào đó trên lôi đài đối chọi gay gắt, có lẽ là tại giã ngoại hoang vu ngõ hẹp gặp nhau, có lẽ là tại cao thủ tụ tập thịnh hội bên trong xa xa tương vọng.
Mỗi một loại đều tràn đầy dương cung bạc kiếm, phân cao thấp ý vị.
Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới, chân thực gặp nhau sẽ là tại dạng này một loại dưới tình huống.
Đối phương trong ngực ôm một cái uống đến say như chết cô nương, mà chính mình cũng là say chuyến choáng tự quỷ.
Cái này cùng hắn trong tưởng tượng họa phong hoàn toàn không giống. Á Huy
không chờ Vương Quyền vô mộ theo to lớn chấn kinh cùng trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, Lâm Huyền đã ôm Đỗ Thường vượt qua hắn đi tới phía trước,
nhàn nhạt bước xuống một câu, tới.
Vương Quyền vô mộ ngẩng đầu, mới phát hiện trong bất chi bất giác bọn hắn đã đứng ở cửa của khách sạn.
Hắn vội vàng tập trung ý chí, bước nhanh đuổi theo, dẫn Lâm Huyền lên lầu 2, đi vào gian phòng của mình.
Lâm Huyền đem vẫn tại lẩm bẩm Đỗ Thường cẩn thận đặt ở trên giường, thay nàng thoát giày, kéo qua chăn mền đắp kín.
Động tác không tính là cỡ nào dịu dàng, nhưng cũng cẩn thận.
Sắp xếp cẩn thận Đỗ Thường, Lâm Huyền lúc này mới xoay người, nhìn về phía đứng ở một bên, ánh mắt phức tạp, vẫn tại vụng trộm dò xét hắn Vương Quyền vô mộ.
Gian phòng bên trong trong lúc nhất thời an tĩnh lại, chỉ có Đỗ Thường ngẫu nhiên phát ra, ý nghĩa không do nói mê cùng đều tiếng hít thở.
Lâm Huyền nhìn trước mắt vị này Vương Quyền gia tiểu thiếu gia, chủ động phá vỡ trầm mặc.
Thanh âm bình tĩnh không lay động, chính thức nhận thức một chút, tại hạ, độc cô cầu bại.
Vương Quyền vô mộ một cái giật mình, theo phân loạn trong suy nghĩ tránh thoát, vội vàng chắp tay đáp lại.
Lần này, hắn không có giống thường ngày như thế du lịch dùng khác xưng hô, mà là báo lên tên thật, tại hạ, Vương Quyền vô mộ.
Hắn chăm chú nhìn Lâm Huyền mặt nạ, ý đồ theo cặp kia lộ ra trong mắt nhìn ra chút gì.
Hắn cố ý không có sử dụng dùng tên giả, chính là muốn nhìn một chút, làm đối phương nghe được Vương Quyền cái họ này lúc, sẽ làm phản ứng gì?
Là kinh ngạc,
là cảnh giác,
vẫn là
e ngại.
Nhưng mà, nhường hắn thất vọng.
Lâm Huyền chỉ là cực kỳ bình thản nhẹ gật đầu, dường như nghe được chỉ là Trương Tam Lý Tứ như thế bình thường danh tự.
Đừng nói chấn kinh, liền một tơ một hào cảm xúc chấn động đều không có.
A liền một chữ này.
Vương Quyền vô mộ, hắn cảm giác chính mình nhẫn nhịn một bụng lời nói cùng tò mò, trong nháy mắt bị cái này A cho chặn lại trở về, kém chút nội thương.
Phản ứng này cũng quá lãnh đạm A.
Ngươi đến cùng có biết hay không Vương Quyền hai chữ ý vị như thế nào A?
Vẫn là nói.
Ngươi đã sớm đoán được.
Lâm Huyền xác thực đã sớm đoán được, đương nhiên sẽ không có bất kỳ kinh ngạc.
Hắn không tiếp tục để ý có chút sốc xếp Vương Quyền vô mộ, đi đến bên giường trên ghế ngồi xuống, nhắm mắt lại, đúng là trực tiếp bắt đầu dưỡng thần điều tức. Vương Quyền Vô Mộ há to miệng, còn muốn hỏi lại thứ gì, tỉ như ngươi thiên địa nhất kiếm từ nơi nào học? Ngươi thật sự là kiếm ma sao? Loại hình lời nói. Nhưng hắn còn chưa mở miệng, Lâm Huyền Phảng phất có phát giác, trước một bước lên tiếng. Ngữ khí vẫn như cũ không có gì chập trùng, ngươi say, có lời gì, chờ ngươi tỉnh rượu về sau, hỏi lại không muộn. Tiếng nói lọt vào tai, Vương Quyền Vô Mộ chỉ cảm thấy trước đó bị cưỡng ép đè xuống chênh choáng, giống như nước thủy triều đột nhiên phun lên đầu đến. Xác thực, hắn uống rượu tuyệt không so đô thường thiếu, có thể dáng chống đỡ lấy bảo trì thanh tỉnh dẫn đường đối thoại, toàn bằng một câu người thiếu niên lòng háo thắng cùng tò mò lòng đang đỡ chống. Giờ phút này tinh thần hơi chút thư giãn, kia mãnh liệt choáng váng cảm giác liền cũng không còn cách nào ngăn cản. Hắn lung lay đầu, ánh mắt bắt đầu mơ hồ, cuối cùng vẫn không có thể chịu ở hàm hồ lên tiếng, "Tốt, tốt đã." Sau đó, hắn thân thể mềm nhũn, cũng không lo được rất nhiều, trực tiếp ngã sấp ở một bên trên cái bàn tròn. Cơ hồ là trong nháy mắt, đều đều tiếng ngáy liền vang lên. Trong phòng, lập tức chỉ còn lại hai người một ngồi một nằm sấp, cùng hai đạo sen lẫn tiếng hít thở. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa sổ sắc trời dần tối. Vương Quyền Vô Mộ là bị một hồi kỳ quái động tĩnh đánh thức. Hắn xoa vẫn như cũ có chút nợ cái chán, mơ mơ màng màng mở mắt ra, theo tiếng kêu nhìn lại. Sau một khắc, hắn trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, tỉnh cả ngủ. Chỉ thấy giường bên kia, Đỗ Thường chẳng biết lúc nào đã tỉnh, hoặc là nói là nửa tỉnh. Nàng đang lấy một cái cực kỳ tư thế cổ quái, cả người từ phía sau lưng treo ở ngồi ngay ngắn bất động Lâm Huyền trên thân. Cụ thể mà nói, nàng là dùng hai tay theo Lâm Huyền cái cổ phía sau xuyên qua, tạo thành một cái tiêu chuẩn trần giáo tư thế, gắt gao cuốn lấy Lâm Huyền cổ cùng nửa người trên. Một đôi chân dài cũng không an phận, ý đồ quay quanh tại Lâm Huyền bên hông, nhưng bởi vì thân cao cùng tư thế vấn đề, có vẻ hơi buồn cười. Mà Đỗ Thường tấm kia khôi phục chút huyết sắc gương mặt xinh đẹp bên trên, giờ phút này hiện đầy phẫn nộ, ủy khuất, còn có một kia đắc ý, tóm lại biểu lộ mười phần đặc sắc. Sú một đầu, gỗ mục, từ một đầu. Đỗ Thường một bên dùng sức khóa gấp cánh tay, một bên tại Lâm Huyền bên thai lớn tiếng lên án. Ngươi khi đó vì cái gì bỏ lại ta một người chạy? A, có biết hay không ta tìm ngươi tìm được nhiều vất vả? Có biết hay không ta kém chút bị sư phụ giam lại nhốt vào mục mèo? Có biết hay không ta hơn một năm nay là thế nào qua? Chương 36, thật xin lỗi, sẽ không bao giờ lại vứt xuống một mình ngươi. Chương 36, thật xin lỗi, sẽ không bao giờ lại vứt xuống một mình ngươi. Nàng bắt đầu liễu lo không ngừng giảng thuật chính mình bi thảm kinh lịch, như thế nào bị sư phụ thắng võ chặt chẽ trông giữ, như thế nào gian nan chạy ra đạo minh tổng bộ, như thế nào màn trời chiếu đất ngàn dặm xa xôi nghe ngóng tin tức của hắn. Trong lúc đó lại là như thế nào cơ trí dũng cảm tránh né vô số mong muốn đối nàng như đồ bất chính người xấu. Trong đó thêm mắm thêm muối, nói ngoa chỗ, liền vừa mới tỉnh lại Vương Quyền Vô Mộ đều có thể nghe được. Nhưng mà, bị nàng khóa cổ Lâm Huyền, lại giống như là lao tăng nhập định, sừng sững bất động. Đừng nói vùng ấy, liền hô hấp đều không có chút nào hỗn loạn. Hắn cứ như vậy ngồi lặng lặng, tùy ý Đỗ Thường ở trên người hắn làm sàng làm bậy, dường như trên thân treo không phải một người, mà là một cái không quan trọng vật trang sức. Mặt nạ ngăn cản nét mặt của hắn, nhưng Vương Quyền Vô Mộ không hiểu cảm thấy, kia gương mặt dưới mặt nạ, giờ phút này nhất định biết đầy bất đắc dĩ hai chữ. Chờ Đỗ Thường nói khô cả họng, hơi hơi ngừng thở một ngụm công phu, Lâm Huyền mới nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Cái này tiếng ho khan, đã là đối Đỗ Thường đáp lại, cũng là nhắc nhở nàng, trong phòng còn có người thứ ba đang xem kịch. Đỗ Thường đang đứng ở cảm xúc trong sự kích động, nhất thời không có kịp phản ứng, còn tưởng rằng Lâm Huyền là tại biểu đạt bất mãn, lập tức lại nắm chặt mấy phần cánh tay, khục cái gì khục, giả trang cái gì yếu đuối. Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi không cho ta một cái giá thỏa mãn, ta không để yên cho ngươi. Đỗ tỷ tỷ, Vương Quyền Vô Mộ yếu ớt mở miệng. Đỗ Thường nghe tiếng, đột nhiên quay đầu, lúc này mới phát hiện ghé vào trên bàn Vương Quyền Vô Mộ chẳng biết lúc nào đã ngồi dậy, đang lườm một đôi mắt to, say sưa ngon lành mà nhìn xem nàng biểu diễn. Bốn mắt nhìn nhau, không khí trong nháy mắt ngưng kết. Đỗ Thường trên mặt phẫn nộ cùng ủy khuất trong nháy mắt cứng đờ. Sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc chuyển hóa làm kinh ngạc, xấu hổ, cuối cùng là phá trần ngượng ngùng, cả khuôn mặt tính cả cái cổ đều nhiễm lên một tầng đỏ. Ngươi, Đỗ Thường lắp bắp, thanh âm đột nhiên thấp 8 độ. Vương Quyền Vô Mộ, ngươi chừng nào thì tỉnh? Vương Quyền Vô Mộ nhìn xem Đỗ Thường kia hận tìm không được một cái lỗ để chui vào biểu lộ, không nhịn được cười, nhưng vẫn là cố gắng kìm nén, thành thật trả lời, "Ách, đại khái, theo ngươi lớn tiếng chất vấn tại sao phải bỏ lại ta thời điểm?" Liền tỉnh Đỗ Thường. Đây chẳng phải là đem nàng vừa rồi tất cả khóc lóc om sòm lan lộn, hồ ngôn loạn ngữ dáng vẻ tất cả đều thấy hết. Hình tượng của nàng a, huy sạch. A a a, ngươi kết thúc. Vương Quyền Vô Mộ, ngươi thấy được thứ không nên thấy. Đỗ Thường trong nháy mắt buông lỏng ra đối Lâm Huyền trói buộc, giống con mèo bị giẫm đuôi, dương nhanh múa vuốt liền hướng Vương Quyền Vô Mộ nhào tới, ý đồ đi che ánh mắt của hắn. Ta muốn giết cậu, nhất định phải giết cậu. Vương Quyền Vô Mộ cười ha ha lấy, linh hoạt từ trên ghế nhảy ra, né tránh Đỗ Thường công kích. Đỗ tỷ tỷ, tha mạng a. Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Thật, ta thể ta không nhìn thấy ngươi như cái cây chuột túi như thế, cũng không nghe thấy ngươi nói ngươi sư phụ nói xấu. Hắn nói chưa dứt lời, cái này nói chuyện, quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu. Ngươi còn nói, ngươi đứng lại đó cho ta. Trong lúc nhất thời, trong phòng gà bay chó chạy. Hai cái tuổi tác tương tự thiếu niên thiếu nữ, một cái thẹn quá hóa giận, một cái xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, vây quanh cái bàn truy đuổi dùm Ben. Lâm Huyền nhìn xem cái này hỗn loạn cảnh tượng, vuốt vuốt mi tâm, rốt cục mở miệng lần nữa, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi bệnh, "Đủ, đừng làm rộn." Thanh âm của hắn không lớn, lại tự có một cô uy nghiêm. Đỗ Thường cùng Vương Quyền Vô Mộ đồng thời động tác cứng đờ. Đỗ Thường dẫn đầu kịp phản ứng, lập tức thay đổi họng súng, lại trừng mắt về phía Lâm Huyền. Hai tay chống nạnh, ngươi quản ta? Ta còn không có tính với ngươi xong sổ sách đâu. Đừng tưởng rằng có người ngoài tại liền bỏ qua ngươi. Xin lỗi, nhất định phải trịnh trọng kỳ sự xin lỗi. Không phải, không phải ta liền chết cho ngươi xem. Nàng trên miệng nói ngoan thoại, nhưng trong ánh mắt điểm này tiểu đắc ý cùng chờ mong, căn bản giấu không được. Nàng náo loạn lâu như vậy, chờ chính là Lâm Huyền một câu mềm lời nói. Lâm Huyền nhìn xem Đỗ Thường kia ra vẻ hung ác, kỳ thực khỏe mắt đuôi lông mày đều biết nhanh hống ta ba chữ biểu lộ. Trong lòng điểm này bởi vì bị quấy rầy mà sinh ra không kiên nhẫn cũng tiêu tán. Cùng nha đầu này quen biết đến nay từng ly từng tí nổi lên trong lòng, mặc dù ầm ĩ, nhưng cũng không tính chán ghét. Hắn đứng người lên, đi đến Đỗ Thường trước mặt, cách mặt nạ, nghiêm túc nhìn về phía con mắt của nàng. Sau đó, hắn hắng giọng một cái, dùng một loại trước nay chưa từng có, mang theo vài phần trịnh trọng ngữ khí, chậm rãi nói rằng, "Thật xin lỗi. Lúc trước không từ mà biệt, là ta không đúng. Ta cam đoan, về sau sẽ không lại vứt xuống một mình ngươi." Lời nói đơn giản, trực tiếp, không có quá nhiều giải thích cùng màu sắc rực rỡ tu tử, lại lộ ra một loại chăm chú hứa hẹn. Đỗ Thường ngây ngẩn cả người. Nàng dự đoán qua Lâm Huyền sẽ không nhịn thỏa hiệp, sẽ qua loa cho xong, thậm chí khả năng tiếp tục mặt lạnh lấy không để ý tới nàng. Lại không nghĩ rằng, hắn sẽ như thế chính thức, thật tình như thế mà xin lỗi. Nghe kia trầm thấp mà chăm chú thanh âm, nhìn xem hắn gần trong gang tấc hai mắt, Đỗ Thường cảm giác trong lòng một nơi nào đó đột nhiên liền mềm nhũn xuống dưới. Trước đó tất cả ủy khuất, tức giận, oán trách, tại thời khắc này, dường như cấp tốc tan rã. Nàng cái mũi có chút mỏi như, lại cố nén, cố gắng duy trì lấy mặt ngoài cao ngạo. Có chút hất cằm lên, dùng hơi có vẻ cứng rắn ngữ khí nói rằng, "Thử, tính, tính ngươi còn có chút lương tâm. Được thôi, xem ở ngươi thái độ coi như thành khẩn phân thượng." Nàng dừng một chút, cực nhanh lườm Lâm Huyền một cái, thanh âm dần dần nhỏ xuống, mang theo một tia không dễ dàng phát giác hồn nhiên. "Kia, bản tiểu thư liền bất đắc dĩ, tha thứ ngươi đi." Nói xong, nàng cảm giác gương mặt có chút nóng lên, tranh thủ thời gian túi lầu xuống, làm bộ chỉnh lý chính mình có chút xốc xếch góc áo. Khoe miệng lại ức chế không nổi lặng lẽ hướng lên cong lên một cái ngọt ngào đường cong. Gian phòng một bên khác, toàn bộ hành trình mắt thấy cái này cùng hiểu một màn Vương Quyền vô mộ, nhịn không được lần nữa phốc phốc cười ra tiếng. Đổi lấy là Đỗ Thường một cái xấu hổ nhìn chằm chằm, cùng Lâm Huyền một cái bình thản không gợn sóng, lại làm cho hắn trong nháy mắt thu liễm nụ cười ánh mắt. Vương Quyền vô mộ lập tức nhấc tay làm dáng đầu hàng, nhưng trong mắt ý cười làm thế nào cũng giấu không được. Xem ra, vị này thần bí độc cô cầu bại, cũng không phải hoàn toàn là trong truyền thuyết như vậy lãnh khốc vô tình đi. Ít ra, đối vị này Đỗ Thường tỉ tỉ, dường như rất không giống. Trong phòng xấu hổ lại không khí vi diệu, bị một hồi đột ngột thùng ngủ của cơm thanh phá vỡ. Thanh âm nơi phát ra là Đỗ Thường bụng. Nàng đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức trên mặt vừa chút bỏ đi không bao lâu đỏ ửng lại dọn một chút trở về, có chút ngượng ngùng che bụng, ánh mắt phiêu hốt. Dù sao vừa khóc vừa gào nửa ngày, thể lực tiêu hao xác thực không nhỏ. "Cái kia, ta đói." Đỗ Thường nhỏ giọng lẩm bẩm, rất tự nhiên đưa tay giữ chặt Lâm Huyền ống tay áo, nhẹ nhàng lung lay, mang theo điểm lúng liễu ý vị. "Chúng ta xuống lầu ăn cơm đi, ta đều nhanh đói dẹp bụng." Chương 37, nguyên do chương 37. Nguyên do động tác này làm được hành vân nước chảy, dường như trước đó cái kia dương nhanh múa đuốt muốn diệt khẩu muốn tính sổ sách người không phải nàng như thế. Lâm Huyền cúi đầu nhìn thoáng qua bị nàng níu lại ống tay áo, dưới mặt nạ dường như truyền đến một tiếng mấy không thể nghe thấy thở dài, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Tốt. Vương Quyền vô mộ cũng tranh thủ thời gian phụ họa, đúng đúng đúng, ăn cơm trước, trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Hắn cũng nghĩ nhờ vào đó hòa hoãn một chút vừa rồi mắt thấy bạo lực gia đình hiện trường xấu hổ, càng quan trọng hơn là bụng hắn bên trong cũng có một đống nghi vấn, chờ đợi giải đáp. Ba người đi xuống lầu. Tại khách sạn đại đường nơi hẻo lánh tìm trương sạch sẽ cái bàn ngồi xuống, chọn chút thức ăn, một bình trà xanh. Đồ ăn lên bàn trước khe hở, bầu không khí lần nữa biến có chút yên tĩnh. Vương Quyền vô mộ ngồi Lâm Huyền đối diện, một đôi thanh tịnh lại sắc bén ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào Lâm Huyền trên thân, mang theo không che giấu chút nào xem kỹ cùng tìm tòi nghiên cứu. Môi của hắn giật giật, dường như muốn mở miệng, nhưng lại không biết từ đâu hỏi, có vẻ hơi do dự. Lâm Huyền tự nhiên đã nhận ra cái kia cơ hồ phải hóa thành ánh mắt thật sự. Hắn bưng lên điếm tiểu nhị vừa pha bên trên trà, nhấp một miếng, đặt chén trà xuống lúc, ánh mắt bình tĩnh đón lấy Vương Quyền vô mộ. Có cái gì muốn hỏi, hiện tại liền hỏi. Lâm Huyền thanh âm xuyên thấu qua mặt nạ, có vẻ hơi trầm thấp. Qua giờ phút này, ta liền không nhất định còn có kiên nhẫn trả lời. Hắn lời nói này đến trực tiếp, thậm chí mang theo điểm bất cận nhân tình xa cách, nhưng cũng coi là cho Vương Quyền vô mộ một cái cơ hội. Vương Quyền vô mộ nghe vậy, mừng rỡ. Hắn hít sâu một hơi, cũng không còn quanh co lòng vòng, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Lâm Huyền, ngựa khí biến trịnh trọng, độc cô minh người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, vậy ta cũng liền nói thẳng. Hắn dừng một chút, thanh âm giảm thấp xuống chút, nhưng câu chữ rõ ràng, ta muốn hỏi, huynh đài trong lòng nên tin tưởng. Ngươi, tại sao lại ta Vương Quyền gia tuyệt không truyền cho người ngoài tuyệt học trí cao, thiên địa nhất kiếm? Vấn đề này như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, trong nháy mắt nhường bên cạnh bàn không khí ngưng trệ mấy phần. Ngay tại trông mong chờ lấy đồ ăn Đỗ Thường, trong lòng lộn bột một chút, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Nàng sợ nhất chính là cái này. Lâm Huyền thân phụ Vương Quyền gia tuyệt học, đây cơ hồ là treo lên đỉnh đầu một thanh kiếm, một khi bị đánh vỡ, xung đột gần như không thể tránh cho. Nàng vừa định mở miệng gọi giảng hòa, nói chút gì hòa hoãn không khí, không sao. Lâm Huyền lại dường như biết nàng muốn làm gì, có chút nghiêng đầu. Đối nàng nhẹ nhàng hơi lung lay một chút, ra hiệu nàng không cần chen vào nói. Đỗ Thường lời ra đến khỏe miệng lại nuốt trở vào, chỉ có thể khẩn trương nhìn xem Lâm Huyền, lại nhìn xem Vương Quyền vô mộ, tay tại dưới đáy bàn không tự giác siết chặt góc áo. Lâm Huyền một lần nữa nhìn về phía Vương Quyền vô mộ, ngón tay vướt ve ấm áp chén trà biên giới. Sau đó chậm rãi mở miệng, thanh âm vẫn như cũ bình ổn, thiên địa nhất kiếm chính là sư phụ ta chỗ thụ. Hắn đưa ra đáp án, nhưng cũng là một cái càng sâu câu đố. Sư phụ. Vương Quyền Vô Mộ lông mày lập tức nhíu lên, trong đầu cực nhanh đem Vương Quyền ra khả năng ra ngoài, đồng thời có tư cách chuyển thụ thiên địa nhất kiếm trưởng bối qua một lần, lại không có đầu mối. Xin hỏi tôn sư tục danh. Liên quan tới gia sư thân phận Lâm Huyền lắc đầu, ngựa khí mang theo không thể nghi ngờ kiên quyết, ta không thể nói. Hắn nhìn xem Vương Quyền Vô Mộ trong nháy mắt biến sắc bén cùng ánh mắt khó hiểu, nói bổ sung, ta có thể nói cho ngươi, chỉ có nhiều như vậy, tin hoặc không tin, từ ngươi. Nói xong, hắn liền không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là bình tĩnh cùng Vương Quyền Vô Mộ đối mặt. Vương Quyền Vô Mộ chăm chú nhìn Lâm Huyền dưới mặt nạ cặp kia thâm thúy đôi mắt, ý đồ từ đó tìm ra dù là một tơ một hào lấp loé hoặc chỗ dạng. Nhưng mà, cặp mắt kia như là giếng cổ đầm sâu, bình tĩnh không lay động, không nhìn thấy bất kỳ tâm tình gì gợn sóng. Chẳng biết tại sao, Vương Quyền Vô Mộ trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác, đối phương không có nói láo. Hắn cấp tốc tỉnh táo lại, bắt đầu lý tính phân tích. Chính như lúc trước hắn phỏng đoán như thế, Thiên Điệu Nhất Kiếm xem như Vương Quyền gia trấn tộc tuyệt học, bảo hộ cực kỳ nghiêm mật. Bây giờ trong tộc có tư cách tu tập, không có chỗ nào mà không phải là hạch tâm dòng chính, lại lập trọng thể, tuyệt đối không thể tùy tiện chuyển ra ngoài. Như vậy, giải thích duy nhất chính là Lâm Huyền sư phụ đã từng là Vương Quyền gia người, đồng thời có thể là địa vị không thấp dòng chính thành viên. Chỉ có người loại này mới có thể rời đi gia tộc sau, đem Thiên Điệu Nhất Kiếm truyền thụ cho người ngoài. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, Vương Quyền Vô Mộ trong lòng đã có đại khái phỏng đoán hình dáng. Hắn mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng xuất thân đỉnh cấp thế gia, kiến thức cùng tâm trí đều viễn siêu người đồng lứa. Lâm Huyền nhìn xem Vương Quyền Vô Mộ thần sắc trên mặt biến ảo, theo lúc đầu chất vấn, tới trầm tư, lại đến giật mình, liền biết tiểu tử này đã đoán được 7-8 phần. Hắn trầm mặc như trước, xem như ngầm thừa nhận. Đúng lúc này, Đỗ Thường thực sự chịu không được cái này, đè nén dường như một giây sau vừa muốn rút kiếm tương hướng bầu không khí, đột nhiên vô bàn một cái. Đủ rồi đủ rồi, đừng nói nữa. Nàng đứng người lên, hai tay chống lạnh, ánh mắt tại giữa hai người bắn quan. Các ngươi nguyên một đám làm gì khiến cho như thế dương cùng bạc kiếm? Hai người, một cái là nàng Thanh Mai Trúc Mã, một cái là nàng mới quen đấy bằng hữu, theo lý mà nói nàng tự nhiên là muốn giúp Lâm Huyền, nhưng Vương Quyền Vô Mộ người này quả thật không tệ. Nàng cũng không muốn mất đi người bạn này. Nàng nhìn về phía Vương Quyền Vô Mộ, ngữ khí mang theo hiếm thấy chăm chú, "Vô Mộ đệ đệ, ta Đỗ Thường bằng vào ta nhân cách đảm bảo, thối. Độc Cô Cầu bại hắn tuyệt đối không phải học trộm nhà các ngươi kiếm pháp người. Hắn người này mặc dù lại lạnh vừa cứng giống khối sú một đầu, có đôi khi còn tức chết người không đền mạng, nhưng tuyệt đối không làm được loại kia cấp gà trộm chó chuyện." Nàng lần này cam đoan nói đến tình chân ý thiết, thậm chí không tiếp tự Hắc Lâm Huyền đến gia tăng có độ tin cậy. Vương Quyền Vô Mộ nhìn xem Đỗ Thường kia vội vàng lại chân thành bộ dáng, trong lòng điểm này lo nghĩ cùng gia tộc sứ mệnh cảm giác, không biết sao liền tiêu tán hơn phân nửa. Hắn cùng Đỗ Thường mặc dù quen biết thời gian ngắn, nhưng cùng một chỗ liều qua rượu, tán gẫu chém gió, có thể cảm giác được đó là cái tính cách trực sảng người. Nàng như thế cực lực cam đoan, cũng không giả. Hắn bất đắc dĩ cười cười, giang tay ra, "Đỗ tỷ tỷ, ngươi cũng nói như vậy, ta còn có thể không tin sao?" Kỳ thật, ta cũng cảm thấy Độc Cô Minh không giống hạng giá áo túi cơm. Việc này tạm thời bỏ qua. Hắn lời này vừa ra, Đỗ Thường lập tức thở phào một hơi, trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười, dường như giải quyết một cái phiền phức ngập trời. Cái này đúng không? Ăn cơm, đồ ăn đều lạnh. Nàng tranh thủ thời gian hô, chủ động cầm lấy đũa cho hai người các kẹp một đũa đồ ăn, ý đồ dùng mị thực che giấu vừa rồi khẩn trương. Ăn cơm trong lúc đó, Đỗ Thường một bên không có hình tượng chút nào ăn như gió cuốn, nàng là thật đói bụng. Một bên nhịn không được hỏi Lâm Huyền, đúng rồi, xuống một đầu, ngươi trong khoảng thời gian này đến cùng chạy đi đâu? Ta sau khi xuống núi khắp nơi nghe ngóng tin tức của ngươi, đều nhanh đem chân chạy phế đi, liền ngươi cái bóng đều không có sở lấy. Chương 38, tiến về Đồ Sơn chương 38, tiến về Đồ Sơn Vương Quyền Vô Mộ cũng lập tức quăng tới ánh mắt tò mò. Hắn mặc dù suy đoán Lâm Huyền chính là cái kia quét ngang Nam Bắc tông môn kiếm ma, nhưng cái này dù sao chỉ là suy đoán, không có chứng minh thực tế. Hắn rất muốn nghe Lâm Huyền mình nói như thế nào. Lâm Huyền động tác ăn cơm ưu nhã mà chậm chạp, cùng bên cạnh ăn như hổ đói Đỗ Thường hình thành so sánh rõ ràng. Hắn nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt cười cười, dùng một loại cực kỳ qua loa ngữ khí hồi đáp, không có gì, chỉ là đi làm chút việc tư. Đỗ Thường nhíu môi, đối với đáp án này hiển nhiên không hài lòng, nhưng nàng hiểu rõ Lâm Huyền tính cách, hắn không muốn nói, cậy mở miệng của hắn cũng vô dụng. Nàng hừ một tiếng, cũng không có tiếp tục truy vấn. Bất quá Đỗ Thường lại hết sức không thích Lâm Huyền mang theo mặt nạ. Lại nói, ngươi làm gì một mực mang theo mặt nạ a? Nghe vậy Lâm Huyền cũng ý thức được mình bây giờ còn mang theo mặt nạ dường như không thích hợp, sau đó tháo xuống mặt nạ. Cũng chính là cái này hái một lần, nhường Đỗ Thường nhìn có chút mê mẩn. Mặc dù nàng cùng Lâm Huyền từ nhỏ đến lớn, nhưng hơn một năm không thấy, chưa từng nghĩ Lâm Huyền khuôn mặt lại có biến hóa như thế. Có thể xưng một câu tuyệt thế mỹ nam tử cũng không đủ. Đỗ Thường nhìn thấy có chút nhập thần, thầm nghĩ trong lòng, trước kia thế nào không có phát hiện giá hỏa này đẹp mắt như vậy đâu. Thấy thế Lâm Huyền để đũa xuống, nhìn về phía Đỗ Thường, hỏi ngược lại, làm gì nhìn ta như vậy? Là trên mặt ta có đồ vật gì sao? Nghe xong lời này, Đỗ Thường lập tức giống con thỏ con bị giật mình, đột nhiên túi lầu xuống. Thấy Đỗ Thường không nói gì, Lâm Huyền mặc dù nghi hoặc nhưng cũng không có lại truy đến cùng. Một lát sau, Lâm Huyền lúc này mới nhớ tới hắn lần này là muốn đi đạo minh bên kia. Nghĩ đến cái này, Lâm Huyền nhìn về phía Đỗ Thường hỏi, lại nói ngươi kế tiếp có tính toán gì hay không? Ánh mắt cảnh giác trừng mắt Lâm Huyền, miệng bên trong còn ngậm nửa cái rau xanh, mơ hồ không rõ chất vấn, làm gì? Ngươi lại muốn bỏ lại ta một người đi đường có phải hay không? Ta cho ngươi biết, không có cửa đâu, cửa sổ đều không có. nhìn xem nàng bộ kia như gặp đại địch, dường như một giây sau liền phải nhào lên cắn người bộ dáng. Lâm Huyền có chút dở khóc dở cười, lắc đầu nói, không có, chỉ là hỏi một chút ý kiến của ngươi, kế tiếp có muốn hay không đi địa phương.
Thật.
Đỗ Thường nửa tin nửa ngờ đánh giá Lâm Huyền, xác nhận hắn không giống như là đang nói láo, lúc này mới trầm tĩnh lại, ngẹo đầu chăm chú tự hỏi. Một lát sau, ánh mắt của nàng đột nhiên sáng lên, dường như nghĩ tới điều gì cực tốt chỗ, trên mặt lộ ra hưng phấn cùng thần sắc khát khao.
Có,
ta có một cái đặc biệt muốn đi địa phương. Nàng để đũa xuống, chắp tay trước ngực, con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn xem Lâm Huyền.
A,
chỗ nào? Lâm Huyền phối hợp mà hỏi thăm.
Đồ Sơn.
Đỗ Thường chém đinh chặt sắt nói, ngữ khí tràn đầy chờ mong.
Đồ Sơn.
Lâm Huyền nhẹ giọng lặp lại một lần, lông mày mấy không thể xem xét động một chút. Xem như xuyên về người, hắn quá rõ ràng Đồ Sơn ý vị như thế nào, hồ yêu nhất tộc lãnh địa, khổ tình cự thủ chỗ, cũng là chứng kiến vô số hữu tình người thánh địa.
Đối,
chính là Đồ Sơn. Đỗ Thường dùng sức gật đầu, bắt đầu miêu tả nàng nghe được mỹ hảo tranh cảnh.
Ta nghe nói, Đồ Sơn có một gốc siêu cấp lợi hại thần thụ, gọi là khổ tình cự thụ. Truyền thuyết gốc cây kia chứng kiến thế gian vô số nam nữ si tình tình yêu, siêu cấp lãng mạn. Ta rất muốn đi tận mắt nhìn gốc cây kia rốt cuộc là tình hình gì.
Lúc này, một bên Vương Quyền Vô Mộ nhịn không được xen vào. Ngữ khí mang theo vài phần chủ nghĩa hiện thực nhắc nhở, "Đỗ tỷ tỷ, kia cuối cùng chỉ là nghe đồn mà thôi, hơn nữa, Đồ Sơn là hồ yêu tụ tập địa phương, bây giờ nhân yêu quan hệ khẩn trương, chúng ta nhân tộc đến đó, chỉ sợ giữ nhiều lành ít." Hắn mặc dù không có nói rõ, nhưng ý tứ rất rõ ràng, quá nguy hiểm.
Đỗ Thường nghe vậy, thần sắc hưng phấn thoáng hạ thấp, nàng cũng biết Vương Quyền Vô Mộ nói là sự thật.
Đồ Sơn đối với nhân tộc mà nói, đúng là đầm rồng hang hổ đồng dạng tồn tại. Nàng có chút ngượng ngùng sờ lên cái mũi, vừa định nói ta chính là chỉ đùa một chút, không có như vậy coi là thật nhưng không ngờ, tốt.
Một cái thanh âm bình tĩnh vang lên, cắt ngang nàng lời nói.
Đỗ Thường cùng Vương Quyền Vô Mộ đồng thời sững sờ, đồng loạt nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, Lâm Huyền. Chỉ thấy Lâm Huyền vẻ mặt như thường, dường như vừa rồi chỉ là đáp ứng một cái như là hôm nay khí trời tốt giống như chuyện bình thường.
Chúng ta liền đi Đồ Sơn. Lâm Huyền nhìn xem Đỗ Thường, ngữ khí khẳng định lặp lại một lần.
Đi gặp một lần cây kia khổ tình tự thụ.
Đỗ Thường,
Vương Quyền Vô Mộ, hai người đều sợ ngây người, khẽ nhếch miệng, đủ để tắc hạ một quả trứng gà.
Bọn hắn không nghĩ tới Lâm Huyền thế mà đến thật.
Độc Cô đại ca, nghĩ lại a.
Vương Quyền Vô Mộ dẫn đầu kịp phản ứng, gấp đội vàng khuyên đủ.
Đồ Sơn dù sao cũng là yêu tộc địa bàn, chúng ta tùy tiện tiến về, chỉ sợ Đỗ Thường cũng liền quát tay, không phải, xú một đầu, ta chính là thuận miệng nói đùa, không cần thiết thật đi mạo hiểm a.
Nhưng mà Lâm Huyền thái độ lại kiên định lạ thường, ta tưởng thật, ngày mai liền lên đường.
Chuyện hắn quyết định, dường như sẽ rất ít bởi vì ngoại giới khuyên can mà thay đổi.
Mắt thấy Lâm Huyền tâm ý đã quyết, Đỗ Thường cùng Vương Quyền Vô Mộ hai mặt nhìn nhau, đều biết lại khuyên cũng vô dụng.
Lúc này, Lâm Huyền đưa mắt nhìn sang Vương Quyền Vô Mộ, do hỏi, Vô Mộ, ta hẳn là có thể gọi như vậy ngươi đi.
Nghe được Lâm Huyền hỏi thăm, Vương Quyền Vô Mộ sửng sốt một chút, sau đó gật đầu.
Kia Vô Mộ, ngươi kế tiếp có tính toán gì không?
Trước đó nghe ngươi lời nói, cùng Đỗ Thường gặp nhau là trùng hợp, chắc hẳn ngươi tự có hành trình.
Hắn muốn cho rằng Vương Quyền Vô Mộ xem như Vương Quyền gia tiểu thiếu gia, vụ trộm chạy đến du lịch, hẳn là có kế hoạch của mình, sẽ không theo bọn hắn đi Đồ Sơn loại kia địa phương nguy hiểm.
Nhưng không ngờ, Vương Quyền Vô Mộ ánh mắt đi lòng vòng, trên mặt lộ ra một vẻ hỗn hợp có thiếu niên khí phách cùng hiếu kỳ nụ cười.
Cất cao giọng nói, "Ta không có gì đặc biệt dự định a.
Ngược lại cũng là đi ra du lịch, tăng trưởng kiến thức, đi nơi nào không phải đi."
Đồ Sơn,
nghe liền rất có ý tứ.
Trong truyền thuyết khổ tình cự thụ, ta cũng nghĩ đi xem một chút.
Không bằng chúng ta kết bạn đồng hành.
Hắn lời này nửa là thật tâm hiếu kỳ, nửa là
đối Lâm Huyền cái này thân phụ nhà mình tuyệt học thần bí kiếm khách sinh ra hứng thú nồng hậu, mong muốn khoảng cách gần quan sát.
Đỗ Thường nghe xong, lập tức vỗ tay tán thành, tốt tốt,
nhiều người náo nhiệt,
Vô Mộ đệ đệ cùng một chỗ, còn có chiếu ứng.
Nàng hoàn toàn quên vừa rồi ai còn đi nói Đồ Sơn là nói đùa, là mạo hiểm.
Lâm Huyền nhìn một chút vẻ mặt hưng phấn Đỗ Thường, lại nhìn một chút trong ánh mắt mang theo chờ mong cùng kiên trì Vương Quyền Vô Mộ, trầm mặc một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu,
cũng tốt.
Bên ngoài mấy trăm dặm, Đồ Sơn,
tại đỉnh núi là dễ thấy nhất vị trí, một gốc to lớn vô cùng cổ thụ lặng lặng đứng sừng sững, nó cảnh theo gió khẽ đung đưa.
Đây cũng là ngày sau nghe tiếng trong vòng, trong truyền thuyết có thể chứng kiến tình duyên, khổ tình tự thụ.
Dưới cây, một đạo màu trắng bóng hình xinh đẹp đang ngồi xếp bằng.
Chương 39, khách không mời mà đến. Chương 39, khách không mời mà đến. Nàng dáng người huyền chuyển, dung nhan tuyệt mỹ, một đôi hai hồ ly tự tóc bạc bên trong rõ ra, tăng thêm mấy phần yêu dị phong tình. Khí tức quanh người nội liễm mà thâm thúy, cùng toàn bộ khổ tình cự thụ khí cơ mơ hồ tương liên. Nàng chính là Đường Kim Đồ Sơn chi chủ, Phượng Tê. Đột nhiên, một hồi mang theo một chút rung động gió trống rông đánh tới, phất qua khổ tình cự thụ cánh lá. Nguyên bản bình tĩnh đại thụ phát ra nhỏ xíu sàn sạt âm thanh, so thường ngày càng thêm gấp rút, mấy chục phiến lá cây không gió mà bay, phiêu diêu rơi xuống, trong đó vài miếng vừa vặn rơi vào Phượng Tê váy phía trên. Phượng Tê chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong mắt lóe lên một tia hiếm thấy nghi hoặc. Nàng rũi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, nhặt lên một mảnh rơi vào trên gối lá cây, đầu ngón tay chạm đến trong nháy mắt, có thể cảm nhận được khổ tình tự thụ truyền lại tới một tia yếu ớt lại rõ ràng cảnh cáo. Nàng lần nữa nhắm mắt lại, đem tâm thần hoàn toàn chìm vào, cùng cái này khỏa bồi bạn Đồ Sơn vô số tuế nguyệt bảo hộ thần thụ tiến hành cấp độ càng sâu khai thông.
Một lát sau, nàng một lần nữa mở mắt, trong mắt nghi hoặc cũng không tiêu tán, ngược lại sâu hơn một chút.
Khách không mời mà đến, nàng nhẹ giọng tự nói, thanh âm linh hoạt kỳ ảo mà mở miệng,
có thể khiến cho khổ tình thụ sinh ra như thế minh xác báo hiệu.
sẽ là ai? Tại cảm giác của nàng bên trong, Khổ Tình cự thụ báo trước tại tương lai không lâu sẽ có thân phận đặc thù, mục đích không rõ lại khả năng mang đến biến số khách tới thăm đến Đồ Sơn. Nhưng dự cảm kia 10 phần mơ hồ, không cách nào thấy rõ người đến cụ thể thân phận cùng ý đồ. Đang lúc nàng ngưng thần suy tư lúc, một đạo thân ảnh màu xanh xuyên qua biển hoa, bước nhanh đi tới. Người tới giống nhau nắm giữ hồ yêu đặc thù, dung mạo cùng Phượng Tê giống nhau đến mấy phần, nhưng giữa lông mày thiếu đi mấy phần sâu không lường được trầm ổn, nhiều hơn mấy phần tinh thần phấn chấn. Nàng là Phượng Tê muội muội, Đồ Sơn nhị đương gia, Không Thanh. Tỷ tỷ. Không Thanh đi vào Phượng Tê bên cạnh, ánh mắt đầu tiên là lo lắng đảo qua Khổ Tình cự thụ, sau đó rơi vào Phượng Tê trên thân. Vừa rồi ta cảm giác được Khổ Tình thụ khí tức có chút dị thường, là đã xảy ra chuyện gì sao? Phượng Tê trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng, đem khai thông kết quả nói ra, Khổ Tình thụ cảm giác được, tại tương lai không lâu, sẽ có khách không mời mà đến Lâm môn. Khách không mời mà đến? Không Thanh nghe vậy, đôi mi thanh tú cau lại, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia ngưng trọng cùng cảnh giác. Thân làm Đồ Sơn nhị đương gia, bảo hộ Đồ Sơn cùng Khổ Tình cự thụ là chức trách của nàng chỗ. Tỷ tỷ yên tâm, bất luận tới là ai, ta đều tuyệt sẽ không để bọn hắn quấy nhiễu tới Khổ Tình thụ, nguy hiểm cho Đồ Sơn. Ngữ khí của nàng kiên định, mang theo không thể nghi ngờ quyết tâm. Phượng Tê nhìn xem muội muội bộ kia như gặp đại địch nhưng lại có vẻ hơi ngây thơ bộ dáng, khóe miệng có chút câu lên một nét khó có thể phát hiện độ cong. Nụ cười kia chỗ sâu, cũng không có bao nhiêu tỷ muội ôn nhu, càng nhiều hơn chính là một loại ở trên cao nhìn xuống xem kỹ cùng. Giá trị lợi dụng cân nhắc. Tại nàng dài rằng giặc mà cô tịch nghiên cứu Khổ Tình thụ huyền bí kế hoạch bên trong, ý định này đối lập đơn thuần muội muội, vừa lúc là một cái không tệ quân cờ. Có thể giúp nàng xử lý rất nhiều bên ngoài việc vặt, cũng có thể tại khi tất yếu trở thành một đạo không tệ bình chướng hoặc mồi nhử. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí bình thản không gợn sóng, "Ân, có ngươi tại, ta tất nhiên là yên tâm." Cùng lúc đó, một đầu thông hướng Đồ Sơn phương hướng vắng vẻ trên đường nhỏ, ba đạo thân ảnh đang không nhanh không chậm tiến lên. Mặt trời chói chang trên không. Đi ở chính giữa thiếu niên, Vương Quyền vô mộ, đưa tay dùng tay áo xoa xoa thái dương mồ hôi dịn, trên mặt viết đầy thật to dấu chấm hỏi cùng một chút xíu nhỏ sụp đổ. Hắn nhịn không được đi mau mấy bước, tiến đến phía trước nam tử áo đen bên người, ngữ khí mang theo vài phần ai oán. Độc Cô đại ca, ta nói, chúng ta vì sao nhất định phải dựa vào đi a? Cái này Đồ Sơn nhìn xem không xa, đi thật là muốn mạng. Ngự kiếm phi hành nó không tâm sao? Hưu một chút đã đến, bao nhanh, nhiều tiêu sái. Đi tại phía trước Lâm Huyền, liền bước chân cũng không từng dừng lại, thanh âm chậm rãi truyền đến, vẫn như cũ bình thản, đi bộ cũng là một loại du lịch, một loại tu hành. Hắn dừng một chút, khó được đất nhiều giải thích một câu, ngự kiếm mặc dù nhanh, nhưng qua ỷ lại ngoại vật cùng tốc độ, ngược lại sẽ bỏ lỡ dọc đường phong cảnh cùng cảm ngộ. Cứ đạp thực địa, cảm giác sông núi địa mạch, thể nghiệm và quan sát phong thổ. Đối kiếm tâm cũng là ma luyện. Bên cạnh Đỗ Thường lập tức nhảy cả tương phụ họa, nàng cũng là tinh lực dồi dào. Đối đi bộ lữ hành tràn đầy cảm giác mới lạ, chính là. Vô Mộ đệ đệ, ngươi cái này không hiểu a? Cái này gọi trải nghiệm cuộc sống. Ngươi nhìn hoa này, ngươi nhìn cỏ này, rất dễ nhìn. Ngự kiếm bay qua, phải một cái liền không có, rất không ý tứ. Nàng một bên nói, một bên thuận tay theo ven đường hái được đóa không biết tên hoa dại. Vương Quyền Vô Mộ nhìn xem Đỗ Thường bộ kia đứng đấy nói chuyện không đau eo dáng vẻ, lại nhìn một chút phía trước Lâm Huyền kia khó chơi bóng lưng, bất đắc dĩ túi hạ bà bay. Nhận mệnh giống như thở dài, tốt a, các ngươi nói đều có lý. Tu hành, du lịch, trải nghiệm cuộc sống nói thì nói như thế, nhưng hắn trên mặt biểu lộ rõ ràng biết, ta tin các ngươi tả. Bất quá, Lâm Huyền cũng tỉnh không phải hoàn toàn bất cận nhân tình. Mấy trăm dặm lộ trình, như thật toàn bộ nhờ hai chân, đi đến ngày tháng năm nào cũng không đến được. Trên đường cũng từng có ngự kiếm phi hành, chỉ là phần lớn thời gian, Lâm Huyền càng có khuynh hướng loại này chậm chạp mà vững chắc tiến lên phương thức. Cứ như vậy, khi thì đi bộ, khi thì ngự kiếm, quanh đi còn lại, hao phí ước chừng một tháng thời gian. Ba người rốt cục đã tới Đồ Sơn phạm vi thế lực, đứng ở kia nghe tiếng đã lâu Đồ Sơn dưới chân. Dương mắt nhìn lên, cao ngất tường thành xây dựa lưng vào núi, vốn lượn mà lên, khí thế rộng rãi. Trên tường thành, mơ hồ có thể thấy được thân mang thống nhất phục sức, khí tức không tầm thường hồ yêu thủ vệ đang đi tuần đứng gác. Đây khắp núi đồi màu hồng tương tư biển hoa cùng cổ lão tường thành xen lẫn, hình thành một loại đặc biệt mà hùng vĩ cảnh tượng. Hoa, cuối cùng đã tới. Đỗ Thường thở một hơi dài nhẹ nhõm, hai tay chống nạnh, ngước nhìn Đồ Sơn, khắp khuôn mặt là hưng phấn cùng chờ mong. Chỉ từ chân núi nhìn, cái này Đồ Sơn liền rất hùng vĩ đi. So ta tưởng tượng xinh đẹp hơn. Lâm Huyền cùng Vương Quyền Vô Mộ cũng ngừng chân quan sát. Lâm Huyền ánh mắt đảo qua tường thành cùng dãy núi, dưới mặt nạ ánh mắt bình tĩnh không lay động. Xem như xuyên biệt người, hắn đối Đồ Sơn có viễn siêu thường nhân hiểu rõ, nhưng tận mắt nhìn đến cái này chân thực, tràn ngập yêu giới phong tình khu vực, vẫn là lần thứ nhất. Xác thực, danh bất hư truyền. Vương Quyền Vô Mộ lúc này lại đưa ra một cái vấn đề rất thực tế, Đồ Sơn là tới, nhưng chúng ta làm như thế nào đi vào? Hắn chỉ phía trên tường thành những cái kia rõ ràng không dễ chọc hồ yêu thủ vệ. Nhìn địa bộ này, chỉ sợ sẽ không tùy tiện thả chúng ta đi vào đi. Xông vào. Hán Vương Quyền gia tiểu thiếu gia mặc dù không sợ phiền phức, nhưng cũng biết cường lòng không ép địa đầu xà đạo lý. Nhưng mà, Lâm Huyền trả lời lại đơn giản nhường hắn cùng Đỗ Thường kém chút cắn được đầu lưỡi. Không cần phiền phức như vậy. Lâm Huyền ngữ khí lạnh nhạt, chúng ta trực tiếp đi vào liền có thể. Trực tiếp đi vào. Đỗ Thường trừng mắt nhìn, cho là mình nghe lầm. Thế nào trực tiếp? Nên ngang đi vào cùng thủ vệ hồ yêu tiểu tỷ tỷ nói này, chúng ta nghĩ đến thăm một chút Khổ Tình cự thụ. Các nàng sẽ bằng lòng sao? Vương Quyền Vô Mộ cũng nâng trán, Độc Cô đại ca, ngươi ý tưởng này có phải hay không có chút quá trực tiếp? Hắn cảm giác Lâm Huyền mạch suy nghĩ có đôi khi thật rất khó đuổi theo. Lâm Huyền nhìn xem hai người một bộ ngươi đang nói đùa biểu lộ, khóe miệng mấy không thể xem xét có chút giơ lên một tia đường cong. Hắn tự nhiên có hắn lực lượng. Lấy hắn bây giờ tu vi, Độc Cô Cửu Kiếm hướng tới viên mãn thực lực, phóng nhãn toàn bộ trong vòng, có thể khiến cho hắn kiêng kỵ tồn tại đã không nhiều. Bây giờ Đồ Sơn còn không có hậu thế Đồ Sơn ba tỷ muội. Ngoại trừ vị kia thâm cư không ra ngoài Đồ Sơn chi chủ Phượng Tê khả năng cần hắn chăm chú đối đãi bên ngoài, còn lại thủ vệ, cho dù số lượng đông đảo, cũng chưa chắc có thể ngăn được hắn. Mà kia Phượng Tê chính là về sau Hắc Hồ Nương Nương. Các ngươi chờ đợi ở đây liền có thể. Lâm Huyền không có giải thích nhiều, chỉ là đơn giản bàn giao một câu. Lập tức thân hình thoát một cái, liền đã đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng phía Đồ Sơn thành ngoài tường trên không bay đi. Lưu lại nguyên địa trợn mắt ốc mồm Đỗ Thường cùng Vương Quyền vô mộ. Hai người hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được giống nhau chấn kinh cùng mở miệng. Chương 40, Đồ Sơn chi chủ mời chương 40, Đồ Sơn chi chủ mời hắn. Hắn cứ như vậy đi lên. Đỗ Thường chỉ vào Lâm Huyền biến mất phương hướng, lắp bắp. Giống như. Đúng vậy. Vương Quyền vô mộ nuốt ngụm nước bọt. Độc Cô đại ca hắn. Vẫn luôn là như thế. Mãng sao. Ngay tại hai người ngây người công phu, Lâm Huyền đã lăng không lơ lửng tại Đồ Sơn thành ngoài tường cách đó không xa trên không. Hắn cũng không tận lực phóng thích uy áp, nhưng này tự nhiên mà vậy toát ra trầm ngưng khí thế, trong nháy mắt đưa tới trên tường thành tất cả thủ vệ cảnh giác. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào Đồ Sơn? Một tiếng thanh thúy lại mang theo túc sát quát lạnh vang lên. Một gã thân mang ngân giáp, cầm trong tay trường thương hiển nhiên là tiểu đội thủ lĩnh Hồ Yêu nữ tử vượt qua đám người ra. Phía sau nàng, mười mấy tên Hồ Yêu thủ vệ cấp tốc tập kết, đao kiếm ra khỏi vỏ, cung nọ lên dây cùng, từng đạo cảnh giác thậm chí mang theo địch ý ánh mắt khóa chặt ở giữa không trung Lâm Huyền trên thân. Tu sĩ nhân tộc như thế trắng trợn xuất hiện tại Đồ Sơn thành ngoài tường, tuyệt không phải biệt thiện. Lâm Huyền ánh mắt bình tĩnh đảo qua trận địa sẵn sàng đón quân địch Hồ Yêu thủ vệ, thanh âm rõ ràng truyền khắp trận vực, tại hạ Độc Cô cầu bại, hôm nay đến đây, chỉ vì bái phòng Đồ Sơn, cũng vô ác ý, duy nguyện có thể thấy khổ tình cự thụ phong thái. Ngữ khí của hắn khá lịch sự, biểu lộ ý đồ đến. Nhưng mà, kia Hồ Yêu thủ lĩnh hiển nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng, nàng trường thương một chỉ, âm thanh lạnh lùng nói, Đồ Sơn không chào đón nhân tộc. Nhanh chóng rời đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Khổ tình cự thụ đối với Đồ Sơn mà nói, như là thánh vật đồng dạng, há lại người ngoài, nhất là nhân tộc muốn gặp là có thể gặp. Lâm Huyền trong lòng than nhỏ, quả nhiên, văn không làm được. Hắn vốn không muốn động võ, nhưng xem ra muốn hòa bình tiến vào Đồ Sơn, khả năng không lớn. Đúng lúc này, thì phản ứng Đỗ Thường cùng Vương Quyền vô mộ cũng đội vàng thi triển thân pháp, chạy tới Lâm Huyền sau lưng. Đỗ Thường khẩn trương lôi kéo Lâm Huyền ống tay áo, nhỏ giọng nói, "Gỗ, nếu không, chúng ta vẫn là đi trước a. Nhìn các nàng địa bộ này, chắc chắn sẽ không thả chúng ta đi vào, xông vào quá nguy hiểm." Vương Quyền vô mộ cũng ngửa đầu khuyên nhủ, "Đúng vậy à, Độc Cô đại ca, cường lòng không ép địa đầu xả, các nàng nhiều thế chúng, hơn nữa nơi đây dù sao cũng là yêu tộc địa bàn, chúng ta vẫn là bản bạc kỹ hơn a." Lâm Huyền lại khẽ lắc đầu, ánh mắt đảo qua phía dưới càng tụ càng nhiều hồ yêu thủ vệ. Ngữ khí bình tĩnh như trước, "Không sao, đã tới, há có thể tay không mà quay về." Hắn tâm niệm khẽ động, phía sau trôi này nhìn như cổ phát vô hoa thanh vân kiếm phát ra từng tiếng càng kiếm minh, tự động ra khỏi vỏ, rơi vào trong tay của hắn. Trên thân kiếm cũng không lóa mắt quang hoa, nhưng một cỗ vô hình lại bàng bạc mênh mông kiếm ý đã hướng bốn phía tràn ngập ra, không khí dường như đều biến nặng nề. "Để cho ta tới." Đồ Sơn chỗ sâu, khổ tình cự thủ hạ. Phượng Tê vẫn như cũ ngồi xếp bằng, tâm thần cùng đại thụ tương liên. Đột nhiên, nàng cảm giác được theo chân núi phương hướng truyền đến một hồi rõ ràng linh lực ba động, ẩn chứa trong đó một cỗ sắc bén vô cùng, dường như có thể chặt đứt tất cả kiếm ý cơ hồ trong cùng một lúc, không thanh hơi có vẻ thanh âm dồn dập từ xa mà đến gần, "Tỷ tỷ, không xong, chân núi tới vài cái nhân loại, ngay tại cưỡng ép sông sơn." Phượng Tê chậm rãi mở mắt, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, xem ra khổ tình thụ dự cảm khách không mời mà đến đã đến. Giọng nói của nàng không thay đổi hỏi, "Tới nhiều ít người, có biết thân phận?" Không thanh vội vàng trả lời, "Theo báo chỉ có ba người." Cầm đầu là một cái nam tử áo đen, kiếm pháp cực cao, bọn thủ vệ sắp không ngăn được. Hắn tự xưng, "Độc Cô cầu bại, Độc Cô cầu bại." Phượng Tê nhẹ giọng lặp lại một lần cái tên này, tuyệt mỹ trên mặt lần thứ nhất lộ ra rõ ràng vẻ kinh ngạc. Cũng không phải là bởi vì đối phương chỉ có ba người liền dám xông vào sơn, mà là cái tên này bản thân, "Độc Cô cầu bại." Đây là như thế nào cuồng ngạo cùng tự tin? Trừ phi đặt tên người là không biết trời cao đất rộng người ngông cuồng, nếu không, chính là thật nắm giữ bệ nghệ thiên hạ thực lực, chỉ cầu bại một lần mà không thể được. Nàng cấp tốc thu liễm cảm xúc, tiếp tục hỏi, "Bọn hắn xông sơn, cần làm chuyện gì?" Không thanh nhớ lại một chút thủ vệ truyền đến tin tức, đắc, người phía dưới nói, bọn hắn dường như là vì muốn tận mắt gặp một lần khổ tình cự thụ. Chỉ vì thấy khổ tình thụ. Phượng Tê trong mắt tinh quang lóe lên, trong lòng trong nháy mắt chuyển qua vô số suy nghĩ. Là đơn thuần hiếu kỳ, hay là có mưu đồ khác? Cùng khổ tình thụ dự cảm phải chăng có liên quan? Trầm ngâm một lát, nàng làm ra quyết định, đối không thanh dặn dò nói, ngươi đi một chuyến, mang ba người kia tới đây thấy ta. Không thanh sững sờ, khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc, dẫn bọn hắn tới gặp tỷ tỷ. Thật là bọn hắn nàng không rõ, vì sao đối mặt sông sơn người, tỷ tỷ không những không hạ lệnh toàn lực cầm nã hoặc khu trục, ngược lại muốn mời bọn họ đến khổ tình thụ hạ. Nơi này chính là Đồ Sơn trọng yếu nhất cấm địa một trong. Phượng Tê không có giải thích, chỉ là nhàn nhạt lặp lại một lần, dẫn bọn hắn đến. Đối với tỷ tỷ mệnh lệnh, không thanh mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng trải qua thời gian dài đã thành thói quen không để cho nàng sẽ đi chất vấn cùng chống lại. Nàng đè xuống trong lòng không hiểu, không người đáp, là tỷ tỷ. Lập tức quay người, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, cấp tốc hướng phía chân núi phát sinh xung đột địa điểm tiến đến. Làm nàng đuổi tới Đồ Sơn thành tường chỗ lúc, cảnh tượng trước mắt nhường nàng con người hơi co lại. Chỉ thấy trước tường thành trên đất trống, nguyên bản bố trí phòng ngự trận pháp đã bị một đạo sắc bén vết kiếm cưỡng ép phá vỡ. Mười mấy tên hồ yêu thủ vệ ngã trái ngã phải, tuy không lo lắng tính mạng, nhưng hiển nhiên đều đã mất đi sức chiến đấu, tạm thời không cách nào đứng dậy. Mà giữa không trung, cái kia hắc bảo nam tử cầm kiếm mà đứng, dáng người thẳng tắp, dung mạo tuấn lãng, cả người dường như cùng kiếm trong tay hòa làm một thể, phong mang tất lộ. Hắn bẹn bẹn đứng ở nơi đó, liền cho người ta một loại vô hình cảm giác các bách, dường như bản thân hắn chính là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, có thể chạm bản vận. Tại bên cạnh hắn, một nam một nữ kia hai người trẻ tuổi thì có vẻ hơi khẩn trương cùng đề phòng, nhưng nhìn về phía hắc bảo nam tử trong ánh mắt lại tràn đầy tín nhiệm. Không thanh có thể cảm nhận được rõ ràng trong không khí lưu lại kia cổ bá đạo kiếm ý, trong lòng nghiêm nghị. Người này thực lực viễn siêu nàng dự đoán, chỉ sợ ngoại trừ tỷ tỷ, toàn bộ đồ sơn trước mắt thật đúng là tìm không ra có thể cùng chính diện chống lại tồn tại. Tiếp tục nhường bọn thủ vệ tiến lên, cũng chỉ là tăng thêm thương vong. Nàng lập tức cất giọng quát, dừng tay. Tất cả đều lui ra. Nguyên bản còn tại ý đồ tập kết, chuẩn bị lần nữa công kích hồ yêu bọn thủ vệ nghe tiếng, nhìn thấy là nhị đương gia đích thân đến, lập tức theo lời dừng lại động tác. Cảnh giác lui lại, nhưng vẫn đem Lâm Huyền ba người vây vào giữa. Không thanh ánh mắt rơi vào Lâm Huyền trên thân, hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng chấn động. Tận lực để cho mình ngữ khí bảo trì bình ổn, các hạ chính là độc cô cầu bại. Lâm Huyền thu kiếm mà đứng, thanh vân kiếm cũng không trở vào bao, chỉ là tùy ý xôi ở bên người. Hắn nhìn về phía Không Thanh, nhẹ gật đầu, chính là, không biết các hạ là. Đồ Sơn nhị đương ra, Không Thanh. Không Thanh cho biết tên họ, đồng thời quan sát tỉ mỉ lấy Lâm Huyền, ý đồ nhìn thấu Lâm Huyền hư thực. Nhà ta tỉ tỉ, Đồ Sơn chi chủ Phượng Tê, mời ba vị tiến về khổ tình thụ tiếp theo tự. Lời vừa nói ra, không chỉ có là Đỗ Thường cùng Vương Quyền Vô Mộ ngây ngẩn cả người, liền chung quanh trận địa sẵn sàng đón quân địch hồ yêu bọn thủ vệ cũng lộ ra thần sắc khó có thể tin. Đại đương gia lại muốn thấy những này sông sơn nhân tộc, vẫn là đi khổ tình thụ hạ. Lâm Huyền trong mắt cũng hiện lên một tia ngoài ý muốn, hắn nguyên bản làm xong cưỡng ép đánh lên đi chuẩn bị, không nghĩ tới thái độ của đối phương lại đột nhiên chuyển biến. Hắn hơi suy nghĩ một chút, liền không nghĩ nhiều nữa. Hắn có cái kia tự tin, cũng có thực lực kia không sợ tất cả. Hú hồ, bất luận nguyên nhân vì sao, có thể tiết kiệm chút khí lực và bình địa nhìn thấy khổ tình thụ, luôn luôn tốt. Dẫn đường a. Lâm Huyền lời ít mà ý nhiều. Không thanh nhẹ gật đầu, làm mời thủ thế, lập tức quay người phía trước dẫn đường. Lâm Huyền thì đối phía dưới còn có chút choáng váng Đỗ Thường cùng Vương Quyền Vô Mộ vây vây tay, đuổi theo. Hai người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, đội vàng thi triển thân pháp bay đến Lâm Huyền bên người. Đỗ Thường vỗ vỗ bộ ngực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghĩ mà sợ cùng hưng phấn xen lẫn phức tạp biểu lộ. Thấp giọng nói, làm ta sợ muốn chết. Con tưởng rằng thật muốn đánh sinh đánh chết đâu. Sú một đầu, ngươi vừa rồi cũng quá làm loạn. Vương Quyền Vô Mộ thì nhìn về phía trước dẫn đường Không Thanh bóng lưng, lại nhìn một chút bên cạnh bình tĩnh tự nhiên Lâm Huyền, trong mắt tràn ngập tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu. Vị này độc cô đại ca, không chỉ có thực lực mạnh ngoại hạng, dường như mặt mũi cũng rất lớn. Liên Đồ Sơn chi chủ đều chủ động mời. Ba người đi theo Không Thanh, tại đông đảo hồ yêu thủ vệ phức tạp ánh mắt nhìn soi mói, xuyên qua cao lớn cửa thành, chính thức bước vào Đồ Sơn. Chương 41, mới gặp Đồ Sơn chi chủ, Phượng Tê chương 41, mới gặp Đồ Sơn chi chủ, Phượng Tê Không Thanh tại phía trước dẫn đường, Lâm Huyền, Đỗ Thường, Vương Quyền Vô Mộ ba người theo sát phía sau, chính thức bước vào Đồ Sơn cảnh nội. Xuyên qua nguy nga cửa thành, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng. Không giống với nhân tộc thành trấn ồn ào náo động cùng hợp quy tắc, Đồ Sơn nội bộ càng giống là một cái dựa vào núi, ở cạnh sông, cùng tự nhiên hoàn mỹ dung hợp to lớn thôn xóm hoặc lâm biên. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hương hoa cùng cỏ cây thanh khí. Nơi này ở lại phần lớn là Đồ Sơn bình thường hồ yêu cư dân. Bọn hắn top 5 top 3 tập hợp một chỗ, tò mò đánh giá Lâm Huyền ba cái này khách không mời mà đến người trẻ tuổi tộc. Trong ánh mắt của bọn hắn, có cảnh giác, có hiếu kỳ, có kinh ngạc. Nhưng càng nhiều hơn chính là một loại đối với lạ lâm chủng tộc, nhất là nhân tộc đống nhiên xuất hiện mở mịt cùng tìm tòi nghiên cứu. Dù sao, Đồ Sơn xem như yêu tộc trọng địa, mặc dù cũng không phải là hoàn toàn ngăn cách. Nhưng giống Lâm Huyền ba người dạng này, tại Đồ Sơn này nhị đương gia dẫn đầu hạ quang minh chính đại đi tới tình huống, thật sự là lần đầu tiên đầu một lần. Tiếng bàn luận xôn xao ở chung quanh trầm thấp vang lên, những ánh mắt kia như là đèn chiếu giống như đánh vào ba người trên thân. Đỗ Thường bị cái này bốn phương tám hướng không che giấu chút nào nhìn chăm chú thấy có chút run rẩy, vô ý thức hướng Lâm Huyền bên người nhích lại gần. Cơ hồ muốn áp vào cánh tay của hắn bên trên, nhỏ giọng lẩm bẩm. Trong thanh âm mang theo điểm khẩn trương, gỗ. Nơi này thật đều là yêu quái ải Lâm Huyền nghe vậy, dưới mặt nạ khỏe miệng có chút khẽ nhăn một cái, có chút im lặng. Nha đầu này là khẩn trương đến bắt đầu nói mê sảng. Hắn bất đắc dĩ thấp giọng nói, Đồ Sơn vốn là yêu tộc chi địa, không có yêu quái, chẳng lẽ còn tất cả đều là người không thành. Theo sát ta chính là. Thanh âm của hắn bình tĩnh, mang theo một loại để cho người ta an tâm lực lượng. Đỗ Thường a một tiếng, ngoan ngoãn nuốt ở hắn bên cạnh thân phía sau. Dường như dạng này liền có thể ngăn cách rơi những cái kia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Cùng Đỗ Thường khẩn trương hình thành so sánh rõ ràng, là Vương Quyền Vô Mộ kia cơ hồ muốn toát ra quang tới tốt lắm kỳ ánh mắt. Vị này Vương Quyền gia tiểu thiếu gia giờ phút này tựa như là tiến vào đại quan biên, nhìn chung quanh, nhìn cái gì đều cảm thấy mới mẻ. Hắn đánh giá những cái kia phong cách đặc biệt kiến trúc, quan sát đến trên đường đi yêu phục sức cùng thần thái, thậm chí thích hợp bên cạnh bày sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Nếu không phải trường hợp không đúng, hắn chỉ sợ sớm đã đụng lên đến hỏi đông hỏi tây. Đây chính là Đồ Sơn. Đạo minh trong miệng thần bí lại nguy hiểm địa phương một trong, có thể như thế hòa bình đi tiến đến tham quan, cái này kinh nghiệm nói ra cũng không ai tin. Tại Không Thanh dẫn đầu hạ, ba người cũng không ở ngoại vi dừng lại lâu, trực tiếp hướng phía Đồ Sơn khu vực hạch tâm đi đến. Càng đi chỗ sâu, hoàn cảnh càng phát ra thanh lưu, quanh mình khí tức cũng càng thêm nồng đậm. Trung quanh hồ yêu cư dân dần dần thưa thớt, thay vào đó là một loại trang nghiêm yên tĩnh không khí. Rốt cục, bọn hắn xuyên qua một mảnh rậm rạp tương tư rừng hoa, trước mắt rộng mở trong sáng. Cây kia cực lớn đến khó mà dùng ngôn ngữ hình dung đại thụ, cứ như vậy ánh vào ba người trong mắt. Khổ tinh cự thụ, nó lặng lặng cắm rễ tại đỉnh núi bình đài trung tâm. Thân cây tráng kiện đến dường như kết nối lấy thiên địa, cành lá giãn ra, che khuất bầu trời. Vô số cành rủ xuống, tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phát ra nói nhỏ tiếng vang. Trên cây nở rộ lấy cũng không phải là phàm tục màu hồng đóa hoa, trong đó tản mát ra nhu hòa mà mộng ảo vầng sáng. Đỗ Thường thấy ngây dại, mở ra miệng nhỏ, lẩm bẩm nói, "Tốt, thật xinh đẹp." Nàng cảm giác tim đập của mình đều không tự giác tăng nhanh, dường như bị gốc cây kia dẫn dắt một loại nào đó khó nói lên lời cảm xúc. Vương Quyền Vô Mộ cũng là nín thở, trong mắt tràn đầy rung động. Hắn thân làm Vương Quyền gia người thừa kế, từng trải qua không ít kỳ quan dị cảnh, nhưng giống khổ tình cự thụ như vậy tồn tại, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây chính là khổ tình cự thụ, hắn thấp giọng cảm thán, vốn chỉ là ra ngoài hiếu kỳ theo tới, giờ phút này lại cảm thấy chuyến này tới quá đáng giá. Ngay cả Lâm Huyền, dưới mặt nạ con ngươi cũng là có chút co vào. Mặc dù hắn kiếp trước tại giả lập hình ảnh bên trong gặp qua cây này vô số lần, nhưng tận mắt nhìn thấy, tự mình nhận thấy mang tới lực chủ kích là hoàn toàn khác biệt. Kia bảng bạc sinh mệnh lực là chân thực như thế mà dung chuyển lòng người. Hơn nữa, chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn lại mơ hồ sinh ra một loại không hiểu cảm giác hòa hợp. Dường như cái này quả thần bí cổ thụ cùng hắn ở giữa, tồn tại một loại nào đó khó mà diễn tả bằng lời liên hệ. Kỳ quái, Lâm Huyền trong lòng thầm nghĩ, nếu ta nhớ không lầm, khổ tình thụ xác nhận vòng ngoài đến vật, về sau sinh hạ Đồ Sơn 3 tỷ bội cũng giống nhau thuộc về vòng ngoài chi vật. Vì sao ta sẽ cảm giác tới thân hòa? Cái này tia nghi hoặc bị hắn lặng yên đè xuống, dưới mắt cũng không phải là suy nghĩ sâu xa thời điểm. Lúc này, Không Thanh tiến lên mấy bước, đối với khổ tình thụ hạ cái kia đạo một mực quay lưng về phía họ màu trắng bóng hình xinh đẹp cung kính nói, "Tỷ tỷ, người đều mang đến." Đạo thân ảnh kia chậm rãi quay người. Chỉ một thoáng, dường như chung quanh tương tư hoa, khổ tình thụ mông lung, đều hội tụ đến nàng trên người một người. Cặp kia thâm thúy hồ mắt dường như có thể xem thấu lòng người. Nàng chính là Đồ Sơn chi chủ, Phượng Tê. Cơ hội tại Phượng Tê xoay người trong nháy mắt, ánh mắt của nàng liền cùng Lâm Huyền văng tới ánh mắt trên không trung giao hội. Đây cũng là độc cô cầu bại. Mặc dù tuổi trẻ, nhưng khí tức nội liễm, kiếm ý giấu đi mũi nhọn, quả nhiên bất phàm. Phượng Tê trong lòng trong nháy mắt hiện lên phán xét. Đây chính là Phượng Tê, về sau hắc hổ nương nương. Lúc này lần này bộ dáng, cùng hậu thế kia đen thui như vậy chênh lệch rất xa. Lâm Huyền cũng là tâm niệm vừa động, lòng cảnh giác nhấc lên. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Phượng Tê khẽ môi câu lên một vệt cười yếu ớt, trước tiên mở miệng. "Các hạ, chắc hẳn chính là độc cô cầu bại." Ánh mắt của nàng đảo qua ba người, cuối cùng dừng lại tại Lâm Huyền trên thân, không hề nghi ngờ, cái này hắc bảo nam tử mới là hạch tâm. Lâm Huyền cũng không phủ nhận, thản nhiên gật đầu, "Là ta." Hắn giống nhau hỏi lại, ngữ khí bình tĩnh, "Đồ Sơn chi chủ, Phượng Tê, chính là thiết thân?" Phượng Tê khẽ bước cằm, lập tức cắt vào chính đề, nhìn như tùy ý, kỳ thực thăm dò mà hỏi thăm, "Không biết các hạ lần này đến đây ta Đồ Sơn, không biết có chuyện gì?" Như chỉ là thấy khổ tình thụ phong thái, như vậy huy động nhân lực, khó tránh khỏi có chút làm cho người khó có thể tin. Lâm Huyền vẻ mặt không thay đổi, thản nhiên trả lời, "Phượng Tê chi chủ quá lo lắng, chúng ta này đến, mục đích đơn thuần, xác thực chỉ vì tận mắt chứng kiến một phen khổ tình cự thụ thần kỳ, không còn ý gì khác. Nếu có quá nhiều chỗ, mong rằng rộng lòng tha thứ." Hắn lời nói này đến thành khẩn, nhưng Phượng Tê hiển nhiên cũng không hoàn toàn tin tưởng. Nàng sao lại bởi vì một câu kiến thức liền dễ tin? Dù sao khổ tình thụ lực lượng, nàng lại biết rõ rành rành. Trong sân bầu không khí bởi vì cái này ngay thẳng vấn đáp hơi có vẻ ngưng trệ. Bất quá Phượng Tê cũng không tiếp tục dây dưa nơi này, nàng lời nói xoay chuyển. Đôi mắt đẹp lưu chuyển, rơi vào Lâm Huyền trên thân, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. "Trước đây không lâu nghe ta muội muội nói, các hạ kiếm pháp siêu tuyệt, ta Đổ Sơn những thủ vệ kia không một người là đối thủ." Lâm Huyền nhíu mày, không rõ ràng đối phương vì sao đống nhiên đem chủ đề dẫn tới kiếm pháp của hắn bên trên, nhưng vẫn là duy trì cơ bản khách khí, không dám nhận. "Các hạ làm gì quá khiêm tốn." Phượng Tê cười khẽ, trong tươi cười mang theo một tia không dễ dàng phát giác phong mang. "Cầu bại, cầu bại, nếu không phải thật có bệ nghệ thiên hạ chi năng, lại sao dám nói bừa cầu bại một lần? Thiếp thân bất tài, hôm nay nhìn thấy các hạ, lòng ngứa ngáy khó nhịn, không biết có thể hướng các hạ linh giao mấy chiêu." Nàng đúng là trực tiếp đưa ra giao thủ yêu cầu. Lần này, không chỉ có Đỗ Thưởng cùng Vương Quyền Vô Mộ ngây ngẩn cả người, liền Lâm Huyền cũng cảm thấy một chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới vị này Đồ Sơn chi chủ như thế dứt khoát, lần đầu gặp mặt liền muốn độc thủ. Xem ra vẫn là phải độc thủ, không phải người ta dựa vào cái gì để ngươi ở chỗ này. Bất quá, ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, Lâm Huyền trong lòng hoàn toàn không sợ hãi, ngược lại dâng lên một cỗ kích động chiến ý cùng cường giả giao phong, chính là nghiệm chứng tự thân kiếm đạo, ma luyện kiếm tâm tốt nhất con đường. Vị này tương lai hắc hổ nương nương, hắn thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Cố mong muốn cũng không dám mời thay. Lâm Huyền lời ít mà ý nhiều, đáp ứng trận này luật bàn. "Gỗ." Đỗ Thường nghe xong liền gấp, liền vội vàng kéo Lâm Huyền ống tay áo, trong mắt tràn đầy lo lắng. Đây chính là Đồ Sơn địa bàn, đối phương sâu cạn không biết, vạn nhất. Lâm Huyền quay đầu, đối đầu nàng lo lắng ánh mắt, chỉ là khe khẽ lắc đầu, đưa cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Ánh mắt kia bình tĩnh cùng tự tin, nhường Đỗ Thường sao động tâm thoáng an định lại. Nàng cắn cắn môi, cuối cùng vẫn buông lòng tay ra, thấp giọng nói, "Ngươi cẩn thận một chút." Phượng Tê thấy thế, tay áo vung lên, một đạo bình chướng vô hình dâng lên, đem khổ tình thụ khu vực hạch tâm cùng bên ngoài ngăn cách. Khổ tình thụ hạ, phồn hoa bay xuống bên trong, Lâm Huyền cùng Phượng Tê đứng đối mặt nhau. Lâm Huyền cũng không khinh thường, thanh vân kiếm rào rào ra khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất. Hắn cũng không vừa lên đến liền vận dụng thiên địa nhất kiếm hoặc độc cô cửu kiếm sát chiêu, mà là kiếm thế cùng một chỗ, sử xuất đúng là Vương Quyền ra 13 đường kiếm pháp. Cũ đường, các huynh đệ, chân nhân bản lại tới, ta lập đầu a, ai thanh đầu. Ta vô mộ cũng là trở thành phú quý biểu đệ, ta đi mụ nội nó, không hổ là chân nhân bản, lôi tăng thêm mụ nội nó lôi a Đông Phương Nguyệt Sơ cũng bị xóa, một đống tiểu tiên nữ ở đâu mánh mánh hô phù hợp nguyên tắc, gì, người hắn meo đừng lại cho ta đẩy những thứ này. Cho ta cái này hồ yêu đồng nhân tiểu thuyết tác giả nhìn thoải mái chết được. Thoải mái chứ không phát âm. Không có hưởng qua xỉ cũng có thể thử một chút, bên trên một bộ hoài nước chân lôi chết người đập lớn, chương 42, bại đổ sơn chi chủ. Chương 42, bại đổ sơn chi chủ. Kiếm quang chiêu thức sắc bén, thế công như thủy triều, mang theo một cô vương đạo bá cháy mạnh chi khí. Một bên quan chiến Vương Quyền vô mộ thấy trận cả mắt lên, kém chút kinh ngạc thốt lên, cái này, đây là ta Vương Quyền ra 13 đường kiếm pháp, hơn nữa hỏa hầu như thế tinh thâm. Bất quá hắn nghĩ lại, Lâm Huyền liền thiên địa nhất kiếm đều sẽ Vương Quyền ra cơ sở càng kiên cố 13 đường kiếm pháp dường như cũng hợp tình hợp lý. Hắn lập tức tập trung ý chí, hết sức chăm chú quan chiến. Dù sao cái loại này cao thủ quyết đấu, có thể quan chiến thật là cơ hội khó được. Đối với hắn mà nói là cực kỳ quý giá học tập cơ hội. Đối mặt Lâm Huyền nhanh chóng sắc bén kiếm chiêu, Phượng Đế cũng không đón đỡ. Nàng tố thủ dương nhẹ, đầu ngón tay múa ở giữa, từng đạo cứng cỏi vô cùng màu trắng sợi tơ chống rông hiện hiện, như là nắm giữ sinh mệnh giống như, tại nàng quanh thân sen lẫn quấn quanh, tạo thành một trường kín không kẽ hở mạng lưới phòng ngự. Đây chính là Phượng Tê lấy khổ tình thụ chi lực làm cơ sở, kết hợp tự thân yêu lực luyện chế đặc biệt pháp bảo, Tình Ti. Tình Ti, chém không đứt, lý còn loạn. Lực công kích của nó có lẽ không tính đỉnh tiêm, nhưng dùng cho phòng ngự cùng chiến đấu, lại có thể xương khó dây dưa nhất thủ đoạn một trong. Lâm Huyền kiếm quang chạm tại Tình Ti phía trên, thường thường như là châu đất xuống biển. Lực đạo bị tầng tầng tiêu mất, khó mà chạm đến Phượng Tê bản thể mảy may. Ngẫu nhiên có mấy đạo Tình Ti sẽ còn tùy thời phản kích, quấn quanh hướng Lâm Huyền thân kiếm cùng cổ tay. Thật quỷ dị chiêu thức. Lâm Huyền thầm nghĩ trong lòng, kiếm chiêu tùy theo biến hóa, càng thêm chú trọng tốc độ cùng góc độ xảo trá, ý đồ lấy điểm phá diện. Phượng Tê trong lòng cũng là kinh ngạc. Nàng tu luyện Tuế Nguyệt kéo dài, sớm đã đạt tới đại yêu vương cảnh giới, yêu lực thâm hậu, tăng thêm Tình Ti chi lợi, tự tin tại nhân tộc bên trong khó kiếm đối thủ. Nhưng trước mắt này tự xưng độc cô cầu bại người trẻ tuổi, kiếm pháp tinh diệu, có thể cùng nàng đánh đến lực lượng ngang nhau. Thậm chí kiếm ý kia bên trong ẩn chứa chặt đứt tất cả quyết tuyệt, mơ hồ nhường nàng cảm thấy một tia tim đập nhanh. Hơn nữa, hắn lại tinh thông Vương Quyền gia kiếm pháp. Coi bên cạnh thiếu niên kia quần áo, thật là Vương Quyền gia hạch tâm tử đệ không nghi ngờ gì. Hẳn là cái này độc cô cầu bại, là Vương Quyền gia âm thầm bồi dưỡng vũ khí bí mật. Phượng Đế trong lòng suy đoán, nhưng lập tức lại không nghĩ nhiều nữa. Nàng ở lâu đồ sơn, đối đạo minh gần đây phong vân biến ảo không hiểu nhiều. Nàng sở dĩ cho phép Lâm Huyền ba người tiến đến, cũng đề nghị so tài, càng nhiều hơn chính là căn cứ vào đối với nó thực lực hiếu kỳ, cùng khổ tình thụ kia mơ hồ dự cảm. Hai người thân ảnh tại khổ tình thụ hạ cấp tốc giao thoa, kiếm quang cùng Tình Ti va chạm, phát ra nhẹ vang lên, tản ra khí kình cuốn lên đầy đất hoa rơi, cảnh tượng đã mạo hiểm lại dẫn một loại kỳ dị mỹ cảm. Trong nháy mắt, hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu, nhìn như cân sức ngang tài, nhưng Lâm Huyền trong lòng đối Phượng Tê thực lực đã có đại khái phán đoán, đại yêu vương không nghi ngờ gì. Mượn nhờ khổ tình thụ cùng Tình Ti, ở chỗ này đối phương thậm chí có đại yêu vương đỉnh phong thực lực. Nếu không vận dụng thiên địa nhất kiếm, trong thời gian ngắn khó mà thủ thắng. Giống nhau, Phượng Tê cũng càng đánh càng là kinh hãi, nàng đã vận dụng 7-8 phần thực lực, lại vẫn không có pháp áp chế đối phương, thậm chí tại một ít trong nháy mắt, nàng cảm nhận được đối phương trong kiếm ý còn có dư lực không phát, không thể kéo dài được nữa. Lâm Huyền tâm niệm vừa động, kiếm thế đột nhiên vừa thu lại, thân hình mượn lực hướng về sau phiêu thổi mấy trượng, cùng Phượng Tê kéo dài khoảng cách. Phượng Tê cũng chưa truy kích, điều khiển Tình Ti bảo vệ quân thân, ánh mắt nóng nhìn Lâm Huyền. Lâm Huyền cầm kiếm mà đứng, cất cao giọng nói, "Đồ Sơn chi chủ tu vi cao thâm, Tình Ti huyền diệu, tại hạ bội phục, như thế đâu nữa, sợ khó phân cao thấp. Không bằng chúng ta riêng phần mình ra lại một chiêu, dùng cái này kết luận lần này luận bàn thắng bại, như thế nào?" Phượng Tê ánh mắt lóe lên, trong lòng biết đối phương chỉ sợ phải vận dụng bản lĩnh thật sự. Nàng cũng rất tò mò, đối phương cực hạn đến tột cùng ở nơi nào. Thế là, nàng khẽ bước cằm, "Có thể." Vừa dứt lời, Lâm Huyền quanh thân khí thế bỗng nhiên biến đổi. Trước đó sắc bén kiếm ý trong nháy mắt thu liễm, thay vào đó là một loại dường như cùng thiên địa hòa làm một thể yên lặng. Hai tay của hắn cầm kiếm, chậm rãi nâng qua đỉnh đầu, động tác nhìn như chậm chạp, lại ẩn chứa một loại nào đó thiên địa chí lý. Một cỗ kinh khủng uy áp lấy hắn làm trung tâm tràn ngập ra, liền không gian chung quanh cũng bắt đầu có chút rung động. Vương Quyền vô mộ con người đột nhiên co lại, hô hấp cơ hồ đình trệ, tới là thiên địa nhất kiếm. Hắn đối một chiêu này có thể nói là không thể quen thuộc hơn được. Đỗ Thường cùng Không Thanh cũng nín thở, các nàng mặc dù không biết chiêu này, nhưng này dường như có thể chém chết tất cả kinh khủng kiếm ý, để các nàng linh hồn đều đang run sợ. Phượng Tê trên mặt thong dong rốt cục biến mất, thay vào đó là trước nay chưa từng có ngưng trọng. Nàng theo một kiếm này bên trong, cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Thiên địa nhất kiếm, chẳng không có rực rỡ quá mang, không có biến hóa phức tạp, Lâm Huyền chỉ là vô cùng đơn giản, hướng về phía trước vung ra một kiếm. Một đạo cô đọng đến cực hạn kiếm quang, vô thanh vô tức phá vỡ không gian, hướng phía Phượng Tê chém tới. Những nơi đi qua, ngay cả ánh sáng đều dường như bị chém ra. Phượng Tê sắc mặt kỳ biến, nàng phát hiện chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo Tình Ti tại đạo kiếm quang này trước mặt, lại lộ ra như thế yếu ớt. Nàng đem yêu lực thôi động đến cực hạn, vô số Tình Ti tầng tầng lớp lớp xen lẫn trước người. Đồng thời, nàng dưới chân khẽ nhúc nhích, một nguồn sức mạnh mênh mông tự khổ tình thụ phần gốc tuôn ra, gia trì tại trên người nàng. kiếm quang cùng gia trì khổ tình thụ lực lượng tình ti bình chướng ngang nhiên va chạm. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có một tiếng nột ngạt như sấm tiếng vang. Ánh sáng chói mắt trong nháy mắt bộc phát, nhường quan chiến ba người nhịn không được nhắm mắt lại. Quang mang tan hết, chỉ thấy Phượng Tê vẫn đứng tại chỗ, nhưng sắc mặt tái nhợt mấy phần, khóe môi rịn ra một sợi đỏ tươi. Trước người nàng tầng tầng tình ti bị chém đứt hơn phân nửa, có vẻ hơi lộn xộn. Hiển nhiên, cho dù mượn khổ tình thụ bộ phận lực lượng, nàng vẫn tại một kiếm này hạ thụ một chút nội thương. Mà Lâm Huyền đã trả lại kiếm trở vào bao, khí tức bình ổn, dường như vừa rồi kia thạch phá thiên kinh hãi một kiếm cũng không phải là hắn vắt ra. Giữa sân hoàn toàn yên tĩnh. Đỗ Thường cùng Vương Quyền Vô Mộ thấy tâm trì thân diêu, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Không Thanh thì là mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, nàng không nghĩ tới tỷ tỷ vậy mà lại thụ thương. Mặc dù nhìn thương thế không nặng, nhưng kết quả này đã đầy đủ kinh người. Phượng Tê hít sâu một hơi, đè xuống khí huyết sôi trào, nhìn về phía Lâm Huyền ánh mắt vô cùng phức tạp. Trong đó xen lẫn chấn kinh cùng kiên kỵ. Nàng chậm rãi mở miệng, thanh âm vẫn như cũ giữ vững bình tĩnh, tốt một cái thiên địa nhất kiếm. Các hạ kiếm đạo chi cao, thiếp thân linh giáo, lần này là thiếp thân thua. Nàng thản nhiên nhận thua, trong lòng tin tưởng, nếu không phải thời khắc cuối cùng mượn khổ tình thụ bản nguyên chi lực, nàng bị thương tuyệt không chỉ nơi này. Đối phương một kiếm này đã có thương tới nàng căn bản uy lực. Hơn nữa, nàng có thể cảm giác được, đối phương tại tối hậu quan đầu rõ ràng thu liễm bộ phận lực đạo. Lâm Huyền có chút chắp tay, đa tạ, vừa mới tại hạ bất quá may mắn, huống hồ chúng ta là khách, luận bàn đọ sức, chạm đến là thôi liền có thể. Hắn lời này đã là khách khí, cũng là lời thật. Như thật sự ở nơi này trọng thương thậm chí giết Đồ Sơn chi chủ, tin tức truyền về Đạo Minh, những cái kia đã sớm đối yêu tộc địa bàn nhìn chằm chằm thế lực, tuyệt đối sẽ thừa cơ quy mô tiến công Đồ Sơn. Đến lúc đó, Đồ Sơn có thể hay không tồn tục đều là ẩn số. Đây cũng không phải là hắn nguyện nhìn thấy kết quả. Phượng Tê nhìn chằm chằm Lâm Huyền một cái, dường như muốn nhìn rõ ý tưởng chân thật của hắn. Nàng nhẹ nhàng lau đi bên môi vết máu, trên mặt một lần nữa hiện ra kia xóa làm cho người nhìn không tấu cười yếu ớt. Các hạ khách khí, thắng chính là thắng, bại chính là bại. Hôm nay có thể được thấy như thế kinh thế kiếm thuật, thiếp thân cũng chuyến đi này không tệ. Luận bàn đã xong, thắng bại đã phân. Đã mấy vị là vì thấy khổ tình thụ mà đến, không bằng ở đây sống thêm mấy ngày, cũng tốt nhường thiếp thân tận một tận tình địa chủ hữu nghị, thật tốt chiêu đãi mấy vị. Chương 43, rời đi Vương Quyền Không Mộ. Chương 43, rời đi Vương Quyền Không Mộ. Nghe được Phượng Tê muốn giữ lại ba người xuống tới ở một thời gian ngắn, Đỗ Thường cùng Vương Quyền Vô Mộ đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía Lâm Huyền, chờ đợi quyết định của hắn. Giờ phút này, hai người đều là lấy Lâm Huyền làm chủ tâm cốt. Lâm Huyền ánh mắt khẽ nhúc nhích, lướt qua trước mắt khổ tình cự thụ, lại đảo qua trước mắt mặc dù sắc mặt tái nhợt nhưng như cũ mang theo cười yếu ớt Phượng Tê, trong lòng cân nhắc một lát. Ở đây ở tạm cũng không chỗ xấu. Hắn khẽ bước cằm, ngữ khí bình thản, đã như vậy, liền làm phiền. Phượng Tê nụ cười không thay đổi, các hạ khách khí, Không Thanh mang ba vị quý khách đi tới mặt thu xếp tốt, cần phải chú đáo. Là, tỷ tỷ. Không Thanh đứng thanh, đối Lâm Huyền ba người dùng tay làm dấu mời. Trong nội tâm nàng nghi hoặc, nhưng đối với tỷ tỷ mệnh lệnh, nàng chỉ có vô điều kiện tin phục. Ba vị, xin mời đi theo ta. Nhìn xem Không Thanh dẫn dắt Lâm Huyền ba người đi xa, Phượng Tê trên mặt kia xóa dáng chống đỡ thông dong rốt cục hoàn toàn tiêu tán. Nàng thân hình hơi trao đảo một cái, đúng là vô lực ngồi liệt trên mặt đất, dựa lưng vào khổ tình thụ căn. Cái trán chảy ra một chút mồ hôi lạnh, hô hấp cũng biến thành có chút gấp rút. Kẻ này, quả thật là đáng sợ. Nàng thấp giọng thở dốc, lòng còn sợ hãi. Vừa rồi kia nhìn như cân sức ngang tài giằng co, nhưng thật ra là cuối cùng nàng lựa chọn đón đỡ thiên địa nhất kiếm. Một kiếm kia, dường như chặt đứt tất cả, cơ hồ đánh tan phòng ngự của nàng. Kia tuyệt không phải bình thường đại yêu vương có thể tiếp nhận lực lượng. Nếu không phải tối hậu quan đầu đối phương lưu thủ, chỉ sợ giờ phút này thư giãn xuống tới, nàng mới cảm thấy từng đợt hư thoát. Mấy ngày kế tiếp, ba người tại Không Thanh an bài xuống, cũng là trôi qua hài lòng. Đồ Sơn phong quang cùng nhân gian khác lạ, đủ loại mọi thứ đều nhường Đỗ Thường cùng Vương Quyền Vô Mộ cảm thấy mới lạ. Lâm Huyền mặc dù phần lớn thời gian trầm mặc, nhưng cũng theo bọn hắn bốn phía đi lại. Một ngày này, Thần Hy hơi lộ ra. Vương Quyền Vô Mộ tìm tới một mình tại trong đình viện đứng yên Lâm Huyền. Độc Cô đại ca. Vương Quyền Vô Mộ đi lên trước, ngựa khí không giống ngày thường nhảy thoát, mang theo một tia nghiêm trọng. Lâm Huyền trở lại, nhìn về phía hắn, có việc. Vương Quyền Vô Mộ gãi đầu một cái, cười nói, ta là tới hướng ngươi từ giã, tại Đồ Sơn chờ đợi mấy ngày, kiến thức khổ tình cự thụ, còn cùng Độc Cô đại ca ngươi sóng bay. Ách, xem như nhìn trận náo nhiệt, đã chuyến đi này không tệ. Ta lần này dù sao cũng là vụng trộm chạy ra ngoài du lịch, cũng không thể một mực chờ tại một chỗ. Lâm Huyền đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Vương Quyền gia tương lai người nối nghiệp, tự có con đường của hắn muốn đi. Hắn gật gật đầu, du lịch tứ phương, tăng trưởng kiến thức là chuyện tốt, ngươi muốn đi, lúc nào cũng có thể đi. Hai người liền du lịch, kiếm đạo nói chuyện phiếm vài câu thường ngày tỏa lời nói. Đương nhiên, Vương Quyền Vô Mộ nghiêm sắc mặt, trong mắt giấy lên ánh sáng nóng rực. Mang theo người thiếu niên đặc hữu bướng bỉnh cùng chờ mong, Độc Cô đại ca, tại trước khi rời đi, có cái yêu cầu quá đáng. Ta muốn cùng ngươi luận bàn một phen. Hắn biết rõ mình cùng Lâm Huyền thực lực sai biệt chi lớn, nhưng hắn chính là muốn hôn thân cảm thụ một chút. Kiếm của đối phương nói, đến tột cùng tới loại cảnh giới nào? Đây cũng không phải là vì thắng bại, mà là một loại đối kiếm đạo cao phong hướng tới cùng sát mình. Lâm Huyền nhìn xem thiếu niên trong mắt thuần túy kiếm ý cùng khát vọng, dường như thấy được đã từng cái nào đó chấp nhất tại kiếm chính mình. Hắn suy nghĩ một chút, liền đồng ý, có thể. Một lát sau, hai người tới Đồ Sơn phía sau núi một chỗ yên lặng đất trống trải. Bốn phía cổ một vần quanh, chỉ có chim hót chủ tê. Độc Cô đại ca, xin chỉ giáo. Vương Quyền Vô Mộ hít sâu một hơi, ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén. Trong tay chuôi này nhìn như bất phàm, nhưng cũng không phải là Vương Quyền kiếm bảo kiếm tranh không sai ra khỏi vỏ. Lâm Huyền đứng chắp tay, cũng không vận dụng thanh vân kiếm, chỉ là tùy ý bẻ một cây dài khoảng 3 thước nhánh cây, tới đi. Vương Quyền Vô Mộ biết đây là Lâm Huyền tại nhường hắn, cũng không khách khí. Thanh hát một tiếng, thân hình cực nhanh mà ra. Vương Quyền ra 13 đường kiếm pháp từng cái thi triển ra. Kiếm quang hắc hắc, thế công sắc bén. Nhưng mà, đối mặt như vậy kiếm thế, Lâm Huyền chỉ dựa vào một cái nhánh cây, luôn có thể nhẹ nhõm hóa giải. Mặc cho Vương Quyền Vô Mộ đem kiếm pháp thúc cốc đến cực hạn, lại ngay cả Lâm Huyền góc áo đều dính không đến. Hơn 10 chiêu qua đi, Vương Quyền Vô Mộ khí tức đã thấy gấp rút, hắn biết bình thường kiếm pháp căn bản là không có cách dung chuyển Lâm Huyền mảy may. Hắn đột nhiên triệt thoái phía sau một bước, ánh mắt quyết tuyệt. Thể nội pháp lực trước kia chỗ không có phương thức điên cuồng vận chuyển, toàn bộ rót vào trong trường kiếm trong tay phía trên. Độc Cô đại ca, một kiếm này, ngươi cẩn thận. Đối với đối phương nhắc nhở, Lâm Huyền cười cười. Phóng ngựa tới, ta đều tiếp lấy. Thiên địa nhất kiếm. Vương Quyền Vô Mộ gầm nhẹ lên tiếng, sử xuất trước mắt có khả năng nắm giữ một kích mạnh nhất. Kiếm quang chợt hiện, mặc dù kém xa Lâm Huyền như vậy to lớn, nhưng cũng mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi quyết ý hướng phía Lâm Huyền thẳng trả mà đi. Đối mặt cái này non nớt cũng đã đơn giản phong mang thiên địa nhất kiếm, Lâm Huyền trong ánh mắt lóe lên một tia khen ngợi. Ngươi một kiếm này, đáng giá ta xuất kiếm. Hắn cũng không né tránh, trong tay thanh vân sớm đã ra khỏi vỏ. Vượt đối một chạm, kiếm quang va chạm. Ba, một tiếng vang nhỏ, như là bọt khí vỡ tan. Kia nhìn như không thể địch nổi thiên địa nhất kiếm, lại Lâm Huyền thanh vân kiếm hạ, đột nhiên tán loạn. Mà Vương Quyền Vô Mộ bảo kiếm trong tay, đầu tiên là một hồi kịch liệt rung động, phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù, lập tức răng rắc một tiếng, lại từ đó đứt thành hai đoạn. Mũi kiếm bộ phận đinh đương rơi xuống đất, Vương Quyền Vô Mộ cầm chùy lùi chua kiếm, kinh ngạc nhìn trên mặt đất kiếm gãy. Khắp khuôn mặt là ngạc nhiên cùng một tia thất lạc, hắn không chỉ có bại, liền bội kiếm đều. Không biết qua bao lâu, đợi đến Vương Quyền Vô Mộ sau khi lấy lại tinh thần, Lâm Huyền làm ra một cái nhường hắn không tưởng tượng được cử động. Chỉ thấy Lâm Huyền đem trong tay thanh vân kiếm liền vỏ cởi xuống, đưa tới Vương Quyền Vô Mộ trước mặt. Độc Cô đại ca, ngươi đây là? Vương Quyền Vô Mộ ngạc nhiên ngẩng đầu. Kiếm này tên thanh vân tuy không phải thần binh, nhưng cũng theo ta một thời gian, coi như sắp bén. Lâm Huyền ngữ khí bình tĩnh. Ngươi chi kiếm, lòng cao hơn trời, ý đã đạt, không sai khí không đủ. Nắm kiếm này đi du lịch à, nhìn nó có thể giúp ngươi vượt mọi chông gai, minh xét bản tâm, trên kiếm đạo đi được càng xa. Đối với Vương Quyền Vô Mộ, Lâm Huyền vẫn tương đối công nhận. Dù sao cũng coi là thời đại này, duy nhất có thể ở kiếm đạo bên trên có thể cùng hắn hơi hơi đối thoại người. Vương Quyền Vô Mộ nhìn xem đưa tới trước mắt trường kiếm, lại nhìn về phía Lâm Huyền cặp kia song mang theo tín nhiệm đôi mắt. Trong lòng trong nháy mắt bị một cỗ to lớn dòng nước ấm cùng cảm động tràn ngập. Hắn biết rõ một gã kiếm khách đối với mình bội kiếm là bực nào coi trọng, Lâm Huyền cử động lần này, không khác đem trọng yếu đồng bạn phó thác với hắn. Hắn duỗi ra hai tay khẽ run, trịnh trọng vô cùng tiếp nhận thanh vân kiếm, chăm chú ôm vào trong ngực, hốc mắt lại có chút phát nhiệt. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống quần quần tâm tư, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Huyền, ánh mắt kiên định vô cùng. Gan tương chữ, Độc Cô đại ca, ngươi người bạn này, ta Vương Quyền Vô Mộ nhận định. Bất luận ngày sau xảy ra chuyện gì, ta định dốc hết toàn lực, bảo đảm ngươi chu toàn. Cái này hứa hẹn, nặng hơn ngàn cân. Lâm Huyền nghe vậy, chỉ là cười nhạt cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cũng không nhiều lời. Có chút tình nghĩa, đi ở trong lòng thuận tiện. Hai người sau đó lại trao đổi rất nhiều, chủ yếu là Vương Quyền Vô Mộ hướng Lâm Huyền thỉnh giáo thiên địa nhất kiếm càng sâu tầng cách vận dụng cùng lý niệm. Hắn hoang mang đưa ra, luôn cảm thấy tại thiên địa nhất kiếm về sau, dường như còn có càng sâu tầng cảnh giới. Đó là một loại mơ hồ không rõ ý cảnh, hắn mấy lần chạm đến cánh cửa, nhưng thủy chung không cách nào dòm toàn bộ diện mạo. Lâm Huyền trong lòng biết, cái này chỉ sợ sẽ là ngày sau cần bằng vào Vương Quyền kiếm khả năng lĩnh ngộ Vương Quyền kiếm ý hình thức ban đầu. Nhưng hắn cũng không chỉ ra, chỉ là kết hợp tự thân đối kiếm đạo lý giải, huyền chuyển trình bày đối thiên địa nhất kiếm càng sâu tầng cái nhìn. Có nhiều thứ cần đối phương chính mình đi kinh nghiệm mới có thể hiểu. Ngay tại hai người đắm chìm trong kiếm đạo nghiên cứu thảo luận bên trong lúc, một cái thanh thúy lại mang theo giọng nghi ngờ phá vỡ phía sau núi yên tĩnh. Uy, hai người các ngươi lén lút trốn ở chỗ này làm gì đâu? Đỗ Thưởng tìm tới, nhìn xem ngồi đối diện nhau hai người, trong mắt to tràn đầy dấu chấm hỏi. Lâm Huyền cùng Vương Quyền Vô Mộ nhìn nhau cười một tiếng, rất có ăn ý nói là giao lưu kiếm pháp tâm đắc. Cái này mập mờ suy đoán thái độ làm cho Đỗ Thưởng càng thêm hồ nghi. Bĩu môi nói thầm, thần thần bí bí lúc này, Vương Quyền Vô Mộ chính thức hướng Đỗ Thưởng nói ra sắp rời đi tin tức. Đỗ Thưởng đầu tiên là giật mình, lập tức khuôn mặt nhỏ liền sụp đổ xuống tới, trong mắt đầy vẻ không muốn. Mặc dù quen biết thời gian không tính là quá lâu, nhưng cùng một chỗ liều qua rượu, xông qua đổ sơn. Vương Quyền Vô Mộ cởi mở chân thành tính cách, sớm đã nhường nàng đem nó coi là trừ Lâm Huyền bên ngoài nhất nói chuyện rất là hợp ý bằng hữu. Vương Quyền Vô Mộ thấy thế, cười an ủi, Đỗ tỷ tỷ, đừng như vậy đi, thiên hạ đều tán chi bộ tiệc, giang hồ đường xa. Nhưng hữu duyên tự sẽ trùng phùng. Ngày sau có cơ hội, chúng ta nhất định còn sẽ gặp lại. Lời tuy như thế, nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly vẫn như cũ tràn ngập tại ba người ở giữa. Đêm đó, Đỗ Thưởng cố ý lôi kéo hai người uống nhiều rượu, xem như là Vương Quyền Vô Mộ tiệc tiễn biệt. Kết quả, chính là mình uống đến nhiều nhất. Chương 44, ngươi cái này đại lừa gạt. Chương 44, ngươi cái này đại lừa gạt. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Huyền đem Vương Quyền Vô Mộ đưa đến Đổ Sơn biên cảnh. Sắp chia tay lúc, Vương Quyền Vô Mộ dừng bước lại, xoay người, thần sắc biến nghiêm túc dị thường. Hắn chăm chú nhìn Lâm Huyền ánh mắt, "Độc Cô đại ca, trước lúc rời đi, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng. Ta hy vọng ngươi có thể không nên gạt ta." Lâm Huyền có chút ngạc nhiên, lập tức gật đầu, "Ngươi nói?" Vương Quyền Vô Mộ hít sâu một hơi, phản phất muốn đem đọc lại đã lâu nghi vấn toàn bộ phun ra. "Ngươi có phải hay không chính là cái kia gần đã qua một năm, quét ngang Nam Bắc rất nhiều tông môn, được xưng là kiếm ma cường giả bí ẩn. Không khí phảng phất tại giờ phút này ngưng trệ. Hai người ánh mắt giao hội, Lâm Huyền có thể thấy rõ Vương Quyền Vô Mộ trong mắt kia phần mong muốn tìm kiếm chân tướng chấp nhất. Trầm mặc một lát, Lâm Huyền không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thật là ta? Vương Quyền Vô Mộ ánh mắt phiêu hốt một cái trước mắt, mang theo một chút mê mang, ta không biết rõ. Chính là bởi vì ta không cách nào xác định, cho nên mới sẽ trực tiếp hỏi ngươi, kiếm pháp của ngươi, ngươi xuất hiện thời gian đều quá xảo hợp. Lâm Huyền lần nữa trầm mặc, dường như tại cân nhắc lấy cái gì. Mấy hơi thở sau, hắn dương mắt, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Ngữ khí khẳng định nói rằng, ta không phải. Nghe được đáp án này, Vương Quyền Vô Mộ trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, giống như là nhẹ nhàng thở ra, lại giống là có chút thất vọng, nhưng cuối cùng đều biến thành một cái nhẹ nhàng thoải mái nụ cười. Vậy sao? Ha ha, ta còn muốn nói, nếu như Độc Cô đại ca ngươi chính là cái kia quái phong vân kiếm ma lời nói, thực lực kia cũng không tránh khỏi hơi bị kinh khủng. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Hắn ôm quyền chắp tay, nụ cười sán lạ, tốt, Tống Quân ngàn dặm trung tu nhất biệt, Độc Cô đại ca, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn không còn lưu lại, quay người, cong thanh vân kiếm, sải bước hướng lấy dưới núi đi đến, thân ảnh dần dần biến mất tại đường núi cuối cùng. Lâm Huyền đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, đưa mắt nhìn hắn rời đi, ánh mắt thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì. Qua một hồi lâu, Đỗ Thường mới xoa nhập nhẹ mắt buồn ngủ, vội vã chạy tới. Miệng bên trong còn đoán trách, ai nha, dậy trễ, Vô Mộ người đâu? Lam Nàng nhìn thấy chỉ có Lâm Huyền một người lúc, lập tức sụp đổ hạ mặt đến, không thể nào, hắn đã đi rồi. Lâm Huyền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nàng, nhẹ gật đầu. Ngươi vì cái gì không gọi ta lên? Đối mặt Đỗ Thường chất vấn, Lâm Huyền đều chẳng muốn giải thích. Hắn gọi, nhưng đối phương uống quá say. Đỗ Thường thấy thế lập tức lại hiếu kỳ lại gần hỏi, các ngươi vừa rồi cuối cùng nói cái gì nha? Thần thần bí bí. Lâm Huyền nhìn xem nàng một bộ say rượu chưa tỉnh lại bắt quái tâm lên dáng vẻ, đột nhiên lên chút đùa tâm tư. Nghiêm trang nói, Vô Mộ trước khi đi cố ý căn dặn, bảo ngươi về sau chớ có lại mê rượu uống rượu, nhất là không thể giống đêm qua như vậy uống thả cửa, dù sao, uống rượu hỏng việc. Đỗ Thường đầu tiên là sửng sở, lập tức kịp phản ứng, khuôn mặt đỏ lên. Gắt một cái, phi, ai cần ngươi lo? Còn có, hắn tiểu thí hải còn dám bắt đầu dạy dỗ ta. Nói, còn ra vẻ hung ác cơ cơ nắm tay nhỏ, nhưng đối Vương Quyền Vô Mộ không từ mà biệt một chút toán khí, cũng là tiêu tán không ít. Đúng lúc này, Đỗ Thường giống như là bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó chuyện cực kỳ trọng yếu. Trên mặt lướt qua một vẻ khẩn trương, ngượng ngùng thần sắc phức tạp. Nàng bỗng nhiên buông tay, kéo lại Lâm Huyền cổ tay, không nói lời gì liền hướng phía khổ tình cự thụ phương hướng kéo đi. Uy, ngươi làm gì? Lâm Huyền bị nàng bất thình lình cử động làm cho khẽ giật mình, dưới chân lại không tự chủ được theo sát nàng đi. Ngươi đừng quản, đi theo ta chính là. Đỗ Thường cũng không quay đầu lại, ngữ khí có chút bá đạo. Lâm Huyền trong lòng kia cố dị dạng dự cảm càng ngày càng mãnh liệt, nhất là làm Đỗ Thường lôi kéo hắn trực tiếp đi vào không có một hai khổ tình cự thụ hạ lúc, loại kia phảng phất có chuyện gì sắp phát sinh cảm giác đạt đến đỉnh điểm. Bốn phía an tĩnh chỉ còn lại nhịp tim hai người âm thanh. Quả nhiên, Đỗ Thường dừng bước lại, xoay người, ngẩng đầu lên, một đôi con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn qua Lâm Huyền. Gương mặt từng đỏ, hô hấp đều biến có chút gấp rút. Nàng dường như nổi lên suốt đời dũng khí, mới lắp bắp mở miệng, cái kia, gỗ, ngươi biết khổ tình cụ, ngoại trừ để mắt, còn có cái gì tác dụng sao? Lâm Huyền trong lòng đột nhiên trầm xuống, không muốn nhất đối mặt tình huống dường như vẫn là phải đã xảy ra. Hắn ánh mắt phức tạp, trầm mặt một chút, mới dùng một loại tận lực bình hòa ngữ khí mở miệng, ta biết khổ tình cụ có thể làm thế gian chân tâm yêu nhau hữu tình người tiến hành chuyển thế tục duyên, chỉ tại nhường ở kiếp trước không cách nào gần nhau người yêu, có thể ở đời sau nối lại tiền duyên. Hắn dừng một chút, tận lực bổ sung cái kia mấu chốt hạn chế, bất quá, khổ tình thụ tục duyên có đặc thù quy tắc, theo ta được biết, cần một người một yêu mới có thể dưới tảng cây cầu nguyện khóa lại duyên phận. Một người, một yêu. Đỗ Thường trên mặt huyết sắc trong nháy mắt rút đi, trong mắt quang mang trong nháy mắt giảm đi. Nàng thì thào tái diễn bốn chữ này, thân thể mới không thể xem xét lắc lư một cái. Nàng trước đó đi hỏi thăm Phượng Tê, lòng tràn đầy nghĩ đến như thế nào cùng Lâm Huyền ký kết đời sau ước hẹn, Phượng Tê lại chỉ cáo chi nàng tục duyên mỹ hảo. Nhìn thấy Đỗ Thường trong nháy mắt tái nhợt thất thần sắc mặt, Lâm Huyền trong lòng không đành lòng, tiến lên một bước, vừa định mở miệng an ủi Đỗ Thường, ta nhưng không ngờ, Đỗ Thường đống nhiên ngẩng đầu, cưỡng ép gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, ngắt lời hắn, dùng một loại ra vẻ nhẹ nhõm, kỳ thực mang theo thanh âm rung động ngữ điệu nói rằng, không có việc gì, không phải liền là không thể tục duyên mà thôi đi, không có gì ghê gớm. Nàng hít sâu một hơi, giống như là đã dùng hết lực khí toàn thân, nói ra câu kia chôn giấu đáy lòng đã lâu lời nói. Thanh âm tuy nhỏ, lại vô cùng rõ ràng, cùng lắm thì chúng ta liền không cầu đời sau, chỉ làm một thế này bền ương thuận tiện. Nói xong câu đó, Đỗ Thường mặt đã đỏ đến như là quả táo chín, nhưng nàng vẫn như cũ tràn ngập mong đợi nhìn qua Lâm Huyền, chờ đợi hắn đáp lại. Nhưng mà, lời này vừa nói ra, Lâm Huyền sắc mặt lại biến càng thêm phức tạp cùng ngưng trọng, trong mắt tràn đầy khó xử cùng một kia thương tiếc. Đỗ Thường bắt được thần sắc hắn biến hóa, trong lòng một cố dự cảm bất tường xông lên đầu. Nàng thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, truy vấn, thế nào? Gỗ, ngươi nói chuyện a? Lâm Huyền biết, không thể lại né tránh, nhất định phải hoàn toàn nói rõ. Hắn thầm than một tiếng, ánh mắt nhìn thẳng Đỗ Thường, ngữ khí trịnh trọng, Đỗ Thường, ta muốn, có lẽ là ta trước kia một ít hành vi cử chỉ để ngươi sinh ra hiểu lầm. Trong lòng ta, từ đầu đến cuối, đều chỉ là đưa ngươi xem như thân muội muội đồng dạng đối đãi cùng bảo hộ. Thân, muội muội. Đỗ Thường trên mặt đỏ ửng trong nháy mắt bị trắng bệnh thay thế. Nàng giống như là không nghe rõ, lại giống là không thể nào hiểu được mấy chữ này hàm nghĩa, lặp lại một lần. Lập tức, tâm tình của nàng trong nháy mắt bạo phát đi ra, thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo tiếng khóc nức nở cùng khó có thể tin phẫn nộ, chỉ là: "Muội muội, ngươi dứt khoát đến nay đối ta tốt như vậy, dạy ta tu luyện, theo ta hồi náo, tại gặp phải nguy hiểm lúc bảo hộ ta, cũng chỉ là bởi vì coi ta là thành muội muội." Lâm Huyền ý đồ giải thích, ngữ khí bình tĩnh như trước, lại mang theo không thể nghi ngờ khẳng định, là: "Ta đối với ngươi tốt, cùng ngươi đối ta mà nói, đều là bắt nguồn từ phần này xem như thân muội tình nghĩa, chưa bao giờ có cái khác vượt qua chi tâm. Vậy ngươi vì cái gì nói qua sẽ không lại bỏ lại ta một người?" Đỗ Thường nước mắt rơi như mưa, thanh âm khàn giọng lên án: "Ngươi đã nói, thì ra đều là gạt ta, đều là gạt ta." Lâm Huyền nhìn xem nàng sụp đổ bộ dáng, trong lòng cũng là không đành lòng, mong muốn tiến lên: "Không phải, Đỗ Thường, ngươi nghe ta giải thích, ta bằng lòng không bước xuống ngươi, là xem như minh trưởng đối muội muội hứa hẹn, ta đủ." Đỗ Thường đột nhiên đẩy ra ý đồ đến gần Lâm Huyền, lực đạo chi lớn, nhưng không có chút nào phòng bị Lâm Huyền đều lui về sau nửa bước. Nàng hai mắt đẫm lệ gắt gao nhìn chằm chằm hắn, cặp kia ngày xưa tràn ngập ý cười trong con ngươi, giờ phút này chỉ còn lại vô tận thương tâm, thất vọng. "Ta mới không muốn làm ngươi cái gì muội muội, người tên hỗn đản này." Nàng mang theo tiếng khóc nức nở gào thét lên tiếng, mỗi một chữ đều giống như đã dùng hết khí lực. "Ngươi cái này đại lừa gạt, ta không muốn gặp lại ngươi." Nói xong, nàng quyết tuyệt quay người, che miệng, cũng không quay đầu lại rời đi, thân ảnh rất nhanh liền biến mất không thấy. Lâm Huyền vô ý thức cất bước mong muốn đuổi theo, nhưng bước chân vừa phóng ra, liền mạnh mẽ dừng lại. Hắn cứng tại nguyên địa, trên mặt lần thứ nhất lộ ra có thể thấy rõ ràng mê mang cùng dãy rủa. "Đuổi theo? Lấy thân phận gì? Cả ca sao?" Có thể nàng vừa mới rõ ràng nói, nàng không muốn làm muội muội của hắn, kia lại lấy thân phận gì? "Cái khác." Lâm Huyền nội tâm hỗn loạn tương mừng, hắn tự hỏi đối Đỗ Thường, xác thực chưa hề sinh sôi qua tình yêu nam nữ. Có thể giờ phút này, nhìn xem kia thương tâm rời đi thân ảnh, vì sao trong lòng sẽ nổi lên mãnh liệt như thế đâm nhói cùng cảm giác bất lực. Hắn cứ như vậy một thân một mình, đứng tại khổ tình thụ hạ. Chứng kiến qua vô số thăng trầm khổ tình thụ hạ, tùy ý cánh hoa rơi đầy đầu bay, trong lòng lộn xộn như tê dại. Lần thứ nhất tại kiếm đạo bên ngoài chuyện bên trên, cảm nhận được trước nay chưa từng có khó giải quyết cùng bàng hoàng. Chương 45, như thế nào tỉnh? Chương 45, như thế nào tỉnh? Cách đó không xa, một bộ áo trắng vượng tê đem khổ tình thụ phát xuống sinh tất cả thu hết vào mắt. Nàng nhìn xem Đỗ Thường thương tâm gần chết chạy đi, nhìn xem Lâm Huyền một thân một mình đứng tại chỗ. Kia từ trước đến nay thẳng tắp bóng lưng giờ phút này lại lộ ra mấy phần hiếm thấy mê mang. Trong mắt nàng hiện lên một tia tính toán tinh quang, khóe miệng có chút dương lên, câu lên một vẻ thấy rõ tất cả nhưng lại mang theo vài phần đùa cợt độ cong. Tình một chữ này, đã thương người vô hình, nhưng cũng động lực vô tận. Hoàn toàn như trước đây, đều là như thế. Nàng thấp giọng tự nói, không người nghe nói. Lâm Huyền giờ phút này bối rối, có lẽ trong tương lai có thể trở thành nàng có thể lợi dụng thời cơ. Đỗ Thường rời đi, không có cáo biệt, không quay đầu lại. Nàng mang theo lòng tràn đầy đau xót cùng thất vọng, một thân một mình bước ra Đồ Sơn. Lâm Huyền không có đi truy, hắn một người lưu tại Đồ Sơn. Kế tiếp mấy ngày, hắn như là hóa thành một pho tượng đá, ở đằng kia khỏa chứng kiến vô số yêu hận tình cựu khổ tình tụ hạ, liên tiếp khô tỏa mấy ngày. Phồn hoa vẫn tại bên cạnh hắn bay xuống, mộng ảo mà duy mỹ, lại không cách nào xua tan trong lòng hắn vẻ lo lắng. Hắn đang suy nghĩ, liều mạng muốn, ý đồ làm rõ mình cùng Đỗ Thường ở giữa biến rắc rối quan hệ phức tạp, là thuần túy tình linh muội sao? Nếu là, vì sao gặp nàng thương tâm rời đi, trong lòng sẽ nổi lên như thế nhói nhói? Nếu không phải, kia lại là cái gì? Là lâu dài làm bạn sinh ra ỷ lại, vẫn là chính hắn cũng chưa từng phát giác cái khác tình cảm. Hắn xuyên việt đến tận đây, một lòng truy cầu kiếm đạo đỉnh phong, tình cảm với hắn mà nói, từng là có cũng được mà không có cũng không sao, thậm chí cần bài trừ tạp niệm. Có thể Đỗ Thường tồn tại, giống một chùm ấm áp quang, sớm đã bất chi bất giác chiếu vào hắn băng phong tâm hồ. Bây giờ cái này chùm sáng bỗng nhiên rút ra, lưu lại không chỉ có là trống rỗng, còn có một mảnh hắn chưa hề nhìn thẳng vào qua hỗn loạn. Cách đó không xa, Phượng Tê cùng Không Thanh lần nữa quan sát từ đằng xa. Không Thanh nhìn xem cái kia đạo dưới tảng cây mấy ngày chưa từng động đậy thân ảnh, nhịn không được thấp giọng hỏi: "Tỷ tỷ, tên kia đã ở nơi đó ngồi đã mấy ngày, không ăn không uống, không nói một lời, hắn đây là thế nào?" Nhập định. Phượng Tê ánh mắt thâm thúy, dường như có thể xem thấu Lâm Huyền nội tâm vận sóng. Nàng chậm rãi nói: "Hắn à, cũng không phải là nhập định, mà là đã vì tình mây khốn, hòa địa vi lao." Hắn tại gõ hỏi mình tâm, cũng tại ý đồ tìm kiếm một đáp án. Vì tình sở khốn. Không Thanh nhếch môi, đối với loại này nhân tộc phức tạp tình cảm hơi có chút xem thường. Nhưng mà, vào thời khắc này, ngồi xếp bằng mấy ngày Lâm Huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Trong nháy mắt đó, hắn đáy mắt chỗ sâu sắc thực lướt qua một tia chưa thể đạt được câu trả lời thương tâm cùng cô đơn. Nhưng phần nhân tình này tự rất nhanh liền cấp tốc bị lực lượng cường đại hơn thôn vệ. Hắn ở chỗ này khô tọa thật lâu, ở sâu trong nội tâm có lẽ từng chờ đợi khổ tình thụ có thể cho hắn một cái liên quan tới tình gợi ý đáng tiếc, khổ tình thụ vắng lặng im mắng, cũng không đáp lại hắn mê mang. Bất quá, cũng chính là tại cái này cực hạn lặng im cùng tự xét lại bên trong, Lâm Huyền chọn ra lựa chọn. Nghi ngờ trong lòng thậm chí kia một kia không nói rõ được cũng không tả rõ được thương tâm, giờ phút này đều bị cái kia thuần túy mà cứng cỏi kiếm đạo ý chí cương ép đè xuống. Bang! Phản phất có một tiếng kiếm vô hình minh ở trong cơ thể hắn vang lên. Cái gì nhi nữ tình trường, cái gì yêu hận khúc mắc, bất quá đều là nhiễu loạn kiếm tâm vật hư ảo, là truy cầu chí cao kiếm đạo trên đường chướng ngại vật. Chỉ có kiếm đạo mới là chân thực không giả, có thể mọc bạn thanh đăng, trực chỉ bản nguyên lực lượng. Lâm Huyền đỗng nhiên đứng dậy, nguyên bản bởi vì hoang mang mà hơi nội liễm khí tức đống nhiên bộc phát, một cỗ sắc bén vô song kiếm thế phóng lên tận trời, không còn chút nào nữa che giấu. Hắn không có thời gian, cũng không tất yếu lại xa vào tại vô dụng đau thương. Con đường phía trước từ từ, hắn còn có ngọn núi cao hơn cần leo lên, còn có cảng cực hạn kiếm đạo chờ đợi hắn đi tìm kiếm. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Huyền thân hình lóe lên, giống như quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện tại Phượng Tê cùng Không Thanh trước mặt. Nha. Không Thanh bị bất thình lình tới gần giật nảy mình, vô ý thức lui lại nửa bước. Bất quá cũng may Phượng Tê liền đứng ở bên cạnh, cho nàng một chút cảm giác an toàn, lúc này mới đè xuống trong lòng rung động. Những ngày này tại Đồ Sơn, có nhiều làm phiền. Lâm Huyền đi thẳng vào vấn đề, thanh âm khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, thậm chí so trước đó tăng thêm mấy phần băng lãnh cùng xa cách. Mà bây giờ, hắn cũng nên rời đi. Phượng Tê trên mặt vẫn như cũ treo cười yếu ớt, các hạ nói quá lời, Đồ Sơn tùy thời hoan nên bằng hữu, ngày khác nếu có nhàn hạ, còn mời cần phải lại đến Đồ Sơn nhìn xem. Lâm Huyền khẽ bước cằm, xem như đáp ứng, biết. Không cần phải nhiều lời nữa, hắn quay người, chập ngón tay như kiếm, hướng về bên cạnh thân hư không bạch một cái. Bàng bạc pháp lực mãnh liệt mà ra, cấp tốc tại dưới chân hắn ngưng tụ một thanh gần như thực chất trường kiếm. Ngự kiếm phi hành, mà lên. Về phần kiếm từ đâu đến? Lấy hắn bây giờ đối kiếm đạo cùng lực lượng trường khống, sớm đã không câu nệ tại thực thể kiếm khí, tự thân lực lượng cưỡng ép ngưng tụ mà thành kiếm, càng lộ vẻ tùy tâm sử dụng. Phượng Tê nhìn qua Lâm Huyền ngự kiếm hóa thành lưu quang, chớp mắt biến mất ở chân trời, trong mắt lần thứ nhất lộ ra khó mà che giấu ngưng trọng. Kẻ này, coi là thật kinh khủng. Nàng thấp giọng cảm thán, có thể bằng vào tự thân ý chí, tại ngắn ngủi trong mấy ngày, cưỡng ép chặt đứt tình ti bối rối, đạo tâm chi kiên, kiếm ý chi thuần, đúng là hiếm thấy. Tương lai của hắn, bất khả hạn lượng, nhưng cũng càng thêm nguy hiểm. Nửa tháng sau, một nơi hiếm vết người trong rừng sâu núi thẳm, một thân ảnh đang chật vật không chịu nổi điên cuồng chạy trốn, quần áo tả tơi, trên thân mang theo nhiều chỗ kiếm thương, khí tức bề bại. Hắn gọi Trương Khuê, vốn là nhất khí đạo minh một gã không tính thu hút đệ tử, nhưng mà nhìn như bình thường thân phận hạng, lại ẩn giấu đi bẩn thỉu tội ác. Ba ngày trước, hắn tao ngộ một gã tự xưng kiếm ma mặt nạ hắc bảo nam tử truy sát. Nam tử kia thực lực mạnh đến mức đáng sợ, ra tay tàn nhẫn. Hắn đem hết tất cả vũ liếng, thậm chí liền áp đáy hòm bảo mệnh phù lục đều dùng, mới miễn cưỡng trốn được tính mệnh. Nhưng đối phương như là giỏi trong xương, theo đuổi không bỏ. Cho đến hôm nay, hắn đã không ngủ không nghỉ ngay cả chạy trốn mấy ngày, tinh thần cùng nhục thể đều đã đến cực hạn. Hô, 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 hắn rốt cuộc chạy không nổi rồi, vô lực co quắp tựa ở một gốc đại thụ hạ. Lồng ngực kịch liệt chập trùng, tham lam hô hấp lấy mang theo không khí. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân. Như là tử vong đến ngược, gõ vào Trương Khuê trong lòng. Hắn hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ thấy cái kia đạo như ác mộng giống như áo bào đen thân ảnh, đang chậm rãi theo trong rừng trong bóng tối đi tới, trên mặt tấm kia băng lãnh mặt nạ, tại lúc này lộ ra phá lệ dữ tợn. Lâm Huyền đi vào sủi lơ vô lực Trương Khuê trước người, từ trên cao nhìn xuống hắn, dưới mặt nạ ánh mắt không hề bận tâm. Vì cái gì không tiếp tục chạy? Thanh âm của hắn rất bình thản, nghe không ra mảy may cảm xúc, lại làm cho Trương Khuê cảm thấy thấu xương rét lạnh. Cái này bình thản chất vấn thành đè sập Trương Khuê tinh thần cuối cùng một cọng rơm, hắn hoàn toàn hỏng mất. Hắn nước mắt chảy ngang gào thét nói, vì cái gì? Ngươi cái này ma quỷ, chúng ta không oán không cừu, ngươi vì sao muốn giống con chó điên như thế đuổi theo ta không thả? Ngươi đến cùng là ai? Hắn là thật không rõ, chính mình khi nào trêu chọc dạng này một vị sát tinh. Nhưng mà Lâm Huyền cũng không trả lời hắn vấn đề. Đối với hắn mà nói, nhường loại người này tại vô tận sợ hãi cùng không minh bạch bên trong chết đi, mới là đối với nó tội nghiệp tốt nhất trừng phạt. Chương 46, tử vong danh sách. Chương 46, tử vong danh sách. Không có dư thừa nói nhảm, thậm chí không có thấy rõ động tác, chỉ thấy một đạo thê lãnh kiếm quang tựa như tia chớp lướt qua. Phốc phốc, đầu người rơi xuống đất, trên mặt còn ngưng kết lấy hoảng sợ cũng không hiểu biểu lộ. Lâm Huyền nhìn cũng không nhìn cô thi thể kia, chỉ là thuần thục từ trong ngực lấy ra một phần hơi có vẻ cổ xưa da dê danh đơn. Trên danh sách lít nha lít nhít ghi lại mười mấy cái danh tự, trong đó đa số đều đã bị tinh hồng xin hào bao trùm. Đây là một phần tử vong danh sách. Phía trên chỗ nhóm, cơ hồ đều là nhất khí đạo minh đệ tử, hoặc là nói là trà trộn tại đạo minh bên trong, hất lên danh môn chính phái áo ngoài, kỳ thực tội đáng chết vạn lần người. Trong bọn họ, có là táng tận thiên lương bọn buôn người, có là vì tư lợi tàn sát vô tội đạo phủ, có là gian dâm cướp bóc kẻ không chuyện ác nào không làm. Trước đây không lâu chết bởi Lâm Huyền dưới kiếm Trương Khuê, chính là bởi vì nhìn chúng cái nào đó thôn trang nhỏ theo như đồn đại một cái cổ vật, tìm lấy không thành, liền ngang nhiên phóng hỏa, đem một thôn mấy chục cái dân chúng vô tội toàn bộ sát hại, cũng ngụy trang thành ngoài ý muốn cháy. Hành vi làm cho người giận sôi. Du lịch trên đường, Lâm Huyền phàm là gặp phải hoặc tra được loại này chứng cứ vô cùng xác thực bại hoại, liền sẽ đem nó danh ký tại bảng danh sách phía trên, sau đó thanh toán, giải quyết Trương Khuê. Lâm Huyền đầu ngón tay ngưng tụ pháp lực, ở đằng kia danh tự bên trên lấy xuống một cái mới gạch đỏ. Lập tức, ánh mắt của hắn rời xuống, khóa chặt trên danh sách kế tiếp danh tự. Nên kế tiếp, thân hình hắn nhoáng một cái, liền lần nữa dung nhập rừng rậm bóng ma bên trong, dường như chưa hề xuất hiện qua. Nhưng mà, Lâm Huyền không biết là, hắn trong khoảng thời gian này đến nay, nhằm vào đạo minh đệ tử duy trì liên tục không ngừng săn giết. Mặc dù diệt trừ đều là chút con sâu làm dầu đổi canh, nhưng thủ đoạn cấp liệt, làm việc thần bí, sớm đã đưa tới đạo minh cao tầng tức giận cùng mật thiết chú ý đạo minh tổng bộ, nghị sự đại điện bên trong. Bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ có thể chảy ra nước. Thử. Một gã tính tình nóng nảy mặt đỏ trưởng lão đột nhiên vỗ bàn một cái, gỗ thật mặt bàn trong nháy mắt vỡ ra mấy đạo đường vân. Cái này cái gọi là kiếm ma, quả thực khinh người quá đáng. Vô pháp vô thiên. Hắn tức sủi bọt mép, thanh âm tại toàn bộ đại điện quanh quẩn, liên tiếp sát hại ta đạo minh đệ tử, xem ta đạo minh quy củ như không. Hiện tại môn hạ đệ tử nhóm đã là lòng người bàng hoàng. không ít bên ngoài chấp hành nhiệm vụ đệ tử đều kinh hoàng khiếp sợ, sợ bị ma đầu kia để mắt tới. Tiếp tục như vậy nữa, ta Đạo Minh còn mặt mũi nào mà tồn tại? Uy nghiêm ở đâu? Hôm nay, Đạo Minh một đám có mặt mũi trưởng lão, ngoại trừ một chút bởi vì bế quan hoặc thật có sự việc cần giải quyết không cách nào thoát thân, cơ hồ tất cả đều tề tụ nơi này. Bọn hắn thương thảo hạch tâm đề tài thảo luận, chỉ có một cái, như thế nào giải quyết cái này đống nhiên xuất hiện, chuyên môn cùng Đạo Minh không qua được kiếm ma. Một chút tính cách vội vàng sao động trưởng lão đã không nhịn được bắt đầu chửi ầm lên, đem kiếm ma khiển trách là tà ma ngoại đạo, thì phải đem nó chém thành muôn mảnh. Nhưng mà, tại đại điện một góc, một đạo thân ảnh khôi ngô nhưng thủy chung giữ im lặng. Hắn cau mày, thần sắc phức tạp, cùng quanh mình quần tình xúc động vẫn nộ không khí không hợp nhau. Người này chính là Thắng Võ. Như vào ngày thường, gặp phải cái loại này khiêu khích Đạo Minh quyền uy đại sự, hắn chỉ sợ sớm đã là cái thứ nhất nhảy dựng lên, la hét muốn đích thân ra tay bắt giết ma đầu người. Có thể hôm nay, hắn lại dị thường trầm mặc. Chỉ vì, trong lòng của hắn đã có một cái nhường hắn không muốn tin tưởng, nhưng lại vùng đi không được phỏng đoán. Cái này làm việc thần bí, kiếm pháp siêu tuyệt, chuyên chọn Đạo Minh bại hoại hạ thủ kiếm ma. Rất có thể chính là Lâm Huyền. Hắn hồi tưởng lại đối phương đối kiếm đạo cực hạn truy cầu, kia phần không bám vào một khuôn mẫu tính tình. Cùng bây giờ kiếm ma việc đã làm, mơ hồ có trùng hợp chỗ. Hơn nữa, về thời gian cũng có chút ăn cướp. Thắng Võ trưởng lão, hôm nay vì sao không nói một lời? Thật là thân thể khó chịu. Bên cạnh một vị quen biết trưởng lão chú ý tới dị thường của hắn, lại gần thấp giọng hỏi thăm. Thắng Võ theo trong suy nghĩ bừng tỉnh, lắc đầu, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Tìm cái cơ qua loa nói, không sao, chỉ là mấy ngày gần đây tu luyện ra chút đường rẽ, thân thể có chút khó chịu, tinh thần không tốt. Trưởng lão kia nghe vậy, cũng không tốt hỏi nhiều nữa, chỉ là trong mắt vẫn mang theo một tia nghi hoặc. Đúng lúc này, cửa đại điện truyền đến rối loạn tương mừng, một luồng áp lực vô hình tràn ngập ra. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy một vị thân mang lộng lẫy cầm bảo, khuôn mặt uy nghiêm, ánh mắt sắc bén như chim ưng nam tử trung niên. Tại một đám vương quyền gia cao thủ chen chúc hạ, long hành hổ bộ đi nhập đại điện. Người tới chính là đương kim vương quyền gia gia chủ, Vương Quyền Cảnh Hành. Hắn đến, trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Bất quá, ở đây rất nhiều trưởng lão trong ánh mắt, ngoại trừ đối vương quyền thế gia địa vị tôn trọng, càng nhiều hơn chính là một loại xem kỹ cùng tìm tòi nghiên cứu. Đối với vị này Vương Quyền gia gia chủ, mọi người cũng chưa hoàn toàn phục chúng, giờ phút này trong lòng bọn họ đã có tính toán hết. Vương Quyền Cảnh Hành đi thẳng tới chủ vị trước, ánh mắt đảo qua toàn trường, trầm giọng mở miệng, "Chư vị, tạm thời yên tĩnh." Đại điện bên trong tiếng ồn ào dần dần lắng lại. Vương Quyền Cảnh Hành tiếp tục nói, "Tại thương nghị ứng đối ra sao kiếm ma trước đó, ta có một kiện khác khẩn yếu sự tình, cần hướng chư vị giải thích rõ." Đám người nghe vậy, đều lộ ra lắng nghe chi sắc. Sau đó, Vương Quyền Cảnh Hành giảng thuật một cái trước đây không lâu vừa rồi xác nhận, phát sinh ở phương Bắc Kinh Thiên đại sự. Bắc Phương địa vực vượt qua một nửa tông môn trưởng môn hoặc là hạch tâm trưởng lão, phía trước đoạn thời gian lại tập thể mất tích bí ẩn. Về sau, thi thể của bọn hắn tại một chỗ vắng vẻ bên bờ sông bị lần lượt phát hiện, tử trạng thê thảm. Lại tất cả mọi người vết thương chí mạng đều lạ thường nhất trí, chính là một loại sắc bén vô cùng kiếm thương. Mà liên tại nhóm cao thủ này tập thể mất tích sự kiện xảy ra trước một đoạn thời gian, từng có một gã thần bí áo bào đen kiếm khách, bốn phía khiêu chiến phương Bắc các đại tông môn. Hắn thực lực cường hành, bại tận các phương cao thủ, huyên náo phương Bắc tu chân giới gà chó không yên. Mà người kia, theo nghe đồn, chính là bây giờ vị này kiếm ma. Lời vừa nói ra, toàn bộ đại điện đầu tiên là lâm vào yên tĩnh như chết, lập tức như là sôi trào đồng dạng, xôn xao nổi lên một phía. Cái gì? Phương Bắc lại đã xảy ra như thế biến đổi lớn? Một nửa trở lên trưởng môn. Cái này, đây quả thực là ta Đạo Minh hạo kiếp, lại là kiếm thương, lại là cái kia kiếm ma. Hắn đến cùng muốn làm gì? Phiêu chiến Nam Bắc tông môn, bây giờ lại không ngừng săn giết ta Đạo Minh đệ tử, hắn là tại hướng ta Đạo Minh tuyên chiến sao? Chấn kinh, phẫn nộ, sợ hãi, đủ loại cảm xúc tại các trưởng lão ở giữa lan tràn. Trong bọn họ rất nhiều người nguyên bản chỉ cho là kiếm ma là nhằm vào Đạo Minh cá biệt cực đoan phân tử, lại không nghĩ rằng đối phương sớm đã tại phương Bắc phạm phải như thế, nghe rợn cả người mới đán. Vương Biển Cảnh Hành nhìn phía dưới bạo động đám người, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tinh quang. Hắn rèn sắc khi còn nóng, ngữ khí trầm thống, "Chư vị, sự thật đã rõ ràng, kẻ này lòng lang dạ thú, thủ đoạn tàn nhẫn, trước tàn sát phương Bắc đồng đạo, bây giờ lại đem ma chảo vươn hướng ta Đạo Minh. Nó mục đích chỉ sợ tuyệt không phải đơn thuần trả thù đơn giản như vậy, mà là ý đồ phá vỡ nhân tộc ta trật tự cùng căn cơ." Hắn vừa dứt tiếng, lập tức có chung với Vương Quyền gia trưởng lão đứng ra, nghiêm nghị phụ họa, "Gia chủ nói cực phải, đây hết thảy manh mối đều chỉ hướng cái kia kiếm ma. Kẻ này chưa trừ diệt, ta Đạo Minh uy nghiêm quét rác là nhỏ, cả nhân tộc sợ đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Đối, nhất định phải nhanh đem nó bắt giết, gian đe. Còn mời Vương Quyền gia ở lại khiến." Tại Vương Quyền Cảnh Hành cố ý dẫn đạo cùng Phương Bắc huyết án mang tới khủng hoảng cảm xúc ảnh hưởng dưới, đại điện bên trong tuyệt đại đa số trưởng lão rất nhanh đạt thành chung nhận thức, đem Vương Bắc tông môn hủy diệt cùng Đạo Minh đệ tử bị tập kích hai cọc đại án, cùng nhau quy tội kiếm ma Lâm Huyền trên thân. Rất nhanh, từng đạo mệnh lệnh theo Đạo Minh tổng bộ phát ra, truyền lệnh xuống, tuyên bố Đạo Minh tối cao lệnh truy sát, truy nã kiếm ma. Triệu tập tinh nhuệ đội chấp pháp, từ ba vị trưởng lão dẫn đội, toàn lực tìm kiếm kiếm ma tung tích, một khi phát hiện, giết chết bất luận tội. Thông chi thế lực khắp nơi, đề cao cảnh giác, người cung cấp đầu mối, trọng thưởng. Một trận nhằm vào Lâm Huyền vây quét phong bạo, như vậy mở màn. Mà giờ khắc này Lâm Huyền, đối với cái này vẫn hoàn toàn không biết gì cả, thân ảnh của hắn đang hướng phía trên danh sách kế tiếp danh tự, tiếp tục tiến lên. Chương 47, Vương Quyền nhà chuyện cũ chương 47. Vương Quyền nhà chuyện cũ Đạo Minh tổng bộ đại điện bên trong ồn ào náo động dần dần tan đi, các trưởng lão đều mang tâm tư rời đi. Thắng Võ sắc mặt nhất là ngưng trọng, bộ pháp nặng nề. Trong lòng của hắn trực giác càng ngày càng mãnh liệt, cái kia quái phong vân kiếm ma vô cùng có khả năng chính là Lâm Huyền. Trực giác của hắn từ trước đến nay rất chuẩn, lần này chỉ sợ cũng không ngoại lệ. Nhất định phải lập tức thông tri Vương Quyền lão quỷ. Thắng Võ quyết định, thân ảnh lóe lên, gia tốc biến mất tại hành lang cuối cùng. Đại điện bên trong, giờ phút này chỉ còn lại Vương Quyền cảnh hành một người. Trên mặt hắn uy nghiêm cũng không thư giãn, ngược lại chuyển hướng sau lưng không có một hai chỗ bóng tối. Ngữ khí mang theo cung kính, lão tổ, người đã tán đi. Hắn vừa dứt tiếng, một vị thân mang một mạc áo bào xám, khí tức nội liễm lao giả chậm rãi hiện thân. Hắn chính là Vương Quyền gia kiếm chủng bên trong bối phận cực cao lão tổ, cho dù là gia chủ Vương Quyền cảnh hành, tại trước mặt cũng cần chấp vãn mối lễ. Lão tổ, Vương Quyền cảnh hành có chút không người, hỏi nghi ngờ trong lòng. Tiêu kiếm ma tuy có chút bản sự, nhưng làm sao đến mức để cho ta Vương Quyền gia hưng sư động chúng như vậy, thậm chí muốn nhờ toàn bộ đạo minh chi lực. Hắn coi là thật đáng giá coi trọng như vậy. Lão tổ tầm mắt khẽ nâng, ánh mắt như là giếng cổ đậm sâu. Bình tĩnh không lay động, cảnh đi, ngươi nhưng có biết tại Thanh Phong Thành xuất hiện qua cái kia độc cô cầu bại. Vương Quyền cảnh hành gật đầu, tự nhiên sẽ hiểu, chính là người này, lại sẽ ta Vương Quyền gia bí mật bất truyền thiên địa nhất kiếm. Gia tộc từng phái người tiến đến dò xét ân. Lão tổ khẽ bước cằm. Phong Vô Ngân bọn người mặc dù bị thương mà về, nhưng cũng mang về mấu chốt tin tức, trải qua nhiều mặt kiểm chứng, chúng ta cơ bản có thể xác định. Kia độc cô cầu bại cùng bây giờ tứ ngược kiếm ma thật là một người. Vương Quyền cảnh hành con ngươi hơi co lại, quả nhiên là hắn. Như thế nói đến, hắn không chỉ có học trộm ta Vương Quyền gia tuyệt học, càng là tại bốn phía cùng ta đạo minh là địch. Kẻ này nhất định không thể giữ lại. Bắt lấy kiếm ma, thanh lý môn hộ, tất nhiên là thứ nhất. Lão tổ ngữ khí vẫn như cũ bình thản, lại ném ra một cái càng kinh người mục đích. Nhưng càng quan trọng hơn là, chúng ta muốn mượn này, bước ra một người. Vương Quyền cảnh hành khẽ giật mình, ai? Lão tổ chậm rãi phun ra một cái tên, Vương Quyền Lang Quân. Vương Quyền Lang Quân. Vương Quyền cảnh hành trên mặt trong nháy mắt che kín nghi hoặc, đây là người nào? Ta vì sao chưa từng nghe? Theo bối phận lão tổ nhìn xem hắn, gàn từng chữ. Hắn là người thân thúc thúc. Ta thúc thúc. Vương Quyền cảnh hành cho mày, tin tức này với hắn mà nói hơi kinh ngạc. Ta thế nào chưa từng nghe phụ thân nhắc qua? Kia là một đoàn gia tộc không muốn nói thêm chuyện cũ. Lão tổ trong mắt lóe lên một tia hồi ức. Năm đó, Vương Quyền Lan Quân thiên tư chắc tuyệt, kiếm đạo thiên phú càng tại phụ thân người phía trên. Hắn như còn tại Vương Quyền gia, vị trí gia chủ chỉ sợ cũng sẽ không là cha ngươi. Nhưng hắn tính tình bướng bỉnh, bởi vì bất mãn gia tộc vì đó an bài thông gia, lại tân hôn trước giờ, rời nhà trốn đi, không còn tin tức. Vương Quyền cảnh hành nghe được vị trí gia chủ bốn chữ, ánh mắt sắc bén. Lão tổ tiếp tục nói, gia tộc há lại cho như thế ngỗ nghịch. Tất nhiên là phái người bốn phía tìm kiếm, về sau, sắp thực tìm tới hắn, khổ khuyên không có kết quả, cũng chỉ có thể động thủ, muốn cưỡng ép mang về. Trận chiến kia, có chút thảm thiết, Vương Quyền Lan Quân bằng vào tự thân kiếm thuật, lại bị thương nặng mấy vị gia tộc già lão, sau đó liền hoàn toàn biến mất vô tung, dường như bốc hơi khỏi nhân gian. Gia tộc đến tiếp sau đã từng nhiều mặt tra tìm, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì, dần dà cũng chỉ có thể xem như hắn đã không tại nhân thế, đem việc này phong tồn. Cho nên Vương Quyền cảnh hành dường như minh bạch cái gì. Lão tổ các ngươi hoài nghi, kia độc cô cầu bại thiên địa nhất kiếm là được từ ta vị này thúc thúc truyền thụ. Đây là lớn nhất khả năng. Lão tổ trong mắt tinh quang lóe lên. Vương Quyền Lan Quân năm đó liền đã rất được thiên địa nhất kiếm tinh túy, hắn lưu lạc bên ngoài, nếu có điều chuyển thừa, cái này độc cô cầu bại chính là khả năng nhất người được lợi. Ta Vương Quyền gia trí cao kiếm quyết, tuyệt không thể lưu lạc tại họ khác nhân thủ bên trong, càng không cho người ngoài dùng cái này kiếm pháp rêu rao. Lần này mượn nhờ đạo minh chi lực truy nã độc cô cầu bại, chính là muốn bức kia ẩn giấu nhiều năm Vương Quyền Lan Quân hiện thân. Tên tiêu niệm tình nghĩa, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn chính mình đệ tử không để ý tới. Vương Quyền cảnh hành tiêu hóa lấy cái này to lớn lượng tin tức, ánh mắt dần dần biến băng lãnh mà kiên định. Bất luận kia Vương Quyền Lan Quân có phải là hay không thúc thúc của hắn, phàm là có khả năng uy hiếp được hắn gia chủ chi vị chính là địch nhân. Hắn trầm giọng nói, lão tổ yên tâm, ta hiểu được, bất luận độc cô cầu bại có phải hay không kiếm ma, bất luận Vương Quyền Lan Quân có phải là hay không thúc thúc ta, chỉ cần bọn hắn chạm đến Vương Quyền gia căn bản, chắc chắn cầm nã. Lão tổ thỏa mãn gật gật đầu, như thế, liền đi an bài a, mạng đã giải ra. Cùng lúc đó, rời xa đạo minh trung tâm quyền lực nào đó xa xôi tiểu trấn, phong trần mệt mỏi Lâm Huyền bước vào một nhà hơi có vẻ đơn sơ con trà. Hắn muốn một bát bình thường nhất trà thô, ngồi ở trong góc yên lặng uống. Lão bản muốn hỏi thăm ngươi người. Lâm Huyền buông xuống bát trà, thanh âm bình tĩnh. Quán trà lão bản là nhiệt tình trung nhân nhân, một bên lau cái bàn một bên cười nói, khách quan ngài hỏi, cái này trên trấn người ta phần lớn nhận ra, có biết một cái tên là Trần Chiếu người. Trần Chiếu. Lão bản động tác trên tay dừng lại, nghĩ nghĩ, a, ngươi nói là trấn đầu đông nhà kia tiệm thợ rèn Trần sư phụ a? Là hắn, không sai, hắn liền gọi Trần Chiếu. Tay nghề không tệ, làm người cũng phúc hậu, trên trấn nhà ai nông cụ, dao phay hỏng, đều tìm hắn. Lâm Huyền nghe vậy, trong mắt không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Thả mấy đồng tiền trên bàn, đa tạ. Lập tức đứng dậy, hướng phía lao bản chỉ phương hướng đi đến. Tiểu trấn không lớn, tiệm thợ rèn rất nhanh liền tìm tới. Chưa đến gần, liền nghe được có tiết tấu đinh đương rèn sắt âm thanh từ bên trong truyền đến. Lâm Huyền đứng tại cửa hàng bên ngoài, ánh mắt đảo qua. Cửa hàng bên trong chỉ có một cái ở trần trắng hán, đang cơ thiết truy, chuyên chú rèn lấy đung đỏ khối sắt. Tia lửa tung tóe, mồ hôi dọc theo hắn màu đồng làn da trở xuống. Người này chính là trên danh sách mục tiêu, Trần Chiếu. Hắn nhìn cùng bình thường thợ rèn không khác, chất phác, giản dị. Nhưng Lâm Huyền lại có thể rõ ràng cảm giác được, ở đằng kia nhìn như bình thường thể sắc hạng, ẩn giấu đi một nguồn sức mạnh không yếu. Chỉ là cỗ lực lượng này bây giờ mang theo một loại tận lực thu liễm yên lặng. Trần Chiếu dường như phát giác được có người nhìn chăm chú, ngừng công việc trong tay kế, dùng khoác lên trên cổ khăn tay trà sát đem mặt. Sau đó nhìn về phía Lâm Huyền, lần đầu tiên hắn liền cảm thấy lạ lẫm. Trong nháy mắt hắn liền ý thức tới đối phương không phải trên chấn người, nhưng vẫn là lộ ra một cái giản dị nụ cười, vị khách quan kia là muốn rèn sát khí, vẫn là tu bổ ra hỏa sự tình. Lâm Huyền chậm rãi lắc đầu, cất bước đi vào tiệm sắt. Thanh âm không lớn, lại mang theo một loại áp lực vô hình, tại hạ, Độc Cô Cầu Bại, tới đây, tìm ngươi. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, một cô khí tức như có như không tự Lâm Huyền thể nội tràn ngập ra. Cũng không phải là tận lực áp, lại như là đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, trong nháy mắt dẫn động Trần Chiếu thể nội yên lặng lực lượng. Chương 48, ẩn cư thợ rèn chương 48, ẩn cư thợ rèn Trần Chiếu hiện ra nụ cười trên mặt cứng đờ, con ngươi nhỏ không thể thấy co rụt lại. Hắn buông xuống thiết truy, ánh mắt phức tạp nhìn xem Lâm Huyền. Mai danh nhận tích nhiều năm, lo lắng nhất một ngày, cuối cùng vẫn là tới. Hắn trầm mặc mấy giây, trên mặt gạt ra một tia chật vật nụ cười, ngữ khí mang theo một tia khẩn cầu. Thì ra là thế, khách quan, có thể hay không cho ta đánh trước xong trong tay cái này mấy món sống? Các hương thân chờ lấy dùng, về sau, chúng ta lại nói tỉ mỉ, vừa vặn rất tốt. Lâm Huyền ánh mắt lạnh lùng, cũng không trả lời. Hắn thấy, cùng một kẻ hấp hối sắp chết, không cần nhiều lời, càng không cần lãng phí thời gian. Trong cơ thể hắn pháp lực khẽ nhúc đích, sắc ý ẩn hiện, chuẩn bị trực tiếp ra tay. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái non nớt giọng trẻ con theo phía sau hắn vang lên, "Cha, cha." Lâm Huyền quay đầu, chỉ thấy một cái ước chừng 4-5 tuổi, khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu nam hài, nện bước nhỏ chân ngắn, cười khanh khách chạy vào, ôm lấy Trần Chiếu đùi. Ngay sau đó, một người mặc một mạc áo vải, khuôn mặt dịu dàng phụ nhân vác lấy rổ bước nhanh đi theo vào. Mang trên mặt một chút bất đắc dĩ cùng cương triều, "Tiểu Dư, chạy chậm chút, đừng quấy rầy cha làm việc." "Phu nhân, ngươi thế nào mang Tiểu Dư tới chỗ này? Nơi này hun khói lửa cháy." Trần Chiếu vội vàng ôm lấy nhi tử, ngữ khí mang theo lo lắng, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại lướt qua một tia khó mà che giấu bối rối. Phu nhân ôn nhu nói, "Tiểu Dư không phải tranh cãi phải tới thăm ngươi rèn sắt, cản đều ngăn không được." Trần Chiếu ôm nhi tử, cảm thụ được tia nho nhỏ, ỉ lại lấy thân thể của hắn, lại nhìn một chút mặt mũi tràn đầy dịu dàng thế tử. Trong lòng như là đổ ngũ vị bình, dãy rủa, sợ hãi, không bỏ, đủ loại cảm xúc xen lẫn. Ngay tại bầu không khí vi diệu lúc, Lâm Huyền băng lanh thanh âm vang lên lần nữa, "Ngươi có một cách giờ." Nói xong, hắn không còn lưu lại, quay người trực tiếp rời đi tiệm thợ rèn, thân ảnh rất nhanh biến mất tại tiểu trấn góc đường. Hắn muốn đi bên ngoài trấn, tìm một cái thanh tịnh địa phương, chờ đối phương tới làm kết thúc. Lâm Huyền sau khi đi, phụ nhân nghi hoặc nhìn về phía sắc mặt không tốt lắm trợ phụ, chủ nhà, vừa rồi bị kia là, nhìn không giống người địa phương. Trần Chiếu cưỡng chế trong lòng kinh đảo hải lãng, cố gắng để cho mình thanh âm nghe bình thường, "Không có, không có việc gì, một cái đường xa mà đến. Khách nhân, tìm ta có chút việc, các ngươi về nhà trước đi, ta làm xong liền trở về." Hắn sờ lên nhi tử cái đầu nhỏ, lại sâu sắc nhìn thê tử một cái, ánh mắt kia phức tạp đến làm cho phụ nhân trong lòng không hiểu siết chặt. Ngoài trấn nhỏ, một mảnh yên lặng rừng cây bên cạnh. Lâm Huyền ôm kiếm đứng, nhắm mắt dưỡng thần. Một canh giờ, không nhiều không ít. Tiếng bước chân chuyển đến, Trần Chiếu thân ảnh xuất hiện giữa khu rừng trên đường nhỏ. Hắn đổi một thân sạch sẽ áo vải, trên mặt đã không có trước đó bối rối, thay vào đó là một loại nhận mệnh giống như bình tĩnh. Chỉ là kia bình tĩnh phía dưới, là tan không ra tái nhợt. Hắn đi đến Lâm Huyền trước mặt mười bước nơi xa đứng vững, cảm nhận được Lâm Huyền trên thân kia không che giấu chút nào băng lãnh sát ý, thân thể không tự chủ được run nhẹ nhẹ. "Người đã đến." Lâm Huyền mở mắt ra, ánh mắt như kiếm. Trần Chiếu hít sâu một hơi, dường như đã dùng hết lực khí toàn thân, mới gian nan mở miệng, "Tại trước khi chết, có thể hay không nói cho ta, ngươi đến tột cùng là ai? Hỏi cái này, có ý nghĩa sao?" Lâm Huyền ngữ khí đạm mạc. "Có." Trần Chiếu ngẩng đầu, trong mắt mang theo một tia bướng bỉnh, "Ta muốn chết minh bạch. Người ta là cửu gia?" "Không phải." "Người ta ở giữa có mang oán?" "Không có." "Ngươi là đạo minh phái tới thanh lý môn hộ?" "Không phải." Trần Chiếu trên mặt rốt cục lộ ra hoàn toàn không giảng hòa tuyệt vọng, "Đã ngươi ta không oán không cửu, ngươi cũng không phải đạo minh người, vậy ngươi vì sao nhất định phải giết ta không thể?" Lâm Huyền ánh mắt bỗng nhiên biến sắc bén như băng, thanh âm chém đinh chặt sắt, "Bởi vì ngươi đang chết." Cái này năm chữ như là trọng truy, mạnh mẽ đện ở Trần Chiếu trong lòng. Hắn lảo đảo một chút, trong đầu không bị khống chế hiện ra quá khứ đoạn ngắn, những cái kia bị hắn phụng trưởng lao chi mệnh diệt khẩu mục tiêu, những cái kia đang cầu xin tha âm thanh bên trong bị vô tình chém giết vô tội, những cái kia nhiễm máu tươi ban đêm. Hắn từng là đạo minh đệ tử, một ít trưởng lao trong bóng tối sắc bén nhất đao, trợ trụ vi ngược, đẩy tay huyết tinh. Về sau hắn sợ, chán ghét, cũng mệt mỏi, mới mang theo góp nhặt tài vận, chạy trốn tới nơi này, ý đồ dùng cuộc sống bình thường rửa sạch tội nghiệp. Hắn coi là thời gian có thể che giấu tất cả, nhưng nên tới, cuối cùng sẽ đến. Ta đã tẩy tâm lột xác. Trần Chiếu thanh âm khàn giọng, mang theo tiếng khóc nức nở. Ta thật đã một lần nữa là người. Ta hiện tại chỉ là bình thường thợ rèn, ta có lao bà, có hài tử. Các nàng đang ở nhà bên trong chờ ta trở về. Van cầu ngươi, buông tha ta lần này. Liên lần này. Hắn phủ phù một tiếng bị giảm xuống đất, hướng phía Lâm Huyền liều mạng dập đầu, cái chán rất nhanh nhiễm phải bùn đất cùng một cỏ. Nhưng mà, Lâm Huyền tâm, như cùng hắn kiếm trong tay, lạnh leo cứng rắn như sát. Ngươi có người nhà chờ ngươi, Lâm Huyền thanh âm không có một tia nhiệt độ, phản phất tại trần thuật một cái sự thực đơn giản nhất. Những cái kia chết tại trên tay ngươi người đâu? Bọn hắn chẳng lẽ liền không có phụ mẫu vợ con? Lúc trước bọn hắn quỳ xuống đất cầu ngươi thời điểm, ngươi có thể từng từng có một chút thương hại, buông tha bọn hắn. Trần Chiếu dập đầu động tác đột nhiên dừng lại, cả người như là bị rút đi cuộc sống, sủi lơ trên mặt đất. Lâm Huyền mỗi một câu nói đều giống như một thanh dao nhọn, đâm tại hắn không muốn nhất đối mặt quá khứ bên trên. Hắn không cách nào phản bác, bởi vì kia là sự thật. Hắn năm đó xác thực không có buông tha bất cứ người nào, bởi vì mệnh lệnh là không lưu người sống. Trầm mặc, như chết trầm mặc. Qua hồi lâu, Trần Chiếu dường như bị rút sạch tất cả khí lực, chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt đã là nước mắt cùng bùn đất xen lẫn trong cùng một chỗ, chật vật không chịu nổi. Hắn không còn cầu xin tha thứ, ánh mắt biến trống rỗng. Ta hiểu được, mệnh của ta, ngươi cầm đi đi. Thanh âm hắn khàn khàn, mang theo sau cùng cầu xin. Chỉ cầu ngươi, họa không tới vợ con. Các nàng cái gì cũng không biết, đều là người bình thường, cầu ngươi, chớ làm tổn thương các nàng. Lâm Huyền nhìn xem hắn, không có hứa hẹn, cũng không có hay không định. Hắn chỉ là chậm rãi giơ tay lên. Kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Không có kinh thiên động địa thanh thế, chỉ có một tiếng rất nhỏ, như là vải vóc bị vạch phá tiếng vang. Trần Chiếu thân thể cứng đờ, con ngươi cấp tốc tăng dã, lập tức mềm mềm ngã xuống, sinh mệnh khí tức trong nháy mắt tiêu tán. Lâm Huyền thu kiếm, nhìn cũng không nhìn xuống đất bên trên thi thể một cái. Hắn lấy ra danh sách kia, tại Trần Chiếu danh tự bên trên, dứt khoát lấy xuống một đạo tinh hồng xiên. Thi thể cũng theo đó bị lực lượng nào đó cho xóa đi, hóa thành cho bụi. Về phần Trần Chiếu vợ con, Lâm Huyền quay người, không có chút nào lưu luyến rời đi. Giết hai cái tay không tấc sắt người bình thường, đây không phải là hắn chuyện nên làm, kia là hèn nhát hành vi. Về phần thả hổ về rừng khả năng mang tới đến tiếp sau phiền toái, Lâm Huyền trong lòng chỉ có hờ hững. Như thật có một ngày như vậy, bọn hắn tìm tới báo thủ, vậy cũng bất quá là một kiếm sự tình. Trước thực lực tuyệt đối, cái gọi là cứu hận, bất quá là gió mát lướt núi đổi. Chương 49, khởi hành nạp lan tuyết. Chương 49, khởi hành nạp lan tuyết phương bắc, Bangkok. Lạnh thấu xương hàn phong như dao thổi qua Bangkok quanh năm không thay đổi đất đông cứng. Trong cốc mặc dù so ngoại giới ấm áp rất nhiều, nhưng một loại vô hình hàn ý giờ phút này đang tràn ngập tại thiên điện bên trong. Ta không đồng ý. Nạp Lan Đức thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, tại trống trải trong điện quanh quẩn. Thân hình hắn cao lớn, khuôn mặt kiên nghị. Lâu dài ở cốc chủ chi vị dưỡng thành khí thế không giận tự uy. Giờ phút này, hắn đang theo dõi đứng tại dưới tay nữ nhi, Nạp Lan Tuyết. Nạp Lan Tuyết một thân lưu loát bạch màu lam váy liền áo, dáng người thẳng tắp như tuyết bên trong thanh tùng. Dung nhan thanh lệ, giữa lông mày lại mang theo một cô không thua nam nhi quật cường cùng nguyệt khí. Phụ thân, nữ nhi tâm ý đã quyết. Nạp Lan Tuyết thanh âm réo rắt, giống nhau kiên định. Bây giờ thế đạo mặc dù không yên ổn, nhưng nguyên nhân chính là như thế, mới càng cần hơn đi ra ngoài lịch luyện, tăng trưởng kiến thức, ma luyện tu vi. Một mực khốn thủ Bangkok, như là nhà ấm chi hoa, làm sao có thể chịu được mưa gió? Tu vi lại như thế nào có thể tiến thêm một bước? Hồ náo. Nạp Lan Đức vung tay áo bảo, mang theo một cô gió lạnh. Ngươi có biết bên ngoài hiện tại là cái gì quan cảnh? Bây giờ các nơi quần quận sóng ngầm, càng có kia cái gì kiếm ma hoành hành, chuyên chọn ta người tu đạo ra tay. Phương Bắc một nửa tông môn trưởng môn gặp nạn, ngươi một cái nữ nhi già, tu vi còn thấp, lúc này ra ngoài, há chẳng phải dê vào miệng cọp? Phụ thân. Nạp Lan Tuyết tiến lên một bước, trong mắt lóe ra đối rộng lớn thiên địa hướng tới. Chính là bởi vì nguy hiểm, mới càng cần hơn đi kinh nghiệm. Không đi tận mắt nhìn thế giới này, không đi tự mình kinh nghiệm gặp chắc trở. Ta vĩnh viễn chỉ có thể là Bangkok bên trong một đóa cần che chở kiều hoa, vĩnh viễn dậm chân tại chỗ. Đây không phải ta muốn đi con đường. Nàng đi vào trước mặt phụ thân, cũng không phải là tìm kiếm cho phép, càng nhiều hơn chính là từ đối với phụ thân tôn trọng, hy vọng có thể đạt được lý giải. Nhưng mà, thâm căn cố đế quan niệm để cho hai người đối thoại lâm vào thế bí. Nạp Lan Đức nhìn xem nữ nhi, tận tình quyên bảo, Tuyết Nhi, ngươi còn nhỏ, không biết lòng người hiểm ác. Tại ngoại giới, không phải tất cả mọi chuyện cũng giống như Bangkok bên trong đơn giản như vậy, vi phụ là lo lắng ngươi ta không nhỏ. Nạp Lan Tuyết cắt ngang phụ thân lời nói, ngữ khí mang theo một tia bị khuất, càng nhiều hơn là kiên trì. Phụ thân, ngài luôn luôn coi ta là thành hài tử, có thể ta đã không phải cái kia cần ngài thời điểm bảo hộ ở dưới cánh chim chim non. Ta có chính mình đạo muốn đi truy tìm. Ngươi nói chính là ở bên ngoài lung tung xung xáo, nhường vi phụ cùng ngươi nương dưới đất vì ngươi lo lắng hãi hùng sao? Nạp Lan Đức ngữ khí tăng thêm, mang theo phụ thân lo nghĩ cùng không cho khiêu chiến quyền uy. Đường của ta là dựa vào tự đi ra ngoài, không phải bị giam trong lồng kế hoạch xong. Nạp Lan Tuyết không hề nhượng bộ chút nào. Trong điện bầu không khí càng thêm khẩn trương, cha con hai người bên nào cũng cho là mình phải, ai cũng không thuyết phục được ai. Nạp Lan Đức cho rằng nữ nhi tuổi nhỏ vô tri, xúc động liều lĩnh. Nạp Lan Tuyết lại cho rằng phụ thân ngoan cố không thay đổi, không hiểu chính mình. Cãi lộn thanh âm trong điện quen quẩn, lại dần dần lắng lại, cuối cùng hóa thành một loại đè nén trầm mặc, chỉ có ngoài điện tiếng gió gào thét rõ ràng có thể nghe. Nạp Lan Đức đưa lưng về phía nữ nhi, lồng ngực có chút chập trùng, biểu hiện ra nội tâm của hắn không bình tĩnh. Nạp Lan Tuyết nhìn xem phụ thân hơi có vẻ mệt mỏi bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa, nhưng rất nhanh bị quyết tuyệt thay thế. Nàng hít sâu một hơi, nhấc lên vạt áo, chấm dãi, lại là vô cùng kiên định, hai đầu gối quỳ gối băng lãnh trên mặt đất. Phụ thân thanh âm của nàng không còn cao, mà là mang theo một loại đập nồi dìm thuyền thái độ. Nữ nhi khẩn cầu ngài, đồng ý ta đi ra ngoài lịch luyện. Nạp Lan Đức thân hình rung động, đột nhiên xoay người, nhìn thấy quỳ trên mặt đất nữ nhi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nạp Lan Tuyết ngẩng đầu, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định, nhìn thẳng phụ thân, ta không muốn chỉ là một cái an vui hiện trạng tiểu thư khuê các, không muốn tương lai thành tiểu giới hạn trong Bangkok vùng thế giới này, ta cũng muốn đi xem nhìn thế giới bên ngoài, muốn đi kinh nghiệm mưa gió, muốn đi truy tìm thuộc về chính ta nói. Dù là con đường phía trước gian nguy, dù là vì thế đánh đổi mạng sống một cái giá lớn, ta Nạp Lan Tuyết cũng tuyệt không hối hận. Nhìn xem nữ nhi quỳ xuống đất khẩn cầu bộ dáng, Nghe nàng kia tràn ngập quyết tuyệt lời nói, Nạp Lan Đức ngây mẩn cả người. Trước mắt Nạp Lan Tuyết, kia quật cường ánh mắt, kia nhận định mục tiêu liền thẳng tiến không lùi dáng vẻ, sao mà quen thuộc. Trong thoáng chốc, hắn dường như thấy được nhiều năm trước chính mình. Khi đó, hắn cũng là như vậy trẻ tuổi nóng tính, không để ý gia tộc khuyên can, khăng khăng muốn ra ngoài du lịch, truy tìm con đường của mình. Chính là ở đằng kia lần lịch luyện bên trong, hắn gặp Nạp Lan Tuyết mẫu thân. Cái kia như là như băng tuyết tinh khiết nhưng lại mang theo hỏa diễm giống như nhiệt tình nữ tử. Một phút này cảnh tượng, cùng trước mắt là sao mà tương tự. Hồi ức giống như thủy triều vào tới, đánh thẳng vào Nạp Lan Đức viên kia bởi vì lo lắng mà cứng rắn tâm. Hắn thấy được trên người nữ nhi truyền thừa từ hắn kia phần chấp nhất, kia phần đối rộng lớn hơn thiên địa khát vọng, kia phần không muốn bị trói buộc linh hồn. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, trên mặt hiện lên một tia phức tạp khó hiểu cảm xúc. Có hồi ức, có cảm khái, càng có thật sâu bất đắc dĩ cùng một tia không dễ dàng phát giác tán đồng. Hồi lâu, hắn mới không lưu loát mở miệng, thanh âm mang theo một tia khàn khàn, thật không đi không được. Nạp Lan Tuyết không có trả lời, chỉ là đem vùi đầu đến thấp hơn. Kia trầm mặc dáng vẻ lại so bất kỳ ngôn ngữ đều càng có lực lượng. Không đi không được. Nạp Lan Đức thật sâu thở dài, kia tiếng thở dài bên trong tràn đầy làm cha lo lắng cùng thỏa hiệp. Hắn biết, hắn lưu không được nàng. Tựa như năm đó, gia tộc cũng lưu không được hắn đồng dạng. Mà thôi hắn khoát tay áo, dường như một nháy mắt giả mua mấy phần. Ngươi, đi thôi, chuẩn bị kỹ càng. Liền đi đi thôi. Nạp Lan Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin ngạc nhiên mừng rỡ. Nàng nguyên bản đã làm tốt trường kỳ chống lại chuẩn bị, thậm chí nghĩ kỹ càng nhiều lời hơn phục ngôn tử. Lại không nghĩ rằng phụ thân vậy mà nhanh như vậy liền. Thỏa hiệp. Phụ thân nàng lẩm bẩm nói, đi thôi. Nạp Lan Đức xoay người, không nhìn nữa nàng, thanh âm mang theo mọi bệnh. Nhớ kỹ, bất cứ lúc nào, Bangkok là nhà của ngươi, vạn sự. Cẩn thận. Nạp Lan Tuyết không do dự nữa, nặng nề mà dập đầu một cái, nữ nhi. Cảm ơn phụ thân. Định không phụ phụ thân kỳ vọng, bình an trở về. Nàng đứng người lên, cuối cùng nhìn thoáng qua phụ thân có vẻ hơi cô tịch bóng lưng, cắn cắn môi, dứt khoát quay người, bước nhanh rời đi thiên điện. Nghe nữ nhi rời đi tiếng bước chân, Nạp Lan Đức mới chậm rãi quay người lại, nhìn qua trống rỗng cửa điện, ánh mắt vô cùng phức tạp. Có lo lắng, có không bỏ, nhưng chỗ sâu có lẽ còn cất giấu một tia là nữ nhi kiêu ngạo và mang. Ai hắn lần nữa thở dài một tiếng, tràn đầy bất đắc dĩ cảm khái. Cái này tính tình, cùng năm đó ta thật sự là giống nhau như lúc. Đáng tiếc, không phải thân nam nhi á như Nạp Lan Tuyết là thân nam nhi, lấy tâm tính cùng thiên phú, Bangkok đời tiếp theo cốc chủ chi vị liền lại không lo lắng, hắn cũng có thể càng yên tâm hơn đem Bangkok phó thác. Có thể nàng là nữ tử. Tại cái này phân loạn thế đạo, hắn tổng tránh không được càng nhiều lo lắng. Ngày thứ hai, sáng sớm, Nạp Lan Tuyết một thân nhẹ nhàng hành trang, có một thanh tản ra nhàn nhạt hàn khí trường kiếm. Tại thần hy ánh sáng nhạt bên trong, một thân một mình bước ra Bangkok kết giới. Không khí rét lạnh đập vào mặt, lại làm cho nàng mừng rỡ. Nàng quay đầu quan sát bị băng tuyết bao trùm sân cốc, nơi đó là nhà của nàng, là nơi ở nút, nhưng giờ phút này, nàng càng hướng tới phía trước không biết. Nàng lần này ra ngoài, lịch luyện cố nhiên là mục đích chủ yếu, nhưng còn có một cái càng gấp gáp hơn nguyên nhân, nàng đạt được đạo minh toàn diện truy nã Lâm Huyền tin tức. Đạo minh vận dụng lớn như thế lực lượng, thế phải cầm nã Lâm Huyền. Chương 50, lão hữu duy nhất thỉnh cầu chương 50. Lão hữu duy nhất thỉnh cầu lý do là hắn tàn sát phương Bắc hơn phân nửa tông môn trưởng môn, tội ác ngập trời. Tin tức này như cự thạch đầu nhập Nạp Lan Tuyết tâm hồ, khơi dậy to lớn gợn sóng. Nàng cùng Lâm Huyền tuy chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng này khí chất cao ngạo, kiếm pháp thông thần người trẻ tuổi, cho nàng lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Thú hồ liên quan tới Lâm Huyền tại sao lại giết phương Bắc môn phái trưởng môn trận tướng, nàng rất rõ ràng. Về phần tại sao Lâm Huyền sẽ một mực săn giết đạo minh tử đệ, nghĩ đến cũng là có nguyên nhân. Nàng không tin, như thế một cái chuyên chú vào kiếm đạo người, sẽ là một cái lạm sát kẻ vô tội ma đầu. Ở trong đó nhất định có ẩn tình. Nàng mong muốn tự mình đi tra ra, thuận tiện đi xem một chút cái kia tên là Độc Cô Cầu bại kiếm khách. Cho tới bây giờ, nàng cũng chưa từng gặp qua đối phương chân dung. Cùng lúc đó, ở xa mấy ngàn dặm bên ngoài một tòa phồn hoa thành trì, cửa thành bắt mắt nhất bố cáo có trước, ba tầng trong ba tầng ngoài bu đầy người, nghị luận ầm ĩ, thanh âm ồn ào. Mau nhìn, cái kia chính là kiếm ma Độc Cô Cầu bại lệnh truy nã. Ông trời của ta, tiền thưởng cao như vậy, cung cấp hữu hiệu manh mối người đều có thể thu hoạch được trọng thưởng. Chậc chậc, giết phương Bắc một nửa trở lên trưởng môn. Cái này cần là nhiều hung tàn ma đầu a. Độc Cô Cầu bại, danh tự này có chút quen tai a. Hắc, ngươi quên, năm ngoái Thanh Phong Thành đại hội luận võ, cái kia tài nghệ trấn áp một đám cao thủ, không phải liền là gọi tên này sao? Đúng đúng đúng, ta nhớ ra rồi. Lúc ấy như thế nào phong thái, không nghĩ tới lại là như thế tâm ngoan thủ lạn hạng người. Biết người biết mặt không biết lòng a. Đạo Minh đều lên tiếng, còn có thể là giả. Đám người rộn ràng đối với bố cáo chỉ trỏ. Bố cáo trung ương vẽ lấy một bức mang theo băng lãnh mặt nạ chân dung, bên cạnh bày ra lấy Lâm Huyền tội ác. Tên thật Độc Cô Cầu bại, ngoại hiệu kiếm ma, phiêu chiến nam bắc tông môn, tàn nhẫn sát hại phương bắc hơn phân nửa trưởng môn, tính tình ngang ngược, nguy hại nhân tộc kiến ổn. Từng cái tội trạng, nhìn thấy mà giật mình. Trong đó có chút có lẽ căn cứ vào hắn thanh lý môn hộ hành vi nói ngoa, nhưng càng nhiều là đạo minh vì ngồi vững tội lỗi tên mà chống giống tạo ra. Tại đám người tối hậu phương, hai cái khí chất đặc biệt thân ảnh lặng lặng đứng lặng, đem trước mắt viên náo cùng bố cáo bên trên nội dung thu hết vào mắt. Một người thân mang tắm đến trắng bệnh tăng bảo, đỉnh đầu dưới ba, khuôn mặt ôn hòa lại ánh mắt sắc bén, chính là Phát Minh. Một người khác, tóc trắng như tuyết, khuôn mặt tuấn lãng, thì là Văn Đạo. A Di Đà Phật. Phát Minh thấp tuyên một tiếng Phật hiệu, mang trên mặt thổ thức. Không nghĩ tới kia từ biệt, Độc Cô Minh không ngờ thanh danh lan truyền lớn đến tận đây, chỉ là thanh danh này. Ai? Văn Đạo hai tay ôm ngực, thanh lãnh đôi mắt đảo qua kia lệnh truy nã, thản nhiên nói, xác thực không nghĩ tới, Đạo Minh tối cao lệnh truy nã, thủ bút thật lớn. Pháp Minh quay đầu, nhìn về phía Văn Đạo, ngữ khí khẳng định, nhưng bần tăng tin tưởng, Độc Cô Minh tuyệt không phải lạm sát kẻ vô tội người, trong đó tất có ẩn tình. Văn Đạo nhẹ gật đầu, giống nhau hắn cũng không tin Lâm Huyền sẽ là một cái lạm sát kẻ vô tội người. Pháp Minh trong mắt lóe lên một tia quyết đoán, Văn Đạo huynh, bây giờ Độc Cô Minh thân ở nơi đầu sóng ngọn gió, cường địch vây quanh, sợ cần biệt thủ, người ta đã gặp việc này, há có thể ngồi nhìn. Văn Đạo không có thêm lời thừa thãi, chỉ là đơn giản địa đạo, đương nhiên, ta còn không có đánh bại hắn. Hai người liếc nhau, an ý quay người, rời đi cái này ồn ào náo động chi địa, thân ảnh rất nhanh dung nhập như nước chảy biển người bên trong. Mục tiêu của bọn hắn rõ ràng, đi tìm Lâm Huyền, tại hắn khả năng cần thời điểm, đứng ở bên cạnh hắn. Giống nhau lo lắng, cũng phát sinh ở một chỗ khác thành tinh biệt lạc. Phanh, cửa sân bị đột nhiên đẩy ra, thắng võ kia thân ảnh khôi ngô mang theo một trận gió bập bào, hắn khí tức hơi loạn, mang trên mặt rõ ràng lo lắng. Trong sân, bên cạnh cái bàn đá, Vương Quyền Lan Quân đang nhàn nhã địa phẩm lấy trà. Trên bàn ngoại trừ chính hắn ly kia, còn khát pha tốt một chén nóng hôi hổi trà thơm, dường như sớm đã dự liệu được sẽ có khách tới chơi. Tới. Vương Quyền Lan Quân dương mắt, ngữ khí bình tĩnh không lay động. Ngồi đi, uống chén trà, thở thông suốt. Thắng võ mấy bước vượt đến trước bàn đá, cũng không nói hoài tới uống trà, ngữ khí gấp rút nói rằng, ngươi lão quỷ này, còn có tâm tư uống trà? Xảy ra chuyện lớn. Đạo Minh ban bố tối cao lệnh truy nã, toàn diện truy nã ngươi kia bảo bối đồ đệ. Nói hắn là cái gì kiếm ma, đồ phương Bắc hơn phân nửa tông môn trưởng môn. Hiện tại toàn bộ Đạo Minh cùng phương Bắc thế lực đều đang tìm hắn. Vương Quyền Lan Quân khẽ đặt chén trà xuống, đưa tay làm ép xuống thủ thế, an tâm chớ đổi, Độc Cô tiểu tử kia tính tình, người ta đều tin tưởng, hắn theo đuổi là kiếm đạo cực hạn. Có lẽ làm việc trực tiếp, không theo lẽ thường, nhưng tuyệt không phải không phân tốt xấu, lạm sát kẻ vô tội hạng người. Việc này, nhất định có kỳ quặc. Ta tự nhiên tin tưởng hắn. Thắng võ cao mày, ngữ khí vẫn như cũ đội vàng. Có thể ta tin tưởng hắn vô dụng, hơn nữa ta đồ đệ kia, hiện tại rất có thể còn đi cùng với hắn. Đạo Minh như vậy chiến trận, bọn hắn chẳng phải là nguy hiểm và phần. Ta có thể không đội sao? Vương Quyền Lan Quân trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, chậm rãi nói, việc này, ta đã biết. Hơn nữa, nếu ta đoán không sai, Đạo Minh lần này như thế gióng trống thua chiêng, phía sau. Chỉ sợ không thể thiếu Vương Quyền gia trợ rút. Vương Quyền gia. Thắng võ khẽ giật mình, bọn hắn vì sao vì bức ta hiện thân. Vương Quyền Lan Quân ngữ khí bình thản, lại mang theo nhìn thấu tất cả rõ ràng. Độc Cô sẽ thiên địa nhất kiếm, vẫn là Vương Quyền gia bí mật bất truyền, bọn hắn cha không được Độc Cô chuẩn xác sư thừa, mà lớn nhất hoài nghi đối tượng. Dĩ nhiên chính là ta cái này rời nhà nhiều năm, giống nhau tinh thông này Vương Quyền gia kiếm pháp người, ta đoán không sai, bọn hắn muốn dùng Độc Cô làm mồi, đem ta giận ra. Thắng võ nghe xong, trầm mặc một lát, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, thì ra là thế. Vậy ngươi định làm như thế nào? Vương Quyền Lan Quân nhìn về phía Lao Hưu, ánh mắt trầm tĩnh, chia binh hai đường, còn muốn làm phiền ngươi đi tìm Độc Cô cùng tiểu Đỗ Thường bọn hắn, bảo đảm an toàn của bọn hắn. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, mà ta tự mình đi gặp một lần Vương Quyền gia người. Không được. Thắng võ lập tức phản đối. Ngươi đi một mình quá nguy hiểm. Vương Quyền gia đã bố trí xuống này cục, nhất định tiết hạ thiên la địa vong chờ ngươi. Vương Quyền Lan Quân cười cười, nụ cười kia bên trong mang theo một tia thoải mái cùng không cho dao động kiên định. Yên tâm, ta đối Vương Quyền gia thủ đoạn coi như hiểu rõ, bọn hắn muốn bắt ta cũng không dễ dàng như vậy. Huống hồ, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, nếu ta không ra mặt, Độc Cô trên người tiểu tử kia nước bẩn chỉ sợ vĩnh viễn tẩy không sạch, phiền toái cũng biết liên tục không ngừng. Hắn nhìn về phía Thắng võ, ngữ khí mang theo hiếm thấy trịnh trọng, ngươi liền xem như là ta cái này nhiều năm lão hưu, duy nhất thỉnh cầu, giúp ta bảo vệ tốt mấy người trẻ tuổi kia. Thắng võ nhìn xem lão hưu trong mắt kia quen thuộc vừa xa lạ quyết tuyệt quan mang, biết hắn đã làm ra quyết định, lại khó sửa đổi. Hắn há to miệng, lời muốn nói ngăn ở trong cổ họng, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Hắn hiểu rõ Vương Quyền Lan Quân, tựa như Vương Quyền Lan Quân hiểu rõ hắn đồng dạng. Trầm mặc hồi lâu, Thắng võ trùng điệp một quyền nện tại trên bàn đá, chấn động đến chén trà bịch rung động, cả tiếng nói, mẹ nó, lao tử bằng lòng ngươi. Nhưng là, Vương Quyền Lan Quân ngươi nghe kỹ cho ta, đừng mẹ hắn chết. Lao tử vẫn chờ cùng ngươi đại chiến 300 hiệp, không đem ngươi rót tới dưới đáy bàn, lao tử liền không gọi Thắng võ. Hắn nói tự nhiên là bàn rượu. Vương Quyền Lan Quân nghe vậy, trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười. Dường như về tới năm đó sóng vai uống tràn tuyết nguyệt, tốt, một lời đã định. Thắng võ không cần phải nhiều lời nữa, nhìn chằm chằm lão Hưu một cái, quay người bước nhanh mà rời đi. Khôi Ngô bóng lưng mang theo một cỗ gió tiêu tiêu này oanh liệt. Vương Quyền Lan Quân ngồi một mình ở trong viện, đưa mắt nhìn Thắng võ rời đi, hiện ra nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Thay vào đó là một loại thâm trầm kiên quyết. Hắn bưng lên ly kia sớm đã mát thấu trà, uống một hơi cạn sạch, như là uống vào một chén tráng đi rượu. Chương 51, đến từ nói minh vây quét chương 51, đến từ nói minh vây quét Đạo Minh tối cao lệnh truy nã giống một trận đột nhiên xuất hiện ôn dịch, đương theo lấy các loại thêm mắm thêm muối lời đồn đại. Bằng tốc độ kinh người quét sạch nhân tộc khu vực các ngóc ngách. Trà lâu tử quán, thành trấn nông thôn. Cơ hồ tất cả mọi người đang nghị luận cái kia danh hiệu kiếm ma tên thật Độc Cô cầu bại cường giả bí ẩn, cùng cái kia phần nghe rợn cả người tội ác danh sách. Mà trận gió lốc này trung tâm, chúng ta người trong cuộc Lâm Huyền, giờ phút này lại như cái việc không liên quan đến mình người ngoài cuộc. Một đầu hoang vắng cổ đạo bên trên, Lâm Huyền một thân không đáng chú ý áo bào đen, trên mặt vẫn như cũ mang theo bộ kia mang tính tiêu chí băng lãnh mặt nạ. Bộ pháp không nhanh không chậm, phương hướng rõ ràng, chính là Đạo Minh tổng bộ chỗ. Hắn cũng không phải là đi tự thú, mà là đi giải quyết phiền toái. Mấy ngày nay, hắn đã nhớ không rõ là thứ mấy sóng thay trời hành đạo hoặc là hướng về phía tiền thưởng người tới. tập kích bất ngờ, vây công, hạ độc, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nhưng kết quả đều không ngoại lệ, đều thành hắn vong hồn rồi kiếm. Hắn cũng nhìn thấy tấm kia hắn lệnh truy nã. Nói thật, Lâm Huyền nhìn xem phía trên bày ra tội trạng, đều nhanh tin tưởng mình là tội ác tày trời đại ma đầu. A dưới mặt nạ truyền đến một tiếng mấy không thể nghe thấy cười nạo. Dùng miệng đi giải thích, hướng những cái kia sớm đã nhận định ngươi tội ác người chó bảy đôi mừng chủ, đã đạo lý giảng không thông, dư luận bị điều khiển, vậy chỉ dùng kiếm trong tay, bổ ra một con đường, dùng thực lực tuyệt đối, nhường tạm tâm ngậm miệng. Kiếm chính là đạo lý của hắn. Ngay tại Lâm Huyền tâm tư lưu chuyển lúc, dị biến tái sinh. Hiu hiu hiu. Con đường hai bên trong rừng rậm, đột nhiên bắn ra mấy đạo nhan sắc khác nhau qua mang. Có nóng bỏng hỏa cầu, có sắc bén kim mang, có quấn quanh dây leo. Từ khác nhau góc độ, mang theo sắc bén sắc ý, trong nháy mắt phong tỏa Lâm Huyền tất cả đường lui. Kẻ tập kích hiển nhiên phối hợp ăn ý, lựa chọn góc độ cùng thời cơ đều cực kỳ xảo trá, gắng đạt tới nhất kích tất sát. Nhưng mà, đối mặt bất thình lình vây công, Lâm Huyền thậm chí liền bước chân đều không có dừng lại một chút. Bang. Dường như chỉ là một tiếng kêu khẽ, lại phảng phất là liên tiếp dày đặc đến cực hạn, trùng điệp cùng một chỗ lưỡi kiếm tiếng xé gió. Một đạo thế lãnh, cô động kiếm quang lấy Lâm Huyền làm trung tâm, như là thủy ngân chảy giống như bỗng nhiên khuyết tán ra đến. Tia kiếm quang nhanh đến mức vượt ra khỏi mắt thường bắt giữ cực hạn, dường như chỉ là ảo giác lóe lên. Một giây sau, phốc phốc, phốc phốc. A. Mấy tiếng trầm đục cùng ngắn ngủi kêu thảm gần như đồng thời vang lên. Quang mang tan hết, Lâm Huyền vẫn như cũ duy trì tiến lên dáng vẻ, dường như chưa hề ra tay. Mà quanh người hắn mấy trượng bên ngoài, 7-8 đạo thân ảnh duy trì vọt tới trước hoặc thi pháp tư thế đứng thẳng bất động nguyên địa. Lập tức như là bị rút đi xương cốt giống như, mềm mềm ngã xuống đất. Máu tươi lúc này mới theo cổ họng của bọn hắn, tim trời yếu hại chỗ cốt cốt tuôn ra, nhuộm đỏ dưới thân bùn đất. Lâm Huyền nhìn cũng không nhìn những thi thể này một cái, dường như chỉ là tiện tay quét đi mấy hạt bụi bặm. Đạo Minh, thật đúng là ồn ào. Hắn thấp giọng tự nói, trong giọng nói mang theo một tia không kiên nhẫn. Những này liên tục không ngừng quấy rối, mặc dù không cách nào đối với hắn cấu thành thực chất uy hiếp, nhưng cũng giống con rùa như thế, làm lòng người phiền. Hắn bước nhanh hơn, chỉ muốn mau chóng đến Đạo Minh tổng bộ, hoàn toàn kết cuộc nháo kịch này. Nhưng mà, hắn không muốn gây chuyện, sự tình lại chủ động tìm tới cửa. Ngay tại Lâm Huyền giải quyết hết nhóm này kẻ đánh lén sau không đến thời gian một nén nhang. Phía trước cổ đạo góc rẽ, bụi đất tung bay. Một cỗ manh liệt pháp lực ba động nương theo lấy tiếng bước chân dày đặc cấp tốc tới gần. Hiển nhiên, vừa rồi đánh nhau động tĩnh, đưa tới phụ cận tuần tra Đạo Minh nhân mã. Song phương tại chật hẹp cổ đạo bên trên, đối diện đột vào. Đạo Minh bên này, cầm đầu là một vị người mặc đạo bào màu xanh, khuôn mặt trang nghiêm láo giả, khí tức hùng hậu, rõ ràng là một vị tu vi không thấp trưởng lão. Phía sau hắn đi theo hơn 20 người tinh nhuệ đệ tử, từng cái ánh mắt sắc bén, pháp lực phun trào. Kia thanh bảo trưởng lão liếc mắt liền thấy được độc hành Lâm Huyền, nhất là trên mặt hắn bộ kia mang tính tiêu chí mặt nạ. Con người bỗng nhiên co bảo, nghiêm nghị quát, kiếm ma độc cô cầu bại. Quả nhiên là ngươi. Chúng đệ tử nghe lệnh, kết trận, bắt giết kẻ này, vì thiên hạ trừ hại. Không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm, xác nhận mục tiêu, trực tiếp động thủ. Hơn 20 người đạo minh đệ tử nghiêm chỉnh huấn luyện, trong nháy mắt tản ra, trong tay pháp quyết dẫn động, đạo đạo linh quang xen lẫn. Trong khoảnh khắc liền kết thành một tòa đằng đằng sát khí hợp kích chiến trận, đem Lâm Huyền vây quanh ở trung ương. Mà kia thanh bảo trưởng lão thì ở vào trận nhãn chi vị, khí cơ một mực khóa chặt Lâm Huyền, tùy thời chuẩn bị phát ra lôi đỉnh một kích. Chư hại. Lâm Huyền dưới mặt nạ nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong. Chỉ bằng các ngươi. Hắn vốn không nguyện nhiều tạo sát nghiệt, nhưng đã đối phương chủ động tìm chết, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Sinh tử, tự có thiên định. Không, tại hắn rút kiếm giờ phút này, sinh tử, từ hắn định. Giết. Thanh bảo trưởng lão ra lệnh một tiếng. Chiến trận vận chuyển, vô số đạo kiếm quang, phù lục, pháp thuật quang hoa, như là mưa to gió lớn giống như hướng phía trung ương Lâm Huyền chút xuống mà đi. Thanh thế to lớn, đủ để cho bình thường đại yêu vương cũng vì đó biến sắc. Lâm Huyền ánh mắt ngưng tụ, trong tay chuôi này tiện tay có được thiết kiếm bình thường phát ra một tiếng bù bù. Thân hình hắn bất động, cổ tay nhẹ rung, kiếm sắc vạch ra từng đạo nhìn như đơn giản, lại kỳ diệu tới đỉnh cao quy tích. Đinh đinh đang đang, phốc 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 tiếng sắt thép va chạm cùng lưỡi dao vào thịt thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ. Kiếm của hắn nhanh, chuẩn, hung ác. Mỗi một kiếm đâm ra, tất có một gã đạo minh đệ tử che lấy trào máu huyết hầu ngã xuống. Mà kia dày đặc công kích, mà ngay cả góc áo của hắn đều không thể dính vào. Chiến đấu tiếng oanh minh, binh khí tiếng va chạm, trước khi chết tiếng kêu thảm thiết. Tại mảnh này cổ đạo trên không quen quần, chuyển đi rất xa. Mấy chục dặm bên ngoài, một đạo bạch màu lam bóng hình xinh đẹp ngay tại trong núi đi nhanh. Nàng dáng người thẳng tắp, dung nhan thanh lệ, hai đầu lông mày mang theo một tia như băng tuyết thanh lãnh cùng kiên định. Chính là từ Bangkok đi ra, một đường truy tìm Lâm Huyền tung tích Nạp Lan Tuyết. Đồng nhiên, nàng bước chân dừng lại, đôi mi thanh tú cao lại, nghiêng tai lắng nghe. Nơi xa, mơ hồ có pháp lực va chạm tiếng oanh minh cùng tiếng la giết theo gió truyền đến. Cái phương hướng này, thật mạnh kiếm ý. Nạp Lan Tuyết trong lòng căng thẳng, một loại không hiểu dự cảm xông lên đầu. Nàng không do dự nữa, thân hình hóa thành một đạo bạch màu lam lưu quang, hướng phía thanh âm nơi phát ra chỗ cấp tốc lao đi. Tốc độ của nàng cực nhanh, mấy chục dặm khoảng cách chớp mắt là tới. Làm nàng xuyên qua một mảnh rừng rậm, đi vào biên giới chiến trường lúc, đập vào mi mắt cảnh tượng nhường nàng hô hấp cứng lại. Cổ đạo bên trên, một ngang lộn xộn nằm đầy đạo minh đệ tử thi thể, máu tươi cơ hồ đem đất vàng nhuộm thành màu đỏ sậm. Trong chiến trường, một đạo áo bào đen thân ảnh cầm kiếm mà đứng, dáng người thẳng tắp như tùng. Trên mặt hắn mang theo bộ kia quen thuộc băng lãnh mặt nạ, quanh thân lượn lờ lấy chưa hoàn toàn tán đi sắc bén kiếm ý dường như một tôn mới vừa từ trong núi thây biển máu đi ra sát thần. Là hắn, Độc Cô Cầu Bại. Nạp Lan Tuyết trong lòng kinh hô. Cứ việc mang theo mặt nạ, nhưng này cao ngạo khí chất cùng thân hình, nàng tuyệt sẽ không nhận lầm. Tựa hồ là đã nhận ra sau lưng động tĩnh, Lâm Huyền chậm rãi quay đầu, dưới mặt nạ ánh mắt xuyên thấu không gian, rơi vào Nạp Lan Tuyết trên thân. Bốn mắt nhìn nhau. Lâm Huyền trong mắt lóe lên một tia rõ ràng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, lại ở chỗ này, ở thời điểm này, gặp phải vị này chỉ có gặp mặt một lần Nạp Lan Tuyết. Ngươi làm sao lại tại cái này? Lâm Huyền mở miệng, thanh âm xuyên thấu qua mặt nạ, mang theo một tia chiến đấu sau khàn khàn, càng lộ vẻ băng lãnh. Nạp Lan Tuyết đè xuống trong lòng gợn sóng, vừa định tiến lên giải thích mình sẽ ở nơi này nguyên nhân. Nhưng vào lúc này, hưu, hưu, hưu. Trên bầu trời truyền đến dày đặc tiếng xé gió. Từng đạo lưu quang theo bốn phương tám hướng cấp tốc phóng tới, khí tức cường đại không che giấu chút nào, trong nháy mắt đem phiến khu vực này trên không bao phủ. Lâm Huyền ánh mắt lẫm liệt, ngẩng đầu nhìn trời, đem lời ra đến khóe miệng nuốt trở vào. Chỉ là trầm giọng nói, "Tới." Nạp Lan Tuyết giống nhau nhìn về phía bầu trời, phát hiện là đạo minh người đến. Đồng thời nắm chặt trường kiếm trong tay của mình, cảnh giác nhìn về phía bầu trời. Ngắn ngủi trong chốc lát, trên bầu trời đã là một mảnh đen kịt, khoảng chừng trên trăm tên người tu đạo đứng lơ lửng, đem bọn hắn hai người bao bọc vây quanh. Những người này phục sức khác nhau, nhưng phần lớn ống tay áo hoặc trên vạt áo có đạo minh đánh dấu, hiển nhiên đều là nghe hỏi chạy tới đạo minh các phái cao thủ. Cường đại uy áp như là như thực chất từ không trung đè xuống, làm cho người ngạt thở. Mà tại đám người này phía trước nhất, một thân ảnh phá lệ làm người khác chú ý, hắn thân mang lộc lây vương quyền gia đặc thù phục sức, khuôn mặt uy nghiêm, ánh mắt sắc bén như ưng. Trong tay cầm một thanh tạo hình cổ phát, lại tản ra vô thượng vương đạo uy áp trường kiếm, chính là vương quyền kiếm. Người này chính là đương kim vương quyền gia gia chủ, vương quyền cảnh hành. Chương 52, đối chiến vương quyền cảnh đi chương 52, đối chiến vương quyền cảnh đi vương quyền cảnh hành chân đạp hư không, từ trên cao nhìn xuống Lâm Huyền. Ánh mắt như là lợi kiếm, phản phất muốn xuyên thấu tầng kia mặt nạ, thấy rõ hắn chân dung. Ngươi chính là cái kia quái phong vân, tự xưng độc cô cầu bại kiếm ma. Vương quyền cảnh hành thanh âm to, mang theo ở lâu thượng vị uy nghiêm. Lâm Huyền cầm kiếm mà đứng, gương mặt dưới mặt nạ bảng không chút biểu tình, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, cũng không trả lời. Vương quyền cảnh hành cũng không thèm để ý, tiếp tục phối hợp nói rằng, ngữ khí mang theo một tia chắc chắn cùng tìm tòi nghiên cứu, ngươi thiên địa nhất kiếm ta như đoán được không sai, hẳn là ta vị kia. Nhiều năm chưa từng che mặt tốt thúc thúc Vương quyền Lan Quân, truyền thụ cho ngươi a. Lâm Huyền trong lòng khẽ nhúc nhích, đối phương quả nhiên tra được sư phụ trên thân. Hắn trầm mặc như trước, nhưng phần này trầm mặc, tại Vương quyền cảnh hành xem ra, không khác ngầm thừa nhận. Xem ra, các ngươi điều tra đến cũng là thật cặn kẽ. Thật lâu, Lâm Huyền mới nhàn nhạt trả lời một câu. Đã chưa thừa nhận, cũng không thừa nhận. Hừ. Vương quyền cảnh hành hừ lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang lóe lên. Đã như vậy liền không có gì đáng nói. Vương quyền gia tuyệt học, há lại cho họ khác người làm bẩn. Chúng đệ tử nghe lệnh, kết Vương quyền kiếm trận. Là. Theo hắn ra lệnh một tiếng, mười mấy tên Vương quyền gia đệ tử tinh anh cùng kêu lên đáp lời, thân hình chất động, cấp tốc chiếm cứ đặc biệt phương vị. Trong tay bọn họ trường kiếm chỉ phía xa Lâm Huyền, đạo đạo kim sắc kiếm khí theo trong cơ thể của bọn họ tuôn ra. Trên không trung sen lẫn cấu kết, trong chớp mắt liền tạo thành một tòa phức tạp huyền ảo kiếm trận. Kiếm trận thành hình trong nháy mắt, một cỗ mênh mông kinh khủng kiếm áp ầm vang giáng lâm. Không gian đều tựa hồ có chút bắt đầu vặn mèo. Kiếm trận bên trong, kim quang vạn đạo. Mỗi một đạo kim quang đều ẩn chứa sắc bén vô cùng kiếm khí, khóa chặt trong trận Lâm Huyền. Mà tại kiếm trận bên ngoài, cái khác đạo minh trưởng lão cùng các đệ tử thì nhao nhao tản ra. Chiếm cứ vị trí có lợi, pháp lực phun trào, hiển nhiên là chuẩn bị ở bên lực trận, phòng ngừa Lâm Huyền đào thoát. Đối mặt trước mắt Vương quyền kiếm trận, Lâm Huyền ánh mắt bình tĩnh như trước. Hắn hít sâu một hơi, thể nội pháp lực như là giang hà trào lên, rót vào trong thiết kiếm trong tay phía trên. Là thời điểm phá trận. Thân hình hắn khẽ động, trong tay kiếm sắt hóa thành một đạo kinh hồng, đâm thẳng tới. Keng! Một tiếng vang dọn, tia lửa tung tóe. Tia tiết điểm Vương quyền đệ tử bị chấn động đến khí huyết cuộn, liền lùi mấy bước. Nhưng kiếm trận quang mang lóe lên, lập tức có cái khác phương vị kiếm khí bổ sung mà đến, ổn định trận cước. Lâm Huyền không chút nào dừng lại, kiếm chiêu lại biến, trở tay một kiếm gọi hướng khác một bên đánh tới ba đạo kim sắc kiếm khí. Bá, bá, bá. Kiếm sắt xẹt qua, ba đạo kiếm khí ứng thanh mà nát. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị vung ra kiếm thứ ba, thẳng đến kiếm trận hạch tâm thời điểm, răng rắc. Một tiếng thanh âm rất nhỏ rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Kia là một đạo đứt gãy tiếng vang lên. Lâm Huyền trong tay chuôi này thiết kiếm bình thường, rốt cục không chịu nổi lực lượng của hắn, từ đó đứt thành hai đoạn. Mũi kiếm bộ phận đinh đương rơi xuống đất, chỉ còn lại một nửa kiếm gãy còn giữ tại Lâm Huyền trong tay. Trong lúc nhất thời, giữa sân bầu không khí hơi trầm lại. Vương quyền gia các đệ tử trên mặt lộ ra nét mừng, kiếm trận vận chuyển càng thêm tấn mãnh. Không trung Vương quyền cảnh hành nết miệng lên một vệ cười lạnh. Nạp Lan Tuyết thấy thế, trong lòng thật trương. Lâm Huyền nhìn xem trong tay kiếm gãy, nhíu mày. Kiếm này đoạn đến, thật không phải lúc. Nhưng hắn ánh mắt sau một khắc liền rơi vào bên cạnh Nạp Lan Tuyết trong tay chuôi này trong suốt như ngọc trên trường kiếm. Mượn kiếm dùng một lát, Lâm Huyền mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, dường như chỉ là mượn một cái vật phẩm tầm thường. Nạp Lan Tuyết không chút do dự, cơ hồ là bản năng, đem trong tay ngưng xương kiếm đưa tới. Lâm Huyền đưa tay tìm đòi, ngưng xương kiếm phảng phất có linh tính, tự động thoát ly Nạp Lan Tuyết bàn tay, bay vào trong tay của hắn. Kiếm vừa đến tay, một cỗ lạnh buốt xúc cảm truyền đến, đồng thời càng có thể cảm nhận được trong thân kiếm ẩn chứa tinh thuần băng hàn chi lực. Kiếm này phẩm chất, xa không phải hắn vừa rồi trôi này kiếm sắt có thể so sánh. Miễn cưỡng tính được là một thanh hảo kiếm. Lâm Huyền khen một tiếng, cổ tay rung lên. Ngưng xương kiếm phát ra từng tiếng càng kiếm minh, dường như cũng bởi vì là tìm tới một cái có thể chân chính phát huy nó uy lực chủ nhân mà hư vấn. Kiếm trận bên ngoài, Vương quyền cảnh hành thấy Lâm Huyền đổi kiếm, trong mắt hàn quang càng tăng lên. Quát lên, kiếm trận, rào sát. Lập tức, toàn bộ Vương Quyền kiếm trận hào quang tỏa sáng. Vô số đạo kim sắc kiếm khí theo bốn phương tám hướng hướng phía Lâm Huyền rào sát mà đến, uy thế so trước đó càng tăng lên mấy lần. Phá. Lâm Huyền chỉ có một chữ. Tay hắn nắm ngưng xương kiếm, thân hình bỗng nhiên mơ hồ, hóa thành một đạo tàn ảnh, chủ động xông vào khắp thiên kiếm trong mưa. Lần này, hắn không còn thăm dò, không còn bảo lưu. Ngưng xương kiếm trong tay hắn dường như sống lại. Kiếm quang mỗi một kiếm vung ra, đều mang chặt đứt tất cả quyết tuyệt. Giang giác, giang giác, giang giác. Lâm Huyền ánh mắt như điện, khóa chặt kiếm trận dòng năng lượng chuyển hạch tâm nhất mấy cái tiết điểm. Hắn thân tùy kiếm đầu, nhân kiếm hợp nhất. Tại trong kiếm trận chấp liên tục 7 lần. Phốc 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 phốc. 7 tiếng nhẹ vang lên, cơ hồ không phân tuần tự. 7 cái ở vào mấu chốt tiết điểm Vương Quyền gia đệ tử tinh anh, duy trì kinh ngạc biểu lộ. Chỗ mi tâm đồng thời xuất hiện một chút vết đỏ, lập tức quanh thân bao trùm lên một tầng miếng băng mỏng, thẳng tắp ngã xuống. Hạch tâm tiết điểm bị phá, khổng lồ Vương Quyền kiếm trận cũng theo đó bị phá ra. Phúc. Chủ trì kiếm trận mấy tên trưởng lão nhận phạt vệ, cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị cái này phá trận phương thức rung động phải nói không ra lời nói đến. Đây là kinh khủng bực nào kiếm đạo, cường đại cỡ nào thực lực. Vương Quyền cảnh hành sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Nhưng mà, ngay tại Lâm Huyền phá trận mà ra lúc, hèn hạ. Nạp Lan Tuyết là thất thanh. Chỉ thấy Vương Quyền cảnh hành trong mắt vẻ tàn nhẫn lóe lên, lại không có dấu hiệu nào động. Hắn thân hóa kim quang, người cùng Vương Quyền kiếm dường như hòa làm một thể, như là thuấn di giống như xuất hiện tại Lâm Huyền bên cạnh thân, một kiếm đâm thẳng Lâm Huyền dưới xương sườn. Một kiếm này, thời cơ xảo trá, tốc độ cực nhanh, càng là ẩn chứa hắn nhất kích tất sát chủ ý. Cẩn thận. Nạp Lan Tuyết tim nhảy tới cổ rồi. Nhưng Lâm Huyền dường như phía sau mở to mắt, tại Vương Quyền cảnh hành động thủ trong nháy mắt, hắn đã có phát giác. Đối mặt một kiếm này, hắn cũng không bối rối, kiếm trong tay lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ lượn vòng đó nữa. Keng. Nương xương kiếm cùng Vương Quyền kiếm va chạm. Đinh hai nhức góc tiếng vang nương theo lấy một vòng khí lãng ầm vang quyết tán, đem sát lại lần cận một chút đạo minh đệ tử trực tiếp tung bay ra ngoài. Vương Quyền cảnh hành chỉ cảm thấy cánh tay bị chấn run lên, khí huyết sôi trào, lại không tự chủ được bị đẩy lui ba bước. Mà Lâm Huyền chỉ là thân hình hơi trao đảo một cái, liền ổn định thân hình, cầm kiếm mà đứng, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Vương Quyền cảnh hành. Lập tức phân cao thấp. Vương Quyền cảnh hành trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ, hắn không nghĩ tới đối phương tại đội vàng trở về thủ phía dưới, lại còn có lực lượng kinh khủng như vậy. Tốt, rất tốt. Vương Quyền cảnh hành giận quá thành cười. Xem ra ngươi theo ta vậy thúc thúc nơi đó, sắp thực học được không ít thứ. Vậy liền để bản Vương Quyền gia chủ đến tự mình kiểm nghiệm một chút, ngươi cái này họ khác người, đem ta Vương Quyền gia kiếm pháp luyện đến loại tình trạng nào? Vương Quyền gia 13 đường kiếm pháp, xin chỉ giáo. Vương Quyền cảnh hành hét lớn một tiếng, thi triển ra Vương Quyền gia 13 đường kiếm pháp, hướng phía Lâm Huyền công tới. Kiếm quang hắc hắc, vương đạo chi khí tràn ngập. Liền ngươi cái này cũng phối gọi Vương Quyền kiếm? Lâm Huyền đạm mạc chất vấn. Trong tay ngưng xương kiếm chấn động, giống nhau thi triển ra Vương Quyền 13 đường kiếm pháp nên đón tiếp lấy. Đinh đinh đang đang hai người thân ảnh cấp tốc giao thoa, kiếm quang va chạm thanh âm như là mưa rào đánh chuối tây, dày đặc đến làm cho người thở không nổi. Nhưng tất cả Vương Quyền gia tử đệ thậm chí đạo minh trưởng lão trợn mắt hốt mồm là, tại giống nhau kiếm pháp so đấu bên trong, gia chủ của bọn hắn, Vương Quyền cảnh hành, vậy mà khắp nơi bị quản chế, rơi vào hạ phong. Lâm Huyền kiếm pháp càng thêm tàn nhẫn, mỗi một chiêu mỗi một thức, dường như đều đạt đến hoàn mỹ hoàn cảnh. Vương Quyền cảnh hành kiếm chiêu thường thường mới thi triển tới một nửa, liền bị Lâm Huyền phát sau mà đến trước, làm cho hắn không thể không biến chiêu phòng thủ, biệt khuất vô cùng. Cái này sao có thể? Vương Quyền cảnh hành trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn chìm đắm ra truyền kiếm pháp mấy chục năm, tự nhận sớm đã đăng đường nhập thất, vì sao ở đây mặt người trước lại lộ ra như thế non nớt? Nếu như ngươi cái này Vương Quyền gia chủ cũng chỉ có chút bản lĩnh này sao? Lâm Huyền băng lãnh thanh âm xuyên thấu qua kiếm minh truyền đến. Vậy liền kết thúc a. Chương 53, tuyệt cảnh chương 53, tuyệt cảnh lời còn chưa dứt, Lâm Huyền kiếm thế đột nhiên biến đổi, theo tinh diệu phức tạp chiêu thức, trong nháy mắt quy về đơn giản nhất thức mở đầu. Hai tay của hắn hư nắm ngưng xương kiếm, chậm rãi nâng quá đỉnh đầu. Một cố khó mà hình dung kinh khủng uy áp lại lần nữa giáng lâm. Thiên địa thất sắc, vạn vật nghẹn nào. Tất cả ánh sáng tuyến, tất cả thanh âm dường như đều bị kia giơ cao kiếm thôn phệ. Thiên địa nhất kiếm. Lâm Huyền thanh âm bình tĩnh, lại như là cựu thiên kinh lôi, nổ vang tại mỗi người trong lòng. Vương Quyền cảnh hành con ngươi đột nhiên co lại, cảm nhận được trước nay chưa từng có tử vong uy hiếp. Hắn không dám có chút giữ lại, giống nhau hai tay nắm chặt Vương Quyền kiếm, đem toàn thân pháp lực không giữ lại chút nào quán chú trong đó. Đồng thời, trong cơ thể hắn một loại nào đó lực lượng thần bí bắt đầu sao động. Đây vốn là hắn Vương Quyền cảnh hành át chủ bài, thật là tại lúc này hắn không dám có chỗ giữ lại. Bởi vì Lâm Huyền một kiếm này, là thật sẽ muốn mệnh của hắn. Thiên địa nhất kiếm. Hắn cũng gào thét lên tiếng, thi triển ra Vương Quyền gia tuyệt học chí cao. Một đạo cô đọng đến cực hạn, mang theo vô thượng vương đạo khí phách, theo Vương Quyền kiếm bên trên bộc phát, chém về phía Lâm Huyền. Mà Lâm Huyền vung ra, là một đạo giống nhau cô đọng, lại càng thêm thuần túy kiếm quang. Hai đạo đại biểu cho thiên địa nhất kiếm cực hạn lực lượng kiếm quang, tại cái này cổ đạo trên không, ngang nhiên đụng nhau. Ầm ầm. Kinh khủng tiếng nổ trong nháy mắt quét sạch phương viên vài dặm. Ánh sáng chói mắt làm cho tất cả mọi người đều tạm thời đã mất đi thị giác, cùng bạo năng lượng đem mặt đất bị tầng tầng nhấc lên, cổ thụ hóa thành một biển. Làn quang mang cùng bụi mù dần dần tan đi. Đám người miễn cưỡng khôi phục thị lực, không kịp chờ đợi nhìn về phía trong chiến trường. Chỉ thấy Lâm Huyền vẫn như cũ cầm kiếm mà đứng, trên người hắn áo bào đen tung bay theo gió, dưới mặt nạ ánh mắt bình tĩnh không lay động. Mà ở đối diện hắn, Vương Quyền cảnh hành nửa quỳ trên mặt đất, Vương Quyền kiếm cắm ở trước người chống đỡ lấy thân thể của hắn. Hắn áo bào tổn hại nhiều chỗ, khóe môi nhếch lên đỏ thắm vết máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Cầm kiếm tay phải nứt gan bàn tay, máu tươi theo chuôi kiếm chảy xuôi mà xuống. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Huyền trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, kinh hãi cùng một kia. Sợ hãi, yên tĩnh như chết. Tất cả đạo minh người như là bị làm định thân pháp đồng dạng, cứng tại nguyên địa, há to mồm, lại không phát ra thanh âm nào. Vương Quyền gia chủ cầm trong tay Vương Quyền kiếm, tại Vương gia tuyệt học chí cao thiên địa nhất kiếm chính diện đối quyết bên trong. Bại, hơn nữa là bại bởi một cái họ khác người. Tin tức này nếu là truyền đi, đủ để chấn động toàn bộ đạo minh. Nạp Lan Tuyết đứng tại Lâm Huyền sau lưng, nhìn về phía trước kia như là kiếm thần lâm thế giống như bóng lưng. Trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, trong lòng tràn đầy rung động cùng một loại khó nói lên lời cảm xúc. Lâm Huyền chậm rãi thu hồi ngưng sương kiếm, ánh mắt đảo qua toàn trường những cái kia câm như hến đạo minh tu sĩ. Cuối cùng rơi vào chật vật không chịu nổi Vương Quyền cảnh hành trên thân, nhàn nhạt mở miệng, "Hiện tại, nên ta đưa ngươi lên đường." Lâm Huyền ánh mắt ngưng tụ, trong tay ngưng sương kiếm lại lần nữa giơ lên, mũi kiếm trực chỉ nửa bị dưới đất Vương Quyền cảnh hành. Sát ý nghiêm nghị. Vương Quyền cảnh hành cảm nhận được kia sát khí lạnh như băng, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Mong muốn cưỡng để pháp lực, lại bởi vì thương thế quá nặng mà khí huyết sôi trào, lại phun ra một ngụm máu tươi. Mắt thấy Lâm Huyền liền phải huy kiếm mà xuống, dừng tay. Chớ có cản trở. Mấy đạo quát chói hai âm thanh đồng thời theo bốn phương tám hướng vang lên. Ngay sau đó, tiếng xe gió dày đặc truyền đến, từng đạo cường hành khí tức đống nhiên giáng lâm. Chỉ thấy năm thân ảnh xuất hiện ở trong sân, vừa lúc ngăn khuất Vương Quyền cảnh hành cùng Lâm Huyền ở giữa. Năm người này phục sức khác nhau, nhưng từng cái khí tức thâm trầm mênh mông, lại tất cả đều là đại yêu vương cấp bậc cường giả. Bọn hắn chính là đạo minh các đại thế gia gia chủ hoặc đỉnh tiêm trưởng lão. Năm người chỗ đứng xảo diệu, mơ hồ kết thành trận thế, đem Lâm Huyền sát khí toàn bộ ngăn lại. Tốt một cái kiếm ma độc cô cầu bại, quả nhiên danh bất hư truyền. Một gã 60 lão giả ánh mắt ngưng trọng đánh giá Lâm Huyền, trong giọng nói mang theo kiên kỵ. Có thể đưa tay nắm Vương Quyền kiếm Vương Quyền gia chủ làm bị thương tình trạng như thế. Lâm Huyền cầm kiếm mà đứng, dưới mặt nạ ánh mắt băng lãnh vẫn như cũ, lại tới một đám chịu chết. Hắn mặc dù ngữ khí không thay đổi, nhưng trong lòng lại trầm xuống. Năm người này mỗi một cái thực lực đều không tại đại yêu vương cấp bậc, trong đó cái kia 60 lão giả càng là sâu không lường được, chỉ sợ đã tiếp cận đại yêu vương đỉnh phong. Càng quan trọng hơn là, hắn bén nhạy phát giác được, năm người này cũng không phải là vừa mới đột tới. Trên người bọn họ khí tức bình ổn, hiển nhiên là sớm đã trình diện, lại vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó quan chiến, thẳng đến Vương Quyền cảnh hành lạc bại nguy cơ sớm tối lúc mới hiện thân. Tốt một cái đạo minh chính đạo, thì ra ưa thích làm kia chim sẻ nuốt đằng sau hoạt động. Lâm Huyền lạnh lùng chế giễu nói. 60 lão giả mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, đối phó ngươi loại này nguy hại nhân tộc ma đầu, không cần giảng cứu thủ đoạn. Thúc thủ chịu trói, có lẽ còn có thể lưu lại bọn thời. Chỉ bằng các ngươi? Lâm Huyền cười lạnh. Mặc dù ngoài miệng cường ngạnh, nhưng hắn trong lòng biết hôm nay thế cục đã cực kỳ bất lợi. Mới vừa cùng Vương Quyền cảnh hành liều mạng kia một cái thiên địa nhất kiếm hắn nhìn như chiếm thượng phong, kỳ thực cũng bị nội thương không nhẹ. Vương Quyền kiếm dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất kiếm, tăng thêm Vương Quyền cảnh hành thời khắc cuối cùng thể nội bộc phát kia cố quỷ dị yêu lực, nhường một kiếm kia uy lực viễn siêu mong muốn. Nếu không phải hắn kiếm đạo tu vi tinh thâm, chỉ sợ giờ phút này nằm dưới đất chính là hắn. Có phải hay không dựa vào chúng ta, thử một chút liền biết. Một gã trưởng lão tính tình nhất là nóng nảy, hét lớn một tiếng, xuất thủ trước. Hắn song quyền bung ra, quyền phong như rồng, mang theo tiếng xé gió đánh thẳng Lâm Huyền mặt. Cùng lúc đó, bốn người khác cũng vô cùng có ăn ý đồng thời ra tay. Trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như thác nước. Song trưởng tung bay, trưởng ấn như núi. Lạnh kim châm gai nhọn, nhọn mang như điện. Pháp quyết dẫn động, phù lục đầy trời. Vũ đại cao thủ liên thủ một kích, uy lực kinh khủng bực nào. Toàn bộ không gian dường như đều bị cố lực lượng này vặn mèo, cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa giống như thế công, Lâm Huyền ánh mắt run lên, không dám đón đỡ, thân hình cấp tốc lui lại. Đồng thời ngưng xương kiếm trước người bạch ra vô số đạo kiếm ảnh, hình thành một đạo kiếm không kẽ hở kiếm mạc. Vâng. Vũ đại cao thủ công kích mạnh mẽ đâm vào kiếm mạc phía trên. Tiếng vang chấn thiên, khí lãng lan lộn. Lâm Huyền chỉ cảm thấy một cỗ không thể chống cự cự lực truyền đến, kiếm mạc trong nháy mắt vỡ vụn, cả người bị chấn động đến bay rất ra ngoài. Trên không trung miễn cưỡng điều chỉnh thân hình, sau khi hạ xuống liền lùi lại hơn 10 bước mới đứng vững. Phốc, một ngụm máu tươi rốt cục nhịn không được từ trong miệng phun ra, nhuộm đỏ trước ngực và áo cùng mặt nạ trên mặt. Hắn thụ thương, hơn nữa bị thương không nhẹ. Ha 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 ha. Một gã tóc dài lão giả thấy thế cười to. Trong truyền thuyết kiếm ma độc cô cầu bại, giết người như ngóe, kiếm pháp thông thần, ta nhìn cũng bất quá như thế đi. Mấy người khác thấy Lâm Huyền thổ huyết, trong mắt cũng lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Vừa rồi quan chiến lúc, Lâm Huyền cho thấy thực lực để bọn hắn sinh ra lòng kiêng kỵ, bây giờ gặp hắn thụ thương, lúc này mới yên lòng lại. Lâm Huyền xóa đi vết máu ở khóe miệng, lạnh lùng quét mắt vây quanh đám người, không nói gì. Hắn đang nhanh chóng ước định cục thế trước mặt, Vương Quyền cảnh hành trọng thương mất đi chiến lực, nhưng trước mắt năm tên lão giả hoàn hảo không chút tổn hại, bên ngoài còn có mười mấy tên đạo minh đệ tử tinh anh kết trận mà đối đãi. Chính mình thân thụ nội thương, thực lực giảm đi nhiều. Liều mạng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phá bay, hy vọng xa vời. Không cần nói nhảm, muốn động thủ liền tới a. Lâm Huyền hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống thể nội khí huyết sôi trào, quanh thân kiếm ý lại lần nữa ngưng tụ. Dù cho thân ở tuyệt cảnh, sống lưng của hắn vẫn như cũ thẳng tắp, như là một thanh thả bị gãy chứ không chịu cong lợi kiếm. Mấy tên đạo minh trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời lại không người dám dẫn đầu tiến lên. Chương 54, Vương Quyền kiếm ý chương 54, Vương Quyền kiếm ý Lâm Huyền thực lực bọn hắn rõ như ban ngày, dù là giờ phút này thụ thương, có thể trước khi chết phản công cũng không phải trò đùa. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, đạo lý này bọn hắn lại quá là rõ ràng. Ai lên trước, ai liền có thể trở thành Lâm Huyền dưới kiếm vong hồn. Lúc này, Vương Quyền Cảnh hành dáng chống đỡ lấy đứng lên, nghiêm nghị quát, Vương Quyền gia đệ tử nghe lệnh, kết trận, bắt lấy hắn. Hắn xem thấu những người này tâm tư, có thực lực không dám cái thứ nhất bên trên, sợ trở thành pháo hôi. Nhưng hắn không thể thả mặc cho Lâm Huyền khôi phục hoặc thoát đi, đành phải mệnh lệnh Vương Quyền gia đệ tử xung phong. Quả nhiên, tại Vương Quyền gia đệ tử kết trận phóng tới Lâm Huyền sau, cái khác đạo minh thế gia người cũng nhao nhao ra tay. Các loại pháp thuật, kiếm quang, phù lục như là như mưa rơi hướng Lâm Huyền đánh tới. Lâm Huyền ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía bên cạnh Nạp Lan Tuyết, sợ chết sao? Nạp Lan Tuyết đầu tiên là sửng sở, lập tức kịp phản ứng, kiên định lắc đầu, không sợ. Là ta ngăn cản một lát, ta cần một chút thời gian. Lâm Huyền đem ngưng xương kiếm đưa trả lại cho Nạp Lan Tuyết, lập tức quanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, dường như nhập định đồng dạng. A, ta đánh nhiều người như vậy. Nạp Lan Tuyết tiếp nhận kiếm, nhìn xem chen chúc mà tới đạo minh đệ tử, trong lòng một hồi rụt rè. Nhưng nhìn phía sau tín nhiệm đem an nguy giao phó cho chính mình Lâm Huyền, nàng cắn răng một cái, ánh mắt biến kiên định. Băng Tuyết kiếm pháp xương hoa mãn thiên. Nạp Lan Tuyết quát một tiếng, trong tay ngưng xương kiếm huy sái ra đẩy trời băng tuyết kiếm khí, tại Vương Quyền gia đệ tử vọt tới phương hướng bên trên bày ra một đạo hàn băng bình chướng. A, đây là băng tuyết kiếm pháp. Một gã kiến thức bên Bắc đạo minh trưởng lão nhận ra Nạp Lan Tuyết chiêu thức, kinh ngạc nói: "Ngươi là băng cốc Nạp Lan nước nữ nhi?" Nạp Lan Tuyết không đáp, chỉ là nắm chặt trường kiếm, cảnh giác nhìn chằm chằm đám người. "Tốt, không nghĩ tới đường đường băng cốc đại tiểu thư, vậy mà cùng kiếm ma cấu kết." Trưởng lão kia nghĩa chính từ nghiêm quát: "Hôm nay ta liền thay phụ thân ngươi thanh lý môn hộ." Nói liền phải đối Nạp Lan Tuyết hạ nặng tay. Nhưng mà, Nạp Lan Tuyết thực lực cuối cùng có hạn, nàng không phải Lâm Huyền như thế biến thái thiên tài. Đối mặt đông đảo đạo minh tinh anh vây công, vẹn vẹn chống đỡ chốc lát, bản thân nàng cũng bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng chảy máu. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ông một cố làm người sợ hãi tiếng kiếm reo theo Lâm Huyền chỗ chỗ vang lên. Đám người kinh hãi nhìn lại, chỉ thấy Lâm Huyền chẳng biết lúc nào đã đứng lên, trong tay cầm một thanh hoàn toàn do ánh sáng màu hoàng kim ngưng tụ mà thành trường kiếm. Kiếm kia vô hình vô chất, lại tản ra so thực thể kiếm càng khủng bố hơn kiếm ý. Đó là vật gì? Trong tay hắn kiếm ở đâu ra? Đạo minh mọi người thấy Lâm Huyền trong tay kim sắc quang kiếm, nghị luận ầm ĩ, trong mắt tràn đầy kinh nghi bất định. Nhất là Vương Quyền Cảnh Hành, xem như ở đây trừ Lâm Huyền bên ngoài đối thiên địa nhất kiếm lĩnh ngộ sâu nhất người. Hắn cảm nhận được tia kim sắc quang kiếm bên trên tán phát ra khí tức vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Đây là thiên địa nhất kiếm? Không đúng, không phải thiên địa nhất kiếm, nhưng đó là cái gì? Vương Quyền Cảnh Hành con ngươi co bảo, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Không sai, Lâm Huyền giờ phút này thi triển chính là Vương Quyền kiếm ý, lấy tự thân kiếm ý ngưng tụ thành thực chất kiếm ánh sáng. Đây vốn là hắn áp đáy hòm thủ đoạn bảo mệnh, bây giờ bởi vì cưỡng ép lấy thụ thương thân thể thôi động Vương Quyền kiếm ý ngưng tụ kiếm ánh sáng, cần tiêu đốt tuổi thọ làm đại giá. Nếu không phải bạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt sẽ không sử dụng. Nhưng dưới mắt sinh tử con đầu, đã không lo được nhiều như vậy. Dám lên trước một bước người, chết. Lâm Huyền ánh mắt lạnh như băng đảo qua vừa rồi kích thương Nạp Lan Tuyết mấy người, trong tay kim sắc quang kiếm tùy ý vung lên, suy suy suy, mấy đạo kim sắc kiếm khí phá không mà đi, kia mấy tên đạo minh đệ tử thậm chí liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị kiếm khí xuyên qua, bị mất mạng tại chỗ. Toàn trường yên tĩnh. Tất cả mọi người bị cái này một màn kinh khủng chấn nhất rồi. Cùng tiến lên. Hắn đã là nọ mạnh hết đà. 60 lão giả hét lớn một tiếng, xuất thủ trước. Còn lại 4 tên lão giả theo sát phía sau, 5 người lần nữa liên thủ, hướng Lâm Huyền khởi xướng tấn công mạnh. Mà cái khác đạo minh đệ tử thì thừa cơ phóng tới Nạp Lan Tuyết, mong muốn bắt giữ nàng làm con tin. Lâm Huyền thấy thế, trong mắt hàn quang lóe lên, hiểu không có thể kéo dài nữa. Phá cho ta. Hắn hét lớn một tiếng, trong tay kim sắc quang kiếm bộc phát ra hào quang chói sáng, một kiếm bung ra, càng đem ngũ đại cao thủ cùng nhau đẩy lui. Thừa dịp này khoảng cách, Lâm Huyền thân hình lóe lên, đi vào Nạp Lan Tuyết bên cạnh, đánh lui những cái kia ý đồ cầm nã nàng đạo minh đệ tử, một tay lấy nàng chặn ngang ôm lấy. Muốn đi? Không dễ dàng như vậy. Ngay tại Lâm Huyền chuẩn bị mang theo Nạp Lan Tuyết phá vây lúc, một đạo thân ảnh giàn mua giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại phía sau hắn, một kiếm đâm về hậu tâm của hắn. Một kiếm này thời cơ xảo trá, tốc độ cực nhanh, càng là ẩn chứa quyết tâm phải giết. Lâm Huyền mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc miễn cưỡng như người, phốc phốc. Trường kiếm quán xuyên vai trái của hắn, mang ra một chùm huyết hoa. Lâm Huyền kêu lên một tiếng đau đớn, trở tay một kiếm hướng về sau quét tới, người đánh lén kia lại sớm đã thối lui, đứng tại cách đó không xa lạnh lùng nhìn xem hắn. Đây là một vị thân mang áo xám lao giả, khuôn mặt tiểu thụy, ánh mắt lại sắc bén như ưng. Đáng tiếc, một kiếm này thế mà không thể muốn ngươi mệnh. Lao giả trong giọng nói mang theo tiếng bối. Lao tổ, ngài đã tới. Vương Quyền Cảnh Hành thấy lao giả, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lao giả này chính là Vương Quyền gia kiếm chủ người, trước đây một mực núp trong bóng tối quan sát. Vì chính là tại thời khắc mấu chốt cho Lâm Huyền một kích chí mạng, thật không nghĩ đến Lâm Huyền phản ứng cư nhiên như thế cấp tốc, né tránh một kiếm này. Lâm Huyền cố nén vai kịch liệt đau nhức, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía đối phương, ám tiễn đả thương người, Vương Quyền gia quả nhiên quang minh lỗi lạc. Nhưng đối phương lại mặt không biểu tình, đối phó ngươi loại này ma đầu, không cần giảng cứu thủ đoạn. Lâm Huyền trong lòng biết không thể lại dừng lại, nếu không hôm nay thật muốn ngỏm tại đây. Hắn cưỡng đề lực lượng cuối cùng, trong tay kim sắc quang kiếm quang mang đại thịnh, thiên địa nhất kiếm trảm. Một đạo càng khủng bố hơn kim sắc kiếm quang quét ngang mà ra, làm cho phía trước đám người nhao nhao tránh lui. Nhân cơ hội này, Lâm Huyền ôm Nạp Lan Tuyết, hóa thành một đạo lưu quang, xông phá đạo minh đệ tử vây quanh, hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Truy! Vương Quyền Cảnh Hành nghiêm nghị quát. 60 lão giả lại đưa tay ngăn lại, không đổi, kẻ này mặc dù thụ thương, nhưng trước khi chết phản công không thể coi thường. chúng ta trước phái người dò xét một phen, hắn trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay. Một bên các trưởng lao khác cũng gật đầu nói, không tệ, tăng lớn lùng bắt cường độ, hắn trốn không thoát. Bọn hắn đều không phải là đồ đần, liền vừa mới Lâm Huyền thi triển thủ đoạn đến xem. Lâm Huyền còn có hay không chuẩn bị ở sau bọn hắn ai cũng không biết, tùy tiện đuổi theo, chỉ sợ là muốn làm đệm ma quỷ. Mà Vương Quyền gia kiếm chủng lão tổ nhìn qua Lâm Huyền thoát đi phương hướng, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên vẻ khác lạ. Thấp giọng tự nói, bằng chừng ấy tuổi liền có thể đem thiên địa nhất kiếm vận dụng đến cảnh giới cỡ này. Kẻ này nếu không trừ, hậu hoạn vô tận a. Ngoài mấy chục dặm, một chỗ ẩn nấp trong sân động. Lâm Huyền mang theo Nạp Lan Tuyết rơi xuống trên mặt đất, lại là một ngụm máu tươi phun ra, trong tay kim sắc quang kiếm cũng theo đó tiêu tán. Hắn vai máu vết thương lưu như chú, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức vẻ bại tới cực điểm. Ngươi không sao chứ? Nạp Lan Tuyết vội vàng tiến lên, lo lắng mà hỏi thăm. Lâm Huyền khó khăn ngồi dậy, thanh âm suy yếu nhưng như cũng bình tĩnh, không chết được. Hắn nhìn thoáng qua Nạp Lan Tuyết, hỏi, ngươi vì sao muốn giúp ta? Nạp Lan Tuyết mím môi một cái, nói khẽ, ta biết ngươi không phải bọn hắn nói cái loại người này, hơn nữa, tại băng cốc lúc, ngươi kia lời nói để cho ta được ích lợi không nhỏ. Lâm Huyền nghe vậy, trầm mặc một lát, mới nói, hôm nay chi tình, ta nhớ kỹ, bất quá ngươi tốt nhất mau rời khỏi, đi cùng với ta, chỉ làm cho ngươi cùng băng cốc mang đến phiền toái. Ta không sợ. Nạp Lan Tuyết kiên định nói, ta tin tưởng ngươi là bị oan uổng, ta bằng lòng giúp ngươi. Lâm Huyền nhìn xem Nạp Lan Tuyết ánh mắt kiên định, trong lòng hơi động một chút, nhưng lập tức lắc đầu, chuyện của ta, chính ta sẽ giải quyết, ngươi đi đi. Dứt lời, hắn hai mắt nhắm lại, bắt đầu vận công chữa thương. Nạp Lan Tuyết nhìn xem Lâm Huyền kia dù cho trọng thương cũng vẫn như cũ thẳng tắp bóng lưng, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Nàng biết, cái này nhìn như lạnh lùng nam nhân, nội tâm kỳ thật so bất luận kẻ nào đều muốn cứng cỏi cùng thuần túy. Ta sẽ không đi. Nàng ở trong lòng yên lặng nói rằng,